Chương 978 rút lui, chương 978 rút lui, thời gian thấm thoát thoi đưa, trước mắt đã 3000 năm trôi qua. Tại Diệp Hắc Diệu đại lục, một tầng kết giới màu đen dày đặc như mực trải dài ngang trời, tựa như một tấm màn nuốt chửng ánh sáng, bao phủ kín mít cả tòa đại lục. Để tránh vị chân tiên thần bí kia lại một lần nữa lẻn vào Hắc Diệu đại lục, Hắc Huyền chân tiên đã dốc toàn lực khởi động đại trận phòng hộ, còn nghiêm lệnh các đệ tử trong tộc không được tự ý rời khỏi Hắc Diệu đại lục, e rằng sẽ bị vị chân tiên thần bí kia hãm hại. Suy hư không tĩnh lặng đột nhiên bị một đạo hắc mang xé rách, như lưỡi dao cắt qua lụa là, tức khắc rơi xuống bên ngoài kết giới phòng hộ. Ánh sáng tan đi, hiện ra một bóng người khoác hắc bào thuần đen, chính là Hắc Diễm lao tổ 3000 năm trước đã nổi giận đùng đùng rời khỏi Vạn Bảo Điện. Chỉ là giờ phút này, sắc mặt của hắn bình tĩnh như giếng cổ, hắc viêm quanh thân tu liễm chỉ còn một tầng hào quang nhàn nhạt, không còn chút nào vẻ bạo ngược giận dữ ngày xưa, tựa hồ như đã thành một người khác hoàn toàn so với chính mình 3000 năm trước. Khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Diễm lao tổ hai tay nhanh chóng kết ấn, đầu ngón tay lướt qua từng quỹ tích huyền ảo, vô số pháp ấn ngưng tụ từ hắc viêm thoát tay mà ra, như mưa sao băng va chạm vào kết giới màu đen. Trong chớp mắt, những phù văn màu tím sẫm đang lưu chuyển trên bề mặt tấm màn trời kia lại xuất hiện sự đình trệ ngắn ngủi, tựa hồ bị một lực lượng quen thuộc xoa dịu, những đường vân vốn hung tợn trở nên ôn thuận hơn vài phần. Chỉ trong vài hơi thở, kết giới phòng hộ bao phủ toàn bộ Hắc Diệu đại lục đột nhiên nổi lên một vòng gợn sóng nhỏ li ti, trên tấm màn trời tưởng chừng không có kẽ hở kia, lặng lẽ nứt ra một khe hở vừa đủ cho một người đi qua. Những phù văn ở rìa khe hở vẫn không ngừng lóe sáng, va chạm, như đang giãy giụa muốn khép lại, nhưng lại bị một lực lượng vô hình vững vàng chống đỡ, để lộ ra hư không sâu thẳm phía sau, mang theo vài phần tĩnh mịch quỷ dị. Hắc Diễm lao tổ không chút do dự, thân hình lóe lên như quỷ mị, liền bước vào khe hở đó. Khoảnh khắc xuyên qua kết giới, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự bài xích của trận văn đối với khí tức của mình, vô số tia điện nhỏ li ti nổ tung trên hắc bào của hắn. Nếu không phải trong tay hắn nắm giữ một tia quyền hạn cốt lõi của đại trận, cho dù là chân tiên ngũ phẩm, cũng phải hao phí vạn năm thời gian mới có thể cưỡng ép phá vỡ tầng bình phong này. Lại vài hơi thở trôi qua, sau khi thành công xuyên qua đại trận phòng hộ, xuất hiện ngoài hư không của Hắc Diệu đại lục, Hắc Diễm lao tổ không quay đầu lại, hóa thành một luồng hắc quang, lao nhanh về phía xa rời đại lục. Bóng hình hắn xuyên qua bụi trần hư không, để lại một vệt đen nhàn nhạt, rất nhanh liền hòa vào bóng tối sâu thẳm, chỉ còn lại khe hở kết giới kia đang từ từ thu hẹp, cuối cùng biến mất không hình dạng, tựa như chưa từng xuất hiện, lặng lẽ không tiếng động. Trung tâm Hắc Diệu đại lục, Hắc Huyền Thiên, Hắc Huyền Thiên Cung. Toàn bộ cung điện lơ lửng trên biển mây cuồn cuộn, được đúc thành từ thiên tài địa bảo cấp chân tiên tam phẩm cửu hư minh thạch, mỗi viên gạch đá đều ẩn chứa lực lượng trấn áp thần hồn nặng nề, tản mát ra khí tức viễn cổ. Đỉnh điện được phủ một tầng màn sáng màu vàng kim sẫm đang lưu động, đó là huyền quang hộ cháo do Hắc Huyền chân tiên dùng bản nguyên chân tiên của mình ngưng luyện mà thành. Ánh sáng lưu chuyển đủ để cứng rắn chống đỡ một kích toàn lực của chân tiên ngũ phẩm, kiên cố bất khả xâm phạm. Sâu nhất trong cung điện, một đài sen toàn thân đen nhánh tĩnh lặng lơ lửng, đài sen tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng cánh hoa đều lưu chuyển những phù văn vụn vặt, tản mát ra uy áp khiến thiên địa cũng phải trầm tĩnh. Hắc Huyền chân tiên khoanh chân ngồi trên đài sen, hắn mặc đạo bào màu mực theo đồ đằng huyền ảo, đồ đằng như đang từ từ nhúc nhích, dung mạo như đá cổ được khắc tạc, cổ kính không chút gợn sóng, khí tức quanh thân như vực sâu biển cả, nhưng lại thu liễm cực kỳ cô đọng, tựa như hòa làm một thể với toàn bộ thiên cung, toàn bộ biển mây, không phân biệt. Kể từ khi hóa thân của vị chân tiên thần bí kia tự bạo trong Hắc Long Điện, hắn gần như đều ở đây đả tọa, thần niệm như một tấm lưới vô hình, luôn bao phủ đại trận phòng hộ của Hắc Diệu đại lục, không dám có chút lơ là, sợ lại xảy ra sai sót. Hừ. Đột nhiên, Hắc Huyền chân tiên khẽ nhíu mày không thể nhận ra, khuôn mặt tĩnh lặng như bản thạch nổi lên một tia gợn sóng. Hắn chợt mở mắt, hai mắt lóe lên hai đạo thần quang màu vàng kim sẫm, xuyên thấu từng lớp tầng cùng, vượt qua biển mây vô tận, thẳng tắp nhìn về phía rìa Hắc Diệu đại lục, chính là hướng Hắc Diễm lao tổ rời đi. "Tiểu tử Hắc Diễm." Hắc Huyền chân tiên khẽ lẩm bẩm, giọng nói mang theo vài phần trầm đục gián mua, như tiếng chuông cổ khẽ ngân, vì sao lúc này lại rời khỏi đại lục? Vị chân tiên thần bí kia, ít nhất cũng là một chân tiên tam phẩm, với tu vi chân tiên nhất phẩm đỉnh phong nho nhỏ của tiểu tử Hắc Diễm, đối đầu với vị chân tiên thần bí kia, gần như là cục diện 10 phần chết không một phần sống, sao dám mạo hiểm vào lúc này? Đầu ngón tay Hắc Huyền chân tiên khẽ động, phù văn trên cánh hoa sen đột nhiên sáng lên, một lực lượng vô hình nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, vừa định đánh ra để cưỡng ép triệu hồi Hắc Diễm lao tổ trở về. Trong mắt hắn lại lóe lên một tia do dự. Hắc Diễm dù sao cũng không phải những tiểu bối trong tộc cần được chỉ điểm, mà là chân tiên lão tổ ngang hàng với hắn, nếu không có lý do thích đáng, chỉ dựa vào một câu có thể gặp nguy hiểm mà cưỡng ép ngăn cản, khó tránh khỏi nảy sinh hiểm kích. Thôi vậy, do dự vài giây, Hắc Huyền chân tiên khẽ thở dài, tản đi chân tiên chi lực đang tích tụ trong tay, phù văn trên cánh hoa sen cũng theo đó mà ảm đạm, ngay sau đó, đôi mắt đang mở của hắn lại từ từ khép lại, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy, nếu hắn dám rời đi vào lúc này, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị bài toàn. Hơn nữa, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, vừa ra ngoài đã gặp ngay vị chân tiên thần bí kia. Vạn Bảo Phong, thần cao nhất Vạn Bảo Điện. U quang của dưỡng hồn thạch vẫn dịu nhẹ, như ánh trăng chạy tràn trong điện, nhưng không che giấu được khí tức quỷ dị ngày càng nồng đậm trong không khí. Hắc Tiêu lão tổ khẽ dừng tay đang bưng chén rượu, ánh mắt xuyên thấu kết giới vô hình ở tầng cao nhất, nhìn về hướng Hắc Diễm lao tổ rời đi ở rìa Hắc Diệu đại lục, không gian dao động ở đó đang dần lắng xuống theo luồng hắc quang xa dần, cuối cùng trở về tĩnh mịch. Sau đó, khoe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không, nụ cười đó ẩn chứa sự nhẹ nhõm, càng ẩn chứa sự chắc chắn sắp thu lưới. Đã an toàn rời đi, hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói nhẹ đến mức bị mùi rượu che lấp, chỉ có đôi môi khẽ động mới tiết lộ lời nói, vậy tiếp theo, nên là lượt của bản tọa rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Tiêu lão tổ đột nhiên quay đầu, ánh mắt như lưỡi dao tôi luyện bằng lửa, thẳng tắp nhìn vào Hắc Nguyệt lão tổ đang say mềm bên cạnh. Lúc này Hắc Nguyệt lão tổ đang nằm sấp trên bồ đoàn, hôi bào dính đầy vết rượu, tiếng ấy như sấm, ngay cả uy áp chân tiên tán loạn quanh thân cũng toát ra vẻ say sưa. Còn trong mắt Hắc Tiêu lão tổ, kia ngụy trang ôn hòa cuối cùng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự nóng bỏng và tham lam không che giấu, tựa như thợ săn cuối cùng đã khóa chặt con mồi thượng phẩm đã thèm muốn từ lâu. Ông theo ý niệm của hắn, hư không quanh tầng cao nhất đột nhiên chấn động dữ dội, u quang phát ra từ giữa hồn thạch tức khắc trở nên cuồng loạn. Hư ảnh thanh long cưỡi mây đạp gió, lân trảo giữa điện tiềm lôi minh, hư ảnh bạch hổ gào thét trăng lên, răng nanh lóe lên hàn quang khát máu, hư ảnh chu tức tắm lửa dương cánh, đôi cánh vô ra liệt diễm bức trời, hư ảnh huyền vũ đội giáp trầm uyên, mai rùa khắp đầy phù văn chấn ngục, hư ảnh tứ tượng thánh thú nhanh chóng hiện lên quanh họ, khí tức liên kết với nhau, hóa thành một đồ đằng tứ tượng rực rỡ, bao bọc toàn bộ tầng cao nhất. Tứ tượng phong thiên đại trận khởi. Một đạo đại đạo chi âm vô hình vang lên ở tầng cao nhất vạn bảo điện, hư ảnh tứ tượng đột nhiên bạo trướng, hoàn toàn bao phủ toàn bộ tầng cao nhất, trận văn đan xen như xiềng xích, tức khắc phong tỏa tứ phương thời không. Đừng nói khí tức ngoại tiết, ngay cả ánh sáng cũng bị khóa chặt trong trận, tạo thành một tuyệt sát chi địa cách biệt với thế gian. Cùng lúc đó, một cỗ vĩ lực kinh khủng từ trên người Hắc Tiêu lão tổ bùng nổ. Đạo bào màu đỏ không gió mà tự động, hỏa ti quanh thân hóa thành hỏa long xoay quanh, uy áp đó trực tiếp đuổi kịp chân tiên tam phẩm trung kỳ, như một ngọn núi lửa hỗn độn vô hình, mang theo thế hủy diệt bạt vận, hung hăng chấn áp về phía Hắc Nguyệt lão tổ không chút phòng bị. Hừm. Hắc Nguyệt lão tổ trong giấc ngủ dường như có cảm giác, lông mày nhíu chặt đau đớn, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ, nhưng men say khiến thần niệm và thân thể của hắn hoàn toàn tách rời, phản ứng chậm chạp đến cực điểm. Duy chỉ có bản mệnh chủ hải, bản mệnh vũ trụ, trong cơ thể hắn, bản mệnh chí bảo tinh nguyệt phiên tự động thức tỉnh, hóa thành một luồng sáng lóe lên từ trong cơ thể hắn, mặt phiên mở ra, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như nguyệt hoa, hóa thành một màn sáng phòng ngự bao bọc lấy hắn. Chỉ là tinh nguyệt phiên là chân tiên khí nhị phẩm, không có sự điều khiển của Hắc Nguyệt lão tổ là chân tiên nhị phẩm, chỉ bản năng hộ chủ, đối mặt với công kích của chân tiên nhị phẩm trung kỳ đã có chút miễn cưỡng, càng không nói đến một kích kinh khủng trực tiếp đuổi kịp chân tiên tam phẩm trung kỳ này. Giáp màn sáng chấn động dữ dội dưới một kích tuyệt sát của Hắc Tiêu lão tổ, chỉ trong một hơi thở đã đầy vết nứt như mạng nhện, ánh trăng ảm đạm đi hơn phân nửa. Hơi thở thứ hai, tinh nguyệt phiên phát ra một tiếng rên rỉ thê lương, mặt phiên bị ép đến nhăn nhúm biến dạng, ánh nguyệt hoa vốn đang lưu chuyển gần như tắt ngấm, ảm đạm như ngọn nến tàn trong gió. Chưa đầy ba hơi thở, phụt. Tinh nguyệt phiên không thể chống đỡ thêm nữa, phát ra một tiếng kêu than tuyệt vọng, ánh sáng hoàn toàn tăng dã, hóa thành một luồng sáng thu nhỏ lại trở về trong cơ thể Hắc Nguyệt lão tổ. Hắc Nguyệt lão tổ mất đi sự che chở của chí bảo như bị vạn cân cự truy giáng xuống, cả người bị Hắc Tiêu lão tổ tóm chặt gáy, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi mang theo mùi rượu đậm nặc, nhuộm đỏ bộ đoàn trước người. Men say tức khắc bị kịch đau xô tan, hắn khó khăn ngẩng đầu, trong mắt chỉ còn lại sự kinh hãi không thể tin nổi, tựa như lần đầu tiên nhận ra người trước mắt. Ngươi không phải Hắc Tiêu, ngươi là vị chân tiên thần bí kia. Bây giờ mới hiểu ra, có chút muộn rồi. Hắc Tiêu lão tổ lạnh lùng cười, trong giọng nói không còn chút nào nhiệt thành như trước, chỉ còn lại sự lạnh lẽo như tầm độc, tựa như đến từ cửu u địa ngục. Hắn ý niệm vừa động, chân tiên chi lực trong lòng bàn tay cuồn cuộn như thủy triều, nhanh chóng xâm nhập vào Hắc Nguyệt lão tổ, phong tỏa hoàn toàn toàn bộ sức mạnh của Hắc Nguyệt lão tổ. Ngay sau đó cổ tay khẽ vung, liền ném vị chân tiên nhị phẩm không thể động đậy này vào bản mệnh chủ hải, tựa như vứt bỏ một món vật không quan trọng. Làm xong tất cả những điều này, uy áp kinh khủng trực tiếp đuổi kịp chân tiên tam phẩm trung kỳ trên người hắn nhanh chóng thu liễm, hư ảnh hỏa long trên đạo bào màu đỏ dần dần tiêu tán, khí tức lại rớt xuống cảnh giới chân tiên nhất phẩm, không khác gì Hắc Tiêu lão tổ thật sự. Hắn chỉnh sửa lại uy bào, lau đi vết rượu còn sót lại ở khoe miệng, trên mặt lại treo lên vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng, quay người đi xuống tầng dưới vạn bảo điện. Phù văn tụ linh trên bậc thang huyền kim bị khí tức của hắn chạm vào, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng không thể chiếu sáng được sự tính toán sâu thẳm trong mắt hắn. Đi ngang qua những giá bảo vật đã bị Hắc Diễm lão tổ cướp sạch, hắn thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái, tựa như đã sớm biết rõ cảnh tượng tan hoang này. Vài hơi thở sau, quả kẹt cánh cửa khổng lồ của vạn bảo điện được đúc từ huyền băng vạn năm và tinh vẫn thần thiết lại từ từ mở ra, một bóng người màu đỏ từ trong biển ánh sáng bước ra, chính là Hắc Tiêu lão tổ. Hắn dung mạo bình tĩnh, bước đi thong dong, hỏa ti quanh thân ngoan ngoãn dán vào đạo bảo, không khác gì lúc hắn bước vào 3100 năm trước. Cùng tiến Hắc Tiêu lão tổ, bốn vị thiên tiên bắt phẩm canh giữ trước điện đội vàng túi người hành lễ, tiếng giáp trụ va chạm phát ra những âm thanh giòn tan đều đặn, đặc biệt rõ ràng trong quảng trường tĩnh lặng. Họ vẫn cúi đầu thật thấp, ánh mắt không dám vượt quá mặt đất trước người, sợ chạm phải uy áp chân tiên như có như không kia, hoàn toàn không nhận ra, sâu trong ánh mắt của vị lão tổ trước mắt này, ẩn chứa sự lạnh lẽo và thờ ơ hoàn toàn khác biệt với Hắc Tiêu lão tổ, hồn hạch của hắn đã sớm đổi chủ. Hắc Tiêu lão tổ khẽ gật đầu, không nói nhiều, thân ảnh hóa thành một đạo xích mang, trực tiếp lướt về phía chân trời, rất nhanh liền biến mất trong sâu thẳm mây mù vạn bảo phong. Cho đến khi xích mang hoàn toàn biến mất, bốn vị thiên tiên bát phẩm mới đứng thẳng người dậy, vô cảm trở về vị trí cũ. Lúc này, cánh cửa điện vạn bảo điện phía sau đã đóng lại, hoàn toàn không nhận ra chút biến cố nào bên trong vạn bảo điện. Chương 979 giá trị bản thân tăng vọt. Chương 979 giá trị bản thân tăng vọt. Vân Long Tiên Thành, ngoại thành, Cửu Linh Sơn Trang. Sân viện lát đá xanh được bao phủ bởi màn sương sớm mờ ảo như một lớp lụa mỏng, làm mờ đi cảnh sắc gần xa. Kỳ hoa dị thảo ngậm sương nhà hương, mỗi giọt sương trên cánh hoa đều bao bọc lấy ánh sáng vàng vụn của mặt trời ban mai, khúc xạ ra vầng sáng bảy sắc cầu vồng, như thể cả dải ngân hà bị nghiền nát rồi rắc lên đó, rực rỡ chói mắt. Một con suối linh uốn lượn quanh một mâu ao vuông chậm rãi chảy, nước suối trong mắt nhìn thấy đáy, có thể thấy những chú cá vảy bạc nhỏ bơi lội dưới đáy, vây cá quấy động tạo nên những tia nước li ti. Trong ao, lá sen chen chúc nhau, những giọt sương sớm tròn xoe lắc lư trên đầu lá, trong suốt long lanh, thỉnh thoảng rơi xuống, đập vào mặt nước, tạo ra từng vòng gợn sóng, khiến những chú cá nhỏ dưới đáy hoảng sợ bơi tán loạn. bên bờ ao tọa lạc một tòa song đình được dựng từ hỗn độn thiết mục, trên cột đình điêu khắc hoa văn cựu long hí châu sống động như thật, trong vân rồng có dòng hỗn độn khí nhàn nhạt chảy xuôi, tựa hồ có tiếng rồng ngâm trầm thấp vương vấn nơi sâu thẳm vân gỗ, tản mát ra khí tức thanh nhuận thấm đẫm lòng người, khiến không khí trong đình cũng trở nên thuần hậu hơn những nơi khác. Tô Mặc nghiêng mình tựa vào ghế đá bạch ngọc trong đình, và áo cẩm bào màu trắng ngà rủ xuống, quét qua dây thường xuân quấn quanh chân ghế. Trong tay hắn cầm một chén lưu ly vân băng liệt, tiên trà trong chén xanh biếc như phỉ thúy, hơi nóng lượn lờ bốc lên, hóa thành từng con linh hạt mini lớn bằng bàn tay, vỗ cánh lượn lờ trong đỉnh, vân trên cánh rõ ràng có thể nhìn thấy, bay quanh đầu ngón tay hắn ba vòng, mới quyến luyến tan biến trong ánh bình minh, để lại mùi trà thoang thoảng. Hai thị nữ mặc tử y túi đầu đứng hầu ngoài đỉnh, dáng người hiểu điệu như liếu yếu rũ trong gió, làn da trắng hơn tuyết, họa tiết linh hồ thêu trên tay áo khẽ lấp lánh dưới ánh bình minh, lông nhung nhẹ rõ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi vải, linh động dị thường. Các nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hơi thở nhẹ nhàng đến mức gần như hòa vào nhịp điệu của gió, chỉ có đôi khuyên thai ngọc trai bên thái dương thỉnh thoảng va chạm, phát ra tiếng kêu nhỏ xíu không thể nghe thấy, phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng này. Đột nhiên, hư không trước mặt Tô Mặc không hề báo trước nổi lên một trận gợn sóng, như sóng nước từng lớp quyết tán, tạo ra từng vòng vân sáng. Trung tâm gợn sóng, không gian vặn mèo, gấp khúc, như bị một bàn tay vô hình vò nát rồi lại mở ra, rất nhanh liền hình thành một cánh cổng lớn bằng người, ẩn hiện thấy những đốm sao lấp lánh lưu chuyển trong cánh cổng, tựa hồ ẩn chứa một mảnh tinh không thu nhỏ. Ngay sau đó, liền thấy một thanh niên áo đen mặc huyền sắc kình trang từ trong cánh cổng bước ra. Dáng người hắn thẳng tắp như tùng, dung mạo lạnh lùng, khí tức quanh thân ngưng luyện như băng, tựa hồ không mang theo một chút phàm trần. Thanh niên khi chạm đất không một tiếng động, chỉ khẽ cúi người hành lễ với Tô Mặc, giọng nói bình thản không chút gợn sóng, đã gặp bản tôn, đều đã lấy về hết. Tô Mặc ngẩng mắt liếc hắn một cái, đầu ngón tay khẽ điểm lên miệng chén lưu ly, sợi linh hạt cuối cùng trong chén tan biến vào không khí. Hắn gật đầu, đưa chén trà cho thị nữ bên cạnh, giọng nói mang theo vài phần lười biếng tự tính, vất vả rồi. Khi lời nói vừa dứt, thân ảnh thanh niên áo đen dần dần trong suốt như biển, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang chìm vào giữa trán Tô Mặc. Tô Mặc chậm rãi nhắm hai mắt, thần thức như thủy triều chìm vào bản mệnh chủ hải, cuối cùng dừng lại trên một vũ trụ trống rỗng. Từng món thiên tài địa bảo khiến cựu phẩm thiên tiên phải phát điên chất thành núi, hà quang lưu chuyển, linh khí bốc hơi, ngay cả những món thiên tài địa bảo cấp chân tiên khiến chân tiên phải động lòng cũng không ít, tản mát ra ba động quy tắc nhàn nhạt, và không xa những thiên tài địa bảo này, còn có năm người, như những bức tượng điêu khắc, lặng lẽ đứng sừng sững trong hư không, khí tức bị phong tỏa chặt chẽ, không thể động đậy. Không ai khác, chính là Hắc Diễm lão tổ, Hắc Tiêu lão tổ cùng năm đại nhất phẩm chân tiên của Hắc Diệu tộc. Thoáng chốc, ba ngày đã trôi qua. Tiên trà trong đỉnh đá đã nguội lạnh từ lâu, suối linh vẫn róc rách chảy, chỉ là những giọt sương sớm trên lá sen trong ao đã thay đổi hết lần này đến lần khác, ánh mặt trời ban mai phản chiếu cũng đã lên đến giữa trời, kéo bóng trụ đỉnh thành một đường dài và mảnh. Dáng người Tô Mặc nghiêng mình tựa vào vẫn không hề nhúc nhích, như thể đã hòa làm một với đỉnh đài, suối linh này. Cho đến chiều ngày thứ ba, đôi mắt nhắm chặt của hắn mới từ từ mở ra, trong mắt đầu tiên lóe lên một tia lưu quang màu hỗn độn, sau đó bị một vẻ kích động khó tả thay thế, ngay cả giọng nói cũng mang theo vài phần run rẩy khó kìm nén. Vạn Bảo Điện không hổ là bảo khố cốt lõi quan trọng nhất của Hắc Diệu tộc. Sự phong phú của bảo vật cất giữ còn vượt xa cả dự đoán của ta. Nói đoạn, thần thức của hắn lại quét qua bản mệnh chủ hải, trong vũ trụ trống rỗng kia, năm món thiên tài địa bảo cấp ngũ phẩm chân tiên đang tản ra bảo quang lấp lánh, bảo huy lưu chuyển, quy tắc giao thoa, như chúng tinh cùng nguyệt, được vô số thiên tài địa bảo cấp chân tiên tứ phẩm trở xuống vây quanh ở trung tâm, rực rỡ chói mắt. Số lượng nhiều đến mức trực tiếp vượt quá 4 chữ số. Thu hoạch của hắn ở Vân Quang Đại Lục trước đây, so với cái này, hoàn toàn chỉ là chín châu mất một sợi lông. Thêm vào Hắc Diễm lão tổ, Hắc Tiêu lão tổ cùng năm đại nhất phẩm chân tiên và toàn bộ gia tài của bọn họ, việc đột phá tam phẩm viên mãn chân tiên, đó là chuyện chắc chắn như linh đóng cột. Ngay cả việc tiến thêm một bước, một mạch thăng cấp tứ phẩm viên mãn chân tiên, cũng có hy vọng. Hít sâu một hơi, Tô Mặc đè nén sự kích động trong lòng, chậm rãi đứng dậy, cầm bào màu trắng ngà vẽ ra một đường con mượt mà trong không trung. Hắn đơn giản dặn dò hai câu với thị nữ trong tràng, trong thời gian bế quan, đừng để ai quấy rầy, rồi thân ảnh liền biến mất như bóng ma trong đỉnh đá, chỉ để lại vài cánh hoa bị gió cuốn lên, nhẹ nhàng rơi trên ghế đá trống. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Mặc đã xuất hiện bên trong một tĩnh thất sâu trong sân trang. Tinh thất được xây bằng bản nguyên tiên ngọc, bốn vách tường khắc đầy phù văn tụ linh, trung tâm là một đài tu luyện dài 10 trượng, trên đài đặt một bộ đoàn tử ngọc cấp cựu phẩm hư tiên khí, đủ cho một vài thiên tiên nhất, nhị phẩm tu luyện. Chỉ là đối với Tô Mặc mà nói, tinh thất tu luyện này và các vật bài trí chẳng khác gì nhau, hoàn toàn không có chút tác dụng phụ trợ nào. Nhưng Tô Mặc không thay đổi gì, chỉ đơn thuần triệu hồi bốn tôn linh hư nguyên thân, bố trí tứ tượng phong thiên trận xung quanh, che giấu khí tức ba động khi hắn tu luyện, tránh việc gây chú ý đến Vân Long chân tiên, chủ nhân của Vân Long tiên thành này, mà sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Tô Mặc quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, thần thức chìm vào bản mệnh chủ hải. Rất nhanh, những thiên tài địa bảo cấp bát phẩm, hữu phẩm thiên tiên chất đống ở rìa vũ trụ cô tịch kia liền như sao băng bay vút ra, chớp mắt đã đến phía trên trung tâm vũ trụ, không ngừng nổ tung. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng động trầm đục vang vọng trong chủ hải, những bảo vật đủ khiến thiên tiên phát điên trong nháy mắt hóa thành bản nguyên chi lực tinh thuần, như thủy triều tuôn vào tứ chi bách hải của Tô Mặc. Hàng tỷ tế bào trụ hải trong cơ thể hắn như hạn hán gặp mưa rào, mỗi một trụ hải vi hình đều tham lam nuốt chửng bản nguyên chi lực, không gian muốn ổn định bắt đầu va chạm dữ dội, bành trướng. Cùng lúc đó, tốc độ thời gian trong toàn bộ tinh thất bắt đầu tăng vọt 10 lần, 100 lần, ngàn lần cho đến khi tăng lên 4000 lần, mới miễn cưỡng ổn định lại. Xuân đi thu đến, 5000 năm tháng rất nhanh đã trôi qua. Hắc Huyền Thiên Cung. 9 tầng Hắc Liên lơ lửng giữa đại điện, cánh sen tầng tầng lớp lớp, mỗi cánh đều như được điêu khắc từ màn đêm ngưng động, rịa chảy ra luồng khí hỗn độn màu vàng sẫm, nâng đỡ thân ảnh Hắc Huyền Chân Tiên lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên, Hắc Huyền Chân Tiên đang khoanh chân ngồi khẽ run hàng mi, lại mở mắt. Đôi mắt ấy sâu thẳm như vạn cổ tinh không, trong đồng tử phản chiếu sự sinh diệt của hàng tỷ ngôi sao, ánh mắt xuyên qua từng lớp từng cùng, vượt qua núi sông biển cả của Hắc Diệu Đại Lục, thậm chí vượt qua khoảng cách thời không hàng trăm triệu năm, chính xác rơi vào kết giới phòng hộ ở Diệu Đại Lục. Chỉ thấy phù văn màu tím sẫm trên bề mặt kết giới đang nổi lên gợn sóng, một thân ảnh màu đỏ đang thành thạo kết ấn pháp, xé toạc một khe hở trên kết giới, thân hình lóe lên liền bay vút ra ngoài, chính là Hắc Tiêu lão tổ. Hắc Diễm tiểu tử vừa đi, Hắc Tiêu tiểu tử này cũng muốn rời đi. Hắc Huyền Chân Tiên từ từ nhíu mày, trên khuôn mặt giàn mua hiện lên một tia trầm tư, giọng nói như từ tầng đá cổ xưa thoát ra, mang theo sự khàn khàn của năm tháng, hai kẻ này chẳng lẽ có liên hệ gì sao? Hay là hai tiểu tử này muốn tránh mặt chúng ta, tìm một nơi để phân cao thấp? Ngón tay hắn khẽ gõ nhẹ lên đầu gối, hồi tưởng lại ân oán trong quá khứ của Hắc Diễm và Hắc Tiêu. Hai người này từ khi bước vào chân tiên cảnh đã đối đầu gay gắt, từ việc phân chia tài nguyên nhỏ nhặt đến những quyết sách lớn trong tộc, không gì không tranh, mỗi lần gặp mặt đều như sao hỏa đâm vào trái đất, nếu không có tộc quy và những chân tiên lão bối như bọn họ trấn áp, đã sớm đấu đến lưỡng bại câu thương. Với mối quan hệ như nước với lửa của bọn họ, cộng thêm cái tính nóng này đó, việc tránh mặt mọi người để bí mật quyết đấu nhằm tranh giành cao thấp, không phải là không thể. Bản nguyên chân tiên trong cơ thể Hắc Huyền Chân Tiên khẽ ba động, một luồng uy áp đủ để đóng băng thời không lặng lẽ ngưng tụ, hắn vốn định trực tiếp kết ấn pháp, ngăn Hắc Tiêu lão tổ lại. Nhưng suy nghĩ chuyển vài vòng, cuối cùng vẫn chậm rãi áp chế luồng sức mạnh này. Thôi vậy, có vài chuyện thà dẫn dắt còn hơn ngăn chặn. Hắn khẽ tự nhủ, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, để hai tiểu tử hỗn xược này đánh một trận thoải mái cũng tốt, cứ kìm nén mãi, sớm muộn gì cũng gây ra rắc rối lớn hơn. Với tu vi của Hắc Diễm và Hắc Tiêu, hai tiểu tử hỗn xược này chỉ cách nhau một tiểu cảnh giới, nếu thật sự đánh nhau, nhiều nhất cũng chỉ là áo quần nhuốm máu, bị vài vết thương ngoài da, chưa đến mức gây ra án mạng. Ngược lại còn có thể giúp bọn họ xả bớt cơn giận, tránh việc tranh đấu ngầm trong tộc, làm cho lòng người bất an. Hy vọng hai tiểu tử hỗn xược này vận khí tốt một chút, đừng ở bên ngoài đụng phải vị chân tiên thần bí kia. Trong lòng khẽ thở dài, Hắc Huyền Chân Tiên lại nhắm mắt, khôi phục lại vẻ mặt tĩnh như giếng, cổ không gợn sóng. Chín tầng Hắc Liên lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ có luồng khí hỗn độn trên cánh sen vẫn chậm rãi lưu chuyển, bảo vệ tòa thiên cung này, cũng bảo vệ sự bình yên tưởng chừng vững chắc của Hắc Diệu Đại Lục. Thời gian trôi như toi đưa, trước mắt trăm tỷ năm đã trôi qua. Cửu Linh Sơn Trang, tinh thất tu luyện. Tô Mặc đã nuốt chửng và luyện hóa hết tất cả thiên tài địa bảo cấp bát phẩm, cửu phẩm có thể nâng cao tu vi, bắt đầu nuốt chửng và luyện hóa thiên tài địa bảo cấp chuẩn chân tiên. Rất nhanh, lại 300 tỷ năm nữa trôi qua. Dầm dầm một tiếng nổ lớn, Vạn Bảo Phong khẽ rung chuyển. Ngay sau đó, liền thấy hư không đỉnh Vạn Bảo Phong một trận bập mèo, một luồng hắc mang chói mắt xé rách tầng mây, như tia chớp mực màu đen đập xuống quảng trường bạch ngọc phía trước Vạn Bảo Điện. Ánh sáng tan đi, lộ ra một thân ảnh trung niên mặc hắc bảo. Dung mạo hắn cương nghị, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt mở ra khép lại tựa hồ có hắc viêm cuộn cuộn, khí tức quanh thân như vực sâu biển cả, chỉ cần đứng đó thôi đã khiến không khí trên quảng trường ngưng động như sắt. Uy áp kinh khủng đó, so với Hắc Diễm lao tổ vị nhất phẩm đỉnh phong chân tiên kia, còn mạnh hơn gấp 10 lần, như một tôn hủy diệt ma thần từ trong bóng tối bước ra, cử chỉ nhấc tay nhấc chân liền có thể đè sập một phương đại lục. Bốn vị bát phẩm thiên tiên canh gác trước Vạn Bảo Điện đã sớm quỳ rạp trên đất, thân thể run rẩy dữ dội vì luồng uy áp khủng khiếp đó, ngay cả sức lực để dập đầu cũng gần như mất đi, chỉ có thể dùng hết sức lực toàn thân gào thét, bái kiến Hắc Dương lão tổ. Chương 980 chuyện xảy ra, chương 980 chuyện xảy ra. Hắc Dương lão tổ tùy ý buông tay, khí lưu từ ống bảo mang theo như gió xuân phất qua, nhưng lại ẩn chứa uy áp không thể nghi ngờ, đều đứng dậy đi. Bốn vị bát phẩm thiên tiên đang phủ phục dưới đất chỉ cảm thấy khí thế như Thái Sơn áp đỉnh trên vai lập tức tiêu tan, giống như chút bỏ gánh nặng và cân, xương cốt đều nhẹ nhõm. Bọn họ đội vàng chống đất loạn choạng đứng dậy, đầu gối vẫn run rẩy không kiểm soát, nhưng vẫn cúi đầu thật thấp, ngay cả ánh mắt liếc nhìn cũng không dám quét về phía vị chân tiên lao tổ có khí tức sâu không lường được này, sợ chọc giận đối phương. Ngay sau đó, Hắc Dương lão tổ vung tay áo, lòng bàn tay bốc lên một đạo hắc mang, lưu quang chợt lóe, một lệnh bài Vạn Bảo lệnh đã lơ lửng giữa hư không. Tiếp đó, hai chữ Hắc Diệu ở trung tâm đột nhiên bùng lên ánh sáng chói lọi, như hai vầng hắc nhật thu nhỏ, chiếu thẳng vào hai chữ Vạn Bảo trên cửa cung điện Vạn Bảo Điện. Ông khoảnh khắc hai luồng sáng va chạm, cửa cung điện phát ra một tiếng long long trầm đục, như thể có cơ quan cổ xưa nào đó bị kích hoạt. Cánh cửa khổng lồ được đúc từ huyền băng vạn năm và tinh vẫn thần thiết từ từ mở vào trong, phát ra tiếng kéo kẹt giống như một lão già không chịu nổi gánh nặng đang rên rỉ, mỗi tiếng đều gõ vào lòng người. Chỉ là lần này, khi cửa điện mở ra, không có vô lượng bảo quang phun trào như khi Hắc Tiêu lão tổ, Hắc Diễm lão tổ bước vào, càng không có linh khí quý hiếm nồng đậm tràn ngập. Phía sau cánh cửa chỉ có một mảnh chết chóc, giống như một hố đen vũ trụ bị rút cạn mọi ánh sáng. Tối đen như mực, ngay cả ánh sáng mặt trời xung quanh cũng bị điên cuồng nuốt chửng, tạo thành một ranh giới quang ảnh méo mó, như muốn cuốn tất cả những kẻ dám bước vào hư vô vô tận, toát ra một sự quỷ dị khiến người ta rợn tóc gáy. Kỳ lạ. Hắc Dương lão tổ khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt cương nghị hiện lên một tia ngưng trọng, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Từ khi hắn chứng đạo chân tiên, chấp trưởng Vạn Bảo lệnh đến nay, số lần Vạn Bảo điện mở ra không có ngàn lần cũng có 800 lần, lần nào mà không phải bạo quang ngút trời, bản nguyên chi khí điên cuồng cuộn trào. Khi nào lại biến thành bộ dạng âm u quỷ dị như thế này? Sợi bất an trong lòng như dây leo lặng lẽ nảy mầm, men theo cổ sống từ từ bò lên, cuốn lấy thần hồn của hắn trong Vạn Bảo Điện, e rằng đã xảy ra chuyện tại trời. Trong lúc niệm đầu chuyển động, Hắc Dương lão tổ đã đè nén nghi hoặc, hắc viêm quanh thân khẽ tăng lên, hóa thành một mảng quang hộ thể lưu động, ngăn cách bóng tối nuốt chửng mọi thứ bên ngoài. Không chút do dự, cả người hắn như mũi tên rời cùng, đội vàng bước vào, thân ảnh lập tức bị bóng tối đặc quánh kia nuốt chửng, chỉ còn lại một góc hắc bảo lóe lên ở rìa quang ảnh, rồi hoàn toàn biến mất. Cánh cửa khổng lồ từ từ khép lại phía sau hắn, hai chữ vạn bảo trở lại ảm đạm. Trên quảng trường chỉ còn lại bốn vị bát phẩm thiên tiên nhìn nhau, và cảm giác chết chóc không thể xua tan, ngay cả tiếng gió cũng như bị đóng băng trong không khí, tĩnh lặng đến đáng sợ. Vạn bảo điện tầng thứ nhất, bóng tối nồng đậm vẫn chưa hoàn toàn tan đi, chỉ có những viên dạ minh châu khảm trên tường phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Những giá ngọc bốn bảy đầy các loại bảo hạp giờ đổ siêu mẹo, trên mặt đất vương vãi những bình lưu ly vỡ nát, tàn thuốc và linh mục gây nát lẫn lộn, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng thoang thoảng và mùi khét lẹt sau khi năng lượng tiêu tán. Không tiếp, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Trong vạn bảo điện sao lại giọng nói của Hắc Dương lão tổ vang vọng trong đại điện trống trải, mang theo sự run rẩy khó tin. Hắn đứng sững tại chỗ, hai tay dưới hắc bảo siết chặt, khớp ngón tay trắng bệnh vì dùng sức. Sự hỗn độn trước mắt vượt xa sức tưởng tượng, những giá hàng vốn phải lấp lánh linh quang giờ trống rỗng, ngay cả pháp trận trừ bụi ở góc cũng đã mất hiệu lực, tích tụ một lớp bụi mỏng. Vạn bảo điện chính là kho báu cốt lõi mà Hắc Diệu tộc của bọn họ đã truyền thừa qua hàng triệu kỷ nguyên vũ trụ, bên trong cất giữ gần như toàn bộ gia sản của tộc, là sự bảo đảm lớn nhất cho việc tu luyện của những cựu phẩm thiên tiên, chân tiên như bọn họ, liên quan đến sự hưng suy của toàn bộ Hắc Diệu tộc. Phòng ngự ở đây nghiêm ngặt hơn cả động phủ của các chân tiên lão tổ trong tộc, xung quanh có 9 đại chân tiên đại trận bảo vệ, lại còn có Hắc Nguyệt lão tổ, một vị nhị phẩm chân tiên đích thân tọa trấn, cả Hắc Diệu đại lục rộng lớn, e rằng cũng chỉ có Hắc Huyền Thiên của Hắc Huyền lão tổ mới có thể vượt qua vạn bảo điện về mặt phòng ngự. Kẻ trộm kia rốt cuộc có thủ đoạn thông thiên gì, mà có thể từ dưới mí mắt của một vị nhị phẩm chân tiên, cướp sạch toàn bộ bảo vật ở tầng thứ nhất như vậy? Không đúng. Hắc Dương lão tổ đột ngột ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua một tia lệ mang, như lợi kiếm xuyên phá bóng tối, sau đó thân ảnh như quỷ mị lướt đi, mũi chân điểm qua giá ngọc nghiêng ngả, mang theo một trận kinh phong, men theo cầu thang huyền kim xoắn ốc nhanh chóng leo lên. Tầng thứ hai, trống rỗng. Tầng thứ ba, trống rỗng. Tầng thứ tư, trống rỗng. Mỗi khi lên một tầng, sắc mặt Hắc Dương lão tổ lại trầm xuống một phần, hắc viêm quanh thân càng thêm rực cháy, gần như muốn làm tan chảy kim loại của bậc thang. Những giá ngọc vốn phải chất đầy thiên tài địa bảo cấp chuẩn chân tiên, thậm chí thiên tài địa bảo cấp nhất phẩm, nhị phẩm chân tiên đều bị lật tung, ngay cả ngăn bí mật ở góc tường cũng bị phá vỡ một cách thô bạo, chỉ còn lại một đống hỗn độn ngổn ngang. Mất rồi, tất cả đều mất rồi. Khi hắn xông lên tầng thứ 6, bước chân đột ngột dừng lại, một cái lảo đảo, cả người suýt ngã xuống bậc thang. Hắn bịn vào lan can lạnh lẽo, nhìn lại điện trống rỗng nơi này vốn phải cất giữ những thiên tài địa bảo cấp tứ phẩm, ngũ phẩm chân tiên quý giá nhất của tộc, nhưng giờ đây chỉ còn lại vài chiếc tủ tử kim bị phá vỡ, bên trong không còn một món thiên tài địa bảo nào, tất cả đều bị cướp sạch. Ngay cả một tia khí tức bảo vật cũng không còn sót lại. Xong rồi, giọng Hắc Dương lão tổ khàn đặc, mang theo sự run rẩy tuyệt vọng, ngay cả hắc viêm quanh thân cũng ảm đạm đi vài phần, mất đi sự nóng bỏng thường ngày. Những thiên tài địa bảo cấp thiên tiên, chân tiên trong vạn bảo điện này, có thể nói là nền tảng cho sự phồn bình của Hắc Diệu tộc. Giờ đây kho báu trống rỗng, đối với Hắc Diệu tộc mà nói, đây quả là một tai ương hủy diệt, trong hàng trăm kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo, e rằng khó có thể có chân tiên mới ra đời, những chân tiên lão tổ như bọn họ, tu vi cũng khó có tiến bộ lớn. Ba thế lực bá chủ ở phía Nam Thương Linh Hải, e rằng sẽ phải sắp xếp lại vị trí, thời đại của Hắc Diệu tộc bọn họ có lẽ sẽ kết thúc tại đây. Khốn kiếp, lão già Hắc Nguyệt rốt cuộc đã canh giữ vạn bảo điện kiểu gì? Trong lòng Hắc Dương lão tổ lửa giận bùng cháy, gần như muốn xé toang lồng ngực. Hắc Nguyệt lão tổ với tư cách là nhị phẩm chân tiên trấn thủ vạn bảo điện, tu vi trong tộc chỉ đứng sau Hắc Huyền lão tổ, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn há có thể không biết gì? Chẳng lẽ chính hắn đã dám thủ tự đạo, cướp sạch vạn bảo điện? Một ý nghĩ đáng sợ xẹt qua đầu, nhanh chóng bén rễ trong tâm trí Hắc Dương lão tổ, điên cuồng nảy nở. Ngoại trừ lời giải thích này, hắn thật sự không thể nghĩ ra khả năng thứ hai. Tuyệt đối không thể có chân tiên cao cấp thất phẩm trở lên, lén lút lẻn vào vạn bảo điện của bọn họ, trấn áp lao già Hắc Nguyệt, trộm đi tất cả bảo vật. Hắc Diệu tộc bọn họ tuy hành sự bá đạo, hoành hành không kiêng nể, đợi một chút là diệt cả tộc người, nhưng chỉ giới hạn ở những thế lực nhỏ. Phàm là thế lực chân tiên, bọn họ ít nhiều cũng sẽ nể mặt vài phần, huống chi là thế lực chân tiên cao cấp thất phẩm trở lên. Hơn nữa, nếu thật sự là chân tiên cao cấp nổi hứng, trộm đi những thiên tài địa bảo cấp tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm chân tiên ở tầng 5, tầng 6 thì cũng thôi đi, sao có thể ngay cả những thứ rác rưởi ở tầng 1 cũng không bỏ qua. Đối với chân tiên cao cấp thất phẩm trở lên mà nói, dù có bao nhiêu thiên tài địa bảo cấp bát phẩm, cửu phẩm thiên tiên cũng vô ích, không thể tăng cường cho bọn họ một chút tu vi nào. Khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Dương lão tổ không thể kìm nén được nữa, hắc viêm quanh thân bùng cháy như ngọn đuốc, cả người hóa thành một tia sét đen, xông lên đoạn cầu thang cuối cùng dẫn lên tầng cao nhất. Cầu thang huyền kim bị kình phong do tốc độ của hắn tạo ra làm văng tung tóe mảnh vụn, tia lửa bắn ra khắp nơi. Quả nhiên, lão già này không ở tầng cao nhất. Hắc Dương lão tổ đứng ở lối vào tầng thứ 7, ánh mắt quét qua đại điện trống rỗng, u quang của dưỡng hồn thạch đã tắt ngúm, chỉ còn lại thạch thất lạnh lẽo, càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng, Hắc Nguyệt lão tổ nhất định là dám thủ tự đạo, mang theo tất cả bảo vật chạy trốn rồi. Chỉ là lão già này vì sao lại chọn lúc này ra tay? Hắc Dương lão tổ đi đến bên cửa sổ, nhìn mây mù cuộn trào bên ngoài điện, lông mày nhíu chặt lại. Hàng trăm kỷ nguyên vũ trụ qua, Hắc Nguyệt lão tổ trấn thủ vạn bảo điện, không có trăm lần thì cũng 5-60 lần. Nếu thật sự muốn ra tay, đáng lẽ phải ra tay sớm rồi, hà cớ gì phải đợi đến bây giờ? Kết giới bảo vệ bao phủ Hắc Diệu đại lục, bất kỳ vị chân tiên nào rời khỏi đại lục đều không thể che giấu được pháp nhãn của lão tổ tông. Đúng. Lão tổ tông, hỏi lão tổ tông xem lão già Hắc Nguyệt có rời khỏi Hắc Diệu đại lục hay không thì sẽ biết. Ngay sau đó, Hắc Dương lão tổ giơ tay kết ấn, hắc viêm ở đầu ngón tay nhảy múa, vẽ ra một phù văn huyền ảo trong không trung, nhanh chóng biến mất không dấu vết. vài hơi thở sau, ầm ầm bạn bảo phong đột nhiên chấn động dữ dội, như thể có cự thú thái cổ đang tỉnh giấc trong lòng núi, những tảng đá khổng lồ trên vách núi lăn xuống, rơi vào biển mây phía dưới, khuấy động ngàn lớp sóng. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một luồng lưu quang mực sắc phá vỡ tầng mây, mang theo uy áp chấn áp vạn cổ trực tiếp lao xuống đỉnh núi, chính là Hắc Huyền Chân Tiên. Ngay sau đó, lại có từng luồng lưu quang đủ màu sắc nối tiếp nhau hạ xuống, mỗi luồng đều phát ra khí tức khủng bố cấp chân tiên, tất cả các chân tiên lão tổ còn lại của Hắc Diệu tộc đều đã đến đông đủ, ai nấy sắc mặt ngưng trọng như sát, chân tiên chi lực trong ống bảo vì cảm xúc kích động mà hơi rối loạn. Bốn vị bát phẩm tiên tiên canh gác bên ngoài vạn bảo điện đã sợ đến hồn phi phách tán, nằm rạp trên đất run rẩy, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có, giọng nói run rẩy không thành tiếng, tham kiến lão tổ tông. Tham kiến chư vị lão tổ. Hắc Huyền Chân Tiên và một đám chân tiên lão tổ không thèm nhìn bọn họ một cái, ánh mắt gắt gao khóa chặt cánh cửa vạn bảo điện đang đóng kín, vội vàng lấy ra vạn bảo lệnh của mình. Lệnh bài cùng lúc xuất hiện, hai chữ Hắc Diệu đồng thời sáng lên, va chạm với hai chữ vạn bảo trên cửa cung điện, phát ra tiếng long long chói tai. Cánh cửa khổng lồ lại từ từ mở ra, bóng tối nuốt chửng ánh sáng vẫn tràn ngập, nhưng không thể ngăn cản bước chân của chúng tiên. Không tiếp, không thấy rồi, tất cả đều không thấy rồi. Vừa bước vào tầng thứ nhất, tiếng gầm giận dữ của Hắc Huyền Chân Tiên đã nổ tung trong đại điện. Mặc dù đã nhận được tin tức từ truyền tin của Hắc Dương lão tổ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn ngổn ngang, vị lão tổ tông đã tỏa chấn Hắc Diệu tộc hàng ngàn kỷ nguyên vũ trụ này vẫn chấn động toàn thân, đạo bào mực sắc không gió tự động. Các chân tiên lão tổ khác càng thêm mắt đỏ ngầu, lửa giận hừng hực như hàng tỷ ngọn núi lửa bùng nổ trong lòng bọn họ, chân tiên uy áp quanh thân đan xen vào nhau, gần như muốn lật tung cả vạn bảo điện. Lão tổ tông, lão già Hắc Nguyệt gần đây có từng rời khỏi Hắc Diệu đại lục không? Đúng lúc này, giọng nói của Hắc Dương lão tổ từ tầng cao nhất vọng xuống, mang theo một tia gấp gáp, như một chậu nước lạnh, kéo những người đang chìm trong lửa giận trở về thực tại, khiến bọn họ bình tĩnh lại vài phần. Hắc Huyền Chân Tiên hít sâu một hơi, nén lại khí huyết đang cuộn trào, khí lưu hỗn độn quanh thân hơi dịu đi, dẫn theo một đám lao tổ nhanh chóng leo lên bậc thang. Cầu thang huyền kim dưới chân bọn họ phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi, rất nhanh đã đến tầng thứ 7. Hắn nhìn Hắc Dương lão tổ, trầm giọng nói: "Hắc Dương tiểu tử, ngươi nghi ngờ Hắc Nguyệt giám thủ tự đạo." Nhưng Hắc Nguyệt từ đầu đến cuối đều không hề rời khỏi Hắc Diệu đại lục, thần thức của lão phu vẫn luôn bao phủ kết giới bảo vệ, tuyệt đối không thể sai. Lão già Hắc Nguyệt không rời đi. Hắc Dương lão tổ sửng sốt, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Hắc Diệu đại lục chỉ nhỏ như vậy, nếu Hắc Nguyệt thật sự không rời đi, sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ tìm thấy. Với sự cẩn trọng của lão già đó, trừ khi đầu óc bị lừa đá, tuyệt đối không thể ở lại đại lục chờ chết. Chẳng lẽ mình thật sự đã đoán sai rồi? Đúng là Hắc Diễm và Hắc Tiêu đã lần lượt rời khỏi Hắc Diệu đại lục vào 400 ức năm trước. Chương 981 hoài nghi, chương 981 hoài nghi, ánh mắt của Hắc Huyền Chân Tiên lướt qua đại điện trống rỗng, giọng nói mang theo một tia mỏi mệt khó nhận ra, luồng khí hỗn độn xoay chuyển chậm rãi trên đầu ngón tay hắn, tựa hồ có vô số vũ trụ đang sinh diệt, chìm nổi trong đó. Trước tiên là xuất hiện một vị chân tiên thần bí, khiến toàn tộc bọn họ như lâm đại địch, giờ đây vạn bảo điện lại gặp phải tai họa này. Nếu không phải Hắc Nguyệt giám thủ tự đạo, thì hắn chắc chắn đã gặp phải độc thủ của tên trộm kia. Có thể thần không biết quỷ không hay hạ gục một vị chân tiên nhị phẩm trong vạn bảo điện, tu vi thực lực của đối phương tuyệt đối không đơn giản, e rằng ngay cả so với hắn, một chân tiên ngũ phẩm cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Ai, thật là thời buổi loạn lạc mà. Hắc Huyền Chân Tiên thầm thở dài, luồng khí hỗn độn trên đầu ngón tay càng lúc càng hỗn loạn, kéo theo không gian xung quanh cũng nổi lên những gợn sóng nhỏ. Ngay lúc này, một vị chân tiên tứ phẩm mặc thanh bảo phía sau hắn do dự một chút, tiến lên một bước, chắp tay nói: "Lão tổ tông, chuyện này có phải là do Hắc Tiêu và Hắc Diễm gây ra không?" "Làm sao có thể?" Hắc Huyền Chân Tiên còn chưa mở lời, một vị chân tiên tứ phẩm khác mặc hôi bào Hắc Tuyển lão tổ đã nghiêm giọng phản bác, quanh thân xương mù màu xám cuộn cuộn, không nói Hắc Tiêu và Hắc Diễm vốn dĩ vẫn luôn bất hòa, căn bản không thể liên thủ, cho dù bọn họ thật sự có thể gác lại ân oán liên thủ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Hắc Nguyệt, càng không thể thần không biết quỷ không hay hạ gục hắn. Hắc Nguyệt là chân tiên nhị phẩm đỉnh phong, cao hơn bọn họ trọn vẹn một đại cảnh giới. Nhưng thời gian Hắc Diễm, Hắc Tiêu rời đi, chẳng phải quá trùng hợp sao? Vị chân tiên thanh bảo kia vẫn kiên trì nói, ngữ khí mang theo vài phần cố chấp, hiện giờ có vị chân tiên thần bí kia đang ở ngoài hồ thị lờ lờ đảng, ngay cả chúng ta cũng không dám tùy tiện rời khỏi Hắc Diệu đại lục, tránh gặp bất trắc. Hai vị chân tiên nhất phẩm bọn họ, chẳng phải quá to gan sao, không sợ gặp phải vị chân tiên thần bí kia, rơi vào cảnh thân tử hồn tiêu sao? Trong đó chắc chắn có điều kỳ lạ. Khoảng cách thực lực bày ra ở đó, bọn họ tuyệt đối không thể làm được. Hắc Tuyển lão tổ không nhượng bộ nửa bước, trong sương mù màu xám đã ẩn hiện xích xiềng quy tắc lóe lên, mang theo uy áp không thể nghi ngờ, ép không khí xung quanh cũng hơi ngưng trệ. Đủ rồi. Hắc Huyền Chân Tiên trầm giọng mở lời, âm thanh không lớn, nhưng như trọng truy gõ vào lòng mọi người, lập tức ngăn chặn tranh chấp của hai người. Hắc Tuyển, có phải hay không? Hỏi Âm Sơn bọn họ bốn người là biết. Nói đoạn, hắn đầu ngón tay bắn ra một mảnh hắc mang, như lụa là bay về phía cửa điện, nơi nó đi qua, không gian hơi vặn mèo, nổi lên từng vòng gợn sóng. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn vị thiên tiên bát phẩm đang canh giữ ngoài điện đã bị một lực lượng vô hình hút vào tầng cao nhất của vạn bảo điện. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, hai chân đã rời khỏi mặt đất, khi đáp xuống, đã đứng giữa uy áp của chư vị chân tiên lão tổ. Luồng khí tức hội tụ của mấy vị chân tiên như trời sập ép xuống, bốn người sợ hai phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập vào nền gạch cứng rắn, phát ra tiếng vang trầm đục, thân thể run rẩy như sảng, liên thanh nói: "Lão lão tổ tông, chư vị lão tổ bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng, không khí trong điện dường như đông đặc thành trì, mỗi ánh mắt chiếu xuống thân thể đều mang theo vạn cân lực, tựa hồ dây tiếp theo sẽ nghiền nát cả nhục thân và thần hồn của bọn họ." ánh mắt Hắc Huyền Chân Tiên lướt qua bốn vị thiên tiên bát phẩm, ánh mắt đó dường như có thể xuyên thấu qua da thịt, thẳng đến sâu thẳm thần hồn, ngay cả những ý niệm nhỏ nhặt ẩn sâu trong lòng bọn họ cũng không thể che giấu. Hắn chậm rãi mở lời, 400 ức năm trước, Hắc Tiêu và Hắc Diễm có từng đến đây không? Giọng nói tuy nhẹ, nhưng lại như ngàn cân trọng truy, giáng mạnh vào lòng Âm Sơn và bốn vị thiên tiên bát phẩm khác. Bọn họ chỉ cảm thấy thần hồn chấn động kịch liệt, thức hải cuộn cuộn, nào dám có chút che giấu nào. Bẩm lão tổ tông, hai vị lão tổ quả thật đã từng đến Vạn Bảo Điện. Ma Quân Âm Sơn, người có tu vi cao nhất trong bốn vị thiên tiên bát phẩm, cứng rắn đáp lời, giọng run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán đã làm ướt thái dương, chảy dọc xuống má, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo, loang ra một vệt nước nhỏ. Trước tiên là Hắc Tiêu lão tổ, trăm năm sau, Hắc Diễm lão tổ cũng đến. Lại qua ngàn năm, Hắc Diễm lão tổ giận dữ rời khỏi Vạn Bảo Điện, 3000 năm sau, Hắc Tiêu lão tổ mới chậm rãi rời đi, hắn kể rành mạch từng chi tiết, những gì đã thấy năm đó đều thuật lại toàn bộ, ngay cả sức do và táo của hai vị lão tổ khi rời đi cũng không dám bỏ sót. 3000 năm tốt một cái 3000 năm. Giọng nói của Hắc Huyền Chân Tiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo thấu xương, tựa như vọng về từ sâu thẳm vạn cổ băng ngục. Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, nhiệt độ toàn bộ tầng cao nhất của Vạn Bảo Điện chợt giảm xuống hàng vạn độ, trên tường kết thành từng lớp huyền băng, ngay cả không khí cũng bị đóng băng thành tinh thể, chân tiên lực quanh thân chư vị chân tiên lão tổ đều nổi lên sương hoa, tựa hồ dây tiếp theo sẽ hoàn toàn phong bế thần hồn của tất cả mọi người. Giờ phút này, trong lòng hắn đã cơ bản xác định, chuyện này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Hắc Tiêu và Hắc Diễm. Ngày Hắc Diễm rời khỏi Hắc Diệu Đại Lục, không lệch một chút nào, chính là cùng ngày Hắc Tiêu rời khỏi Vạn Bảo Điện. Trên đời nào có sự trùng hợp như vậy? Nếu nói hai người hoàn toàn không liên quan, đánh chết hắn cũng không tin. Hai tên nghiệt chướng đáng chết này, vậy mà dám to gan như vậy. Lao tổ tông, có phải có phát hiện gì không? Hắc Tuyền lao tổ không nén nổi, trước tiên mở lời hỏi, sương mù màu xám vì sốt ruột mà quần quần dữ dội. Ánh mắt của chư vị chân tiên lão tổ đồng loạt đổ dồn về phía Hắc Huyền Chân Tiên, trong mắt đầy vẻ sốt ruột và ngưng trọng, ngay cả khí tức quần quần quanh thân cũng vô thức thu liễm lại mấy phần, sợ làm kinh động đến suy nghĩ của lão tổ tông. Luồng khí hỗn độn trên đầu ngón tay Hắc Huyền Chân Tiên đột nhiên nổ tung, hóa thành một tinh vân thu nhỏ, rồi lại ngưng tụ tức thì thành một hạt sen đen. 400 ức năm trước, Hắc Diễm vừa rời khỏi Hắc Diệu Đại Lục, cùng ngày, Hắc Tiêu liền rời khỏi Vạn Bảo Điện. Các ngươi nói, có trùng hợp không? Xem ra đúng là do bọn họ làm. Một vị chân tiên tam phẩm mặc hồng bào không nhịn được khẽ kêu lên, ngọn lửa quanh thân vì kích động mà bùng lên dữ dội, nhưng khi chạm vào luồng khí lạnh thì xì một tiếng co rút lại, hóa thành từng đốm lửa nhỏ, chỉ là với tu vi của bọn họ, làm sao có thể chấn áp được Hắc Nguyệt lão tổ? Ngay cả khi thừa lúc Hắc Nguyệt không đề phòng mà đánh lén, với sức mạnh của bọn họ, cũng tuyệt đối khó có thể xuyên thủng phòng ngự của Tinh Nguyệt Đồ. Thú hồ, Hắc Diễm và Hắc Tiêu bất hòa, là chuyện cả tộc đều biết. Một vị chân tiên tam phẩm khác mặc tử bào tiếp lời, lông mày nhíu chặt lại, những hoa văn tinh tú theo trên tử bào cũng vì tâm trạng bất an mà tối đi mấy phần, nếu không có chúng ta ở giữa chấn áp, bọn họ e rằng đã sớm xé toạc mặt nạ, liều mạng sống chết với nhau rồi. Hai kẻ nước lửa bất dung này, làm sao có thể liên thủ? Chẳng lẽ cuộc tranh đấu hàng trăm vũ trụ kỷ của bọn họ đều là đang diễn kịch cho chúng ta xem sao? Lời này vừa thốt ra, đại điện lập tức chìm vào một khoảng lặng như tờ, ngay cả tiếng va chạm nhỏ của tinh thể băng cũng có thể nghe rõ một một. Chư vị chân tiên lão tổ nhìn nhau, đều khó mà tin được nếu thật sự là diễn kịch, thì sự nhẫn nhịn và tâm cơ của hai người này chẳng phải quá đáng sợ sao? Vậy mà có thể lừa gạt toàn tộc suốt bao nhiêu năm như vậy? Còn nữa, nếu bọn họ thật sự có ý định này, tại sao không ra tay sớm hơn? Giọng Hắc Tuyền lão tổ mang theo một tia bối rối, sương mù màu xám trong lòng bàn tay hắn quần quần tạo thành một vòng xoáy, như muốn nuốt chửng mọi nghi ngờ. Vũ trụ kỳ trước, chấn giữ Vạn Bảo Điện chính là Hắc Tiêu. Lúc đó ra tay cướp bóc bảo khố, dễ hơn bây giờ gấp trăm lần, hà cớ gì phải đợi đến hôm nay? Từng câu hỏi như sương mù bao phủ lấy lòng mọi người, dày đặc không tan. Khí lạnh ở tầng cao nhất của Vạn Bảo Điện dường như càng nặng thêm mấy phần, ngay cả ánh sáng xuyên qua điện vũ cũng bị đóng băng thành màu trắng thê lương, rơi xuống đất như giải một lớp băng vụn. Vài hơi thở sau, Hắc Nguyên lão tổ khẽ thì thầm một tiếng, nhẹ như gió thổi qua màn sương đen, nhưng lại như sấm sét xé toạc sự tĩnh mịch trong điện, có khi nào có người giả mạo Hắc Tiêu và Hắc Diễm không? Trong khoảnh khắc, sự chú ý của tất cả chư vị chân tiên lão tổ đều bị thu hút, từng ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Hắc Nguyên lão tổ, mang theo vẻ kinh ngạc và dò xét, như thể đang nắm bắt một tia sáng nhỏ trong bóng tối. Giả mạo? Làm sao có thể? Hắc Tuyền lão tổ là người đầu tiên phản bác, sương mù màu xám đột nhiên cuộn cuộn, Hắc Diệu Đại Lục đã bị hộ vệ đại trận phong tỏa, lại có thần thức của lão tổ tông giám sát kết giới, cho dù là chân tiên thất phẩm, muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào cũng tuyệt đối không thể. Trừ phi là chân tiên bát phẩm, cửu phẩm. Nhưng những tồn tại như vậy, nếu thật sự để mắt đến Hắc Diệu tộc chúng ta, hà cớ gì phải khổ tâm tính toán như vậy? Trực tiếp bảo chúng ta giao ra bảo khố, chúng ta dám nói nửa chữ không sao? Cổ tiên giới, thực lực vi tôn, kẻ mạnh hành sự luôn tùy tiện không kiêng nể gì. Cưỡng đoạt thì sao? Không có thực lực chống lại, cho dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn, bất bình, cũng phải nhịn, ngay cả kẽ răng cũng không dám hé ra. Nếu không, chờ đợi bọn họ chỉ có một kết cục, diệt chủng diệt tộc, truyền thừa hàng ngàn vũ trụ kỷ cứ thế hủy hoại trong chốc lát. Không đúng. Một vị chân tiên tam phẩm khác mặc hắc bào đột nhiên mở lời, giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng, hoa văn đầu lâu theo trên hắc bào trong khí lạnh càng lộ ra âm u, tựa hồ sống lại, chư vị có phải đã quên vị chân tiên thần bí kia rồi không? Hắn có thể khiến một hóa thân chân tiên lẻn vào Hắc Diệu Đại Lục chúng ta mà không bị phát giác, bảo không chừng còn có hóa thân thứ hai, thứ ba. Thần không biết vị không hay hạ gục Hắc Tiêu, Hắc Diễm hai người, không phải là không thể, rồi mượn thân phận của Hắc Tiêu tiếp cận Vạn Bảo Điện, thừa lúc Hắc Nguyệt lao tổ không để phòng ra tay đánh lén. Với thủ đoạn của vị chân tiên thần bí kia, chưa chắc không thể hạ gục Hắc Nguyệt trước khi hắn kịp phản ứng. Lời này vừa thốt ra, đại điện lại một lần nữa chìm vào im lặng, nhưng lần này, trong ánh mắt của Hắc Huyền Chân Tiên và chư vị chân tiên khác đã có thêm vài phần dao động. Nếu mọi chuyện đều như Hắc Tàng tộc huynh nói, vị kia có thể thần không biết quỷ không hay hạ gục Hắc Diễm bọn họ, vậy thì liệu có thể hạ gục những người khác, rồi thay thế không? Chương 982 liên tục tự bạo, chương 982 liên tục tự bạo đỉnh vạn bảo điện. Một vị nhị phẩm chân tiên thân khoác trường bào xám tím vẫn luôn trầm mặc đứng ở góc, giờ phút này lại đột nhiên cất lời, trong giọng nói ẩn chứa một tia sợ hãi khó nhận ra, như băng truy đâm xuyên sự tĩnh mịch. Lời vừa dứt, đã như một quả bom nặng ký ném vào mặt hồ tĩnh lặng, lập tức khuấy động ngàn lớp sóng trong lòng mọi người. Đúng vậy, người kia đã có thể thần không biết quỷ không hay thay thế Hắc Yêu, Hắc Diễm, cớ gì không thể ra tay với những người khác? Các chân tiên lão tổ đang ngồi đây, chẳng lẽ nhất định là chính mình sao? Ý niệm này như rắn độc bò vào tận đáy lòng mỗi người, khiến lòng người hoang mang. Trong chốc lát, không khí trong điện ngưng trọng đến mức gần như muốn nhỏ ra nước, ngay cả hơi thở cũng trở nên cẩn trọng, như thể chỉ cần nặng hơn một chút sẽ kích nổ một điều kinh khủng nào đó. Các chân tiên vốn dĩ đứng kề vai nhau vô thức kéo giãn khoảng cách, ánh mắt giữa họ không còn là sự tin tưởng của đồng tộc, mà thêm vài phần dò xét và cảnh giác. Chân tiên chi lực quanh thân như dòng chảy ngầm lặng lẽ vận chuyển, sẵn sàng ứng phó bất trắc, ngay cả không khí cũng tràn ngập một tầng đề phòng vô thanh. Đặc biệt là ba vị nhất phẩm chân tiên Hắc Minh, Hắc Vân, Hắc Ngai, càng trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Tu vi của họ là thấp nhất trong số những người có mặt, đặc biệt là Hắc Minh, Hắc Vân còn kém hơn cả Hắc Tiêu, một nhất phẩm hậu kỳ chân tiên. Nếu nói ai có khả năng bị thay thế một cách lặng lẽ nhất, thì không ai khác ngoài ba vị này. Hắc Vân lão tổ vô thức kéo lại ống tay áo, Hắc Minh lão tổ thì nhíu mày, quanh thân bốc lên một làn sương mù đen nhạt, như đang chống cự những ánh mắt nghi ngờ, lại như đang che giấu điều gì đó, thần sắc càng thêm khả nghi. Thấy vậy, trái tim Hắc Huyền chân tiên cũng dần dần chìm xuống. Khí lưu hỗn độn trên đầu ngón tay hắn hoàn toàn hỗn loạn, vị lao tổ tông Hắc Diệu tộc đã sống hơn ngàn vũ trụ kỷ này hiểu rõ hơn ai hết, suy đoán này tuyệt đối không phải lo bỏ chẳng rằng, phàm sự có một, ắt sẽ có hai. Tất cả mọi người, đứng yên tại chỗ, đừng động đậy. Giọng nói của Hắc Huyền chân tiên đột nhiên trở nên uy nghiêm, mang theo khẩu khí ra lệnh không thể nghi ngờ, như một gông xiềng vô hình, khóa chặt không khí trong điện. Lời vừa dứt, trong điện lập tức tĩnh lặng, ngay cả luồng không khí cũng như ngừng trệ, chỉ còn tiếng tim đập của chúng tiên bên tai càng thêm rõ ràng. Tiếp đó, ánh mắt Hắc Huyền chân tiên đầu tiên rơi xuống Hắc Minh chân tiên. Đôi mắt hắn đột nhiên sáng rực, vô số thần văn quy tắc huyền ảo trong đồng tử ảo diệt lấp lánh, như một bộ đại đạo pháp điển đang vận chuyển, đan xen thành lưới, mang theo sức mạnh khủng bố dò xét bản nguyên thần hồn, như muốn nhìn thấu Hắc Minh chân tiên từ nhục thân đến thần hồn, từ căn cơ tu luyện đến bản mệnh pháp tắc, từ trong ra ngoài, bất kỳ một tia ngụy trang nào cũng đừng hòng qua mắt được đôi mắt thấu hiểu tất cả này. Vân Long Tiên Thành, Cửu Linh Sơn Trang, tinh thất tu luyện. Tốc độ thời gian chạy nhanh gấp 4000 lần bên ngoài như thủy triều vô hình, bao trùm toàn bộ tinh thất, khiến tiên khí bản nguyên trong không khí cũng nồng đậm hơn bên ngoài ngàn lần, ngưng kết thành sương mù có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lưu chuyển trong ánh sáng như dải ngân hà. Tô Mặc quanh chân ngồi trên tiên khí bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh thân sâu thẳm như giếng cổ, nhưng lại chậm rãi mà kiên định thăng tiến, hàng tỷ tỷ tế bào vũ trụ hải trong cơ thể với tốc độ ổn định dần dần khuyết trương ra xung quanh, mỗi lần mạch động đều dẫn động sự cộng hưởng của tiên khí bản nguyên trong tinh thất, phát ra tiếng long long rất nhỏ. Đột nhiên, đôi mắt nhắm nghiền của Tô Mặc chợt mở ra, tinh quang trong mắt lóe lên rồi vụt tắt, sau đó lướt qua một tia bất lực. Hắn khẽ gõ ngón tay, lẩm bẩm, quả nhiên vẫn rất khó che giấu. 400 ức năm thời gian bên ngoài, trong tinh thất có tốc độ chạy nhanh gấp 4000 lần này, lặng lẽ trôi qua hơn trăm kỷ nguyên. Tu vi của hắn đã có tiến bộ không nhỏ, nhưng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ so với cảnh giới nhị trọng viên mãn của Hồng Mông Vô Lượng Chân Tiên Kinh, thực lực chưa đón nhận bước nhảy vọt về chất. Ngay cả thuật ngụy trang linh hư nguyên thân của hắn có huyền ảo phi phàm đến đâu, có thể qua mắt tứ phẩm chân tiên đã là cực hạn, muốn qua mặt được sự dò xét của Hắc Huyền chân tiên, một ngũ phẩm chân tiên, khả năng là vô cùng nhỏ. Thôi vậy, ba tôn linh hư nguyên thân, bản tọa vẫn tổn thất được. Tô Mặc khẽ thở dài, nhưng đầu ngón tay lại đột nhiên căng cứng, trong mắt chợt lóe lên một tia hung ác, tiên khí bản nguyên xung quanh đột nhiên trở nên cuồng bạo, như núi lửa sắp phun trào. Nhưng mà Hắc Diệu tộc các ngươi cũng đừng hòng sống yên. Gần như ngay khoảnh khắc lời hắn vừa dứt, Hắc Diệu đại lục, đỉnh vạn bảo điện, dưới ánh mắt của Hắc Huyền chân tiên phản chiếu vô số thần văn quy tắc, thân thể Hắc Minh chân tiên vậy mà lại nhanh chóng phồng lên như quả bóng bay. Sương mù đen quanh thân lập tức biến thành đỏ tươi, đặc quánh như máu, một luồng khí tức khủng bố khiến tứ phẩm chân tiên cũng phải kinh hãi đột ngột lan tỏa ra, mang theo sự quyết tuyệt ngọc đá cùng tan, buộc các chân tiên xung quanh phải lùi lại, tiên quang hộ thể cũng nổi lên gợn sóng, lung lay sắp đổ. Đáng chết, Hắc Minh này quả nhiên đã bị vị chân tiên thần bí kia trấn áp thay thế. Hắc Tuyền lao tổ quát lên một tiếng chói tai, sương mù xám bùng nổ thành kiên, trong mắt tràn đầy kinh hãi và tức giận. Cảnh tượng này, khí tức trước khi tự bạo này, giống hệt với cảnh tượng hóa thân thần bí kia tự bạo trong Hắc Long Điện 400 ức năm trước. Muốn tự bạo, đã hỏi qua bản tọa chưa? Hắc Huyền chân tiên cười lạnh một tiếng, thần văn trong mắt đột nhiên rực sáng. 400 ức năm trước bị vị chân tiên thần bí kia chơi một bố, để hóa thân chân tiên của hắn tự bạo thành công, lần này, hắn há có thể không có chút đề phòng nào. Huyền tâm tiên ấn, cho bản tọa chấn. Một tiếng quát khẽ, Hắc Huyền chân tiên trụ ngón tay như kiếm, khí lưu hỗn độn trên đầu ngón tay đột nhiên hội tụ, một phương tiên ấn màu đen cổ kính xuất hiện phía trên Hắc Minh chân tiên, trên đó dày đặc khắc đầy phù văn chấn áp thần hồn, vừa xuất hiện đã mang theo uy thế nứt toát trời đất, hung hăng đập xuống Hắc Minh chân tiên đang phồng lên. Chính là bản mệnh chí bảo của hắn, ngũ phẩm chân tiên khí, Huyền tâm tiên ấn. Âm ầm khoảnh khắc Huyền tâm tiên ấn va chạm với luồng tự bạo chi lực, toàn bộ tầng trên vạn bảo điện chấn động dữ dội, không gian bị xé rách vô số vết nứt nhỏ. Thân thể phồng lên của Hắc Minh chân tiên như bị một bàn tay khổng lồ vô hình nắm chặt, vậy mà lại có rút từng tấc dưới uy áp của Huyền tâm tiên ấn, luồng khí tức khủng bố sắp bùng nổ bị cưỡng ép khóa chặt trong cơ thể, phát ra tiếng ầm ầm trầm đục, nhưng vẫn không thể phá vỡ xiềng xích, bị đè nén đến chết. Phụ thân thể Hắc Minh Chân Tiên đột ngột phun ra một ngụm máu đen, xương mù đỏ tươi lập tức tan rã, lộ ra một khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn. Cứ để bản tọa xem, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám hết lần này đến lần khác tính kế Hắc Diệu tộc ta. Sắc mặt Hắc Huyền Chân Tiên lạnh lẽo như vạn cổ huyền băng, giọng nói lạnh lẽo đến mức có thể làm nứt pha lê. Nói xong, thần thức chi lực ngập trời của ngũ phẩm chân tiên từ thức hải của hắn quần quần tuôn ra, như một cây dịu khổng lồ vô hình, rát một tiếng xé rách tinh bích thức hải của Hắc Minh Chân Tiên, mang theo uy thế nghiền nát tất cả, lao thẳng vào thần hồn của hắn. Lao tổ tông thần uy. Hắc Tuyền lao tổ cùng một đám chân tiên lao tổ tinh thần chấn động, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, từng người lộ ra nụ cười dữ tợn, dám tính kế Hắc Diệu tộc ta, nhất định phải khiến hắn trả giá bằng máu. Ngay khoảnh khắc thần thức của Hắc Huyền Chân Tiên sắp chạm vào luồng thần hồn ngụy trang kia, ầm ầm hai luồng khí tức khủng bố khiến tứ phẩm chân tiên cũng phải hồn phi phách tán, đột nhiên từ hai bên đại điện bốc lên. Thân thể Hắc Vân lão tổ và Hắc Nhai lão tổ đồng thời phùng lên, tiên quang quanh thân bập bẹo, vậy mà cũng là dấu hiệu tự bạo. Không hay rồi. Hắc Vân, Hắc Nhai cũng đều bị tên tặc tử kia trấn áp thay thế. Sắc mặt Hắc Huyền Chân Tiên kỳ biến, chuông cảnh báo trong lòng vang lên dữ dội. Hắn không kịp tiếp tục siêu hồn Hắc Minh, vội vàng vung tay đánh về phía hai người, nhưng trước đó sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào Hắc Minh, một trưởng đánh ra vội vàng này, làm sao có thể đồng thời trấn áp hai tôn chân tiên vô hạn tiếp cận tam phẩm chân tiên. Ông tự bạo chi lực của Hắc Vân và Hắc Nhai trực tiếp hợp nhất theo một thế trận huyền diệu, hóa thành một luồng vĩ lực khủng bố sánh ngang ngũ phẩm chân tiên, như một con hắc long cuồng bạo, lập tức đâm nát dư ba trưởng lực của Hắc Huyền Chân Tiên, mang theo khí tức hủy diệt, lao thẳng về phía Hắc Tuyền lão tổ và những người khác. Mau phòng ngự. Hắc Tuyền lão tổ sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng tế ra bản mệnh chân tiên khí hôi vụ huyền thuần phù văn trên mặt khiên bùng nổ, nhưng dưới sự xung kích hợp lực kia lại chấn động dữ dội, phát ra tiếng long long không chịu nổi. Các chân tiên khác cũng đội vàng triệu hồi tiên khí hộ thể, nhưng sự phòng ngự đội vàng lại trăm chỗ sơ hở. Phụt, phụt. Hai vị tứ phẩm chân tiên và ba vị tam phẩm chân tiên đồng thời rên lên một tiếng, khóe miệng phun ra tiên huyết và nóng, đó là dấu hiệu bản nguyên chân tiên bị tổn thương. Tiên khí hộ thân đầy vết nứt, linh quang ảm đạm, khí tức lập tức suy yếu, bay ngược ra sau, đâm vào tường. Mà ba vị nhị phẩm chân tiên như Hắc Bên lão tổ lại càng thê thảm, tiên khu như bị trọng truy đánh trúng, đầy vết nứt như mạng nhện, cả người như đổ sứ vỡ bay ngược ra sau, đâm vào tường băng rồi trượt xuống đất, không thể động đậy. Từng luồng quy tắc chi lực bị dị như địa bám xương, cắn chặt vào các vết nứt, không ngừng xâm thực tiên cơ của họ, khiến vết thương căn bản không thể lành lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên khu dần dần suy tàn. Chưa đợi mọi người kịp hoàn hồn từ đợt xung kích này, lại một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp vạn bảo điện, không còn sự ra chỉ toàn lực của Hắc Huyền Chân Tiên, uy năng của Huyền Tâm Tiên ấn kia giảm mạnh, phù văn ảm đạm, không thể nào chấn áp được tự bạo chi lực trong cơ thể Hắc Minh nữa. Âm ầm đợt xung kích tự bạo thứ ba bùng nổ, cuồng bạo hơn hai đợt trước, sóng năng lượng đen kịt quét ngang toàn bộ tầng trên. Hắc Tuyền lão tổ cùng năm vị tam phẩm, tứ phẩm chân tiên vốn đã bị thương lại một lần nữa bị hất bay, đâm vào cột điện rồi trượt xuống, khí thế toàn thân suy yếu với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tiên huyết từ khóe miệng tuôn ra xối xả, ngay cả đứng cũng có chút không vững, vô cùng chật vật. Mà ba vị nhị phẩm chân tiên như Hắc Bên lão tổ, không thể chịu đựng nổi tiên khu đã vỡ nát, rắc rắc vài tiếng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số mảnh sáng, chỉ còn lại thần hồn của họ dưới sự thiêu đốt của quy tắc chi lực phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng ngay cả sức mạnh để tái tạo tiên khu cũng không có, chỉ có thể từ từ tiêu tán trong đau đớn. Không, cứu ta, lão tổ tông cứu ta. Chương 983 thỉnh tộc thúc chịu chết. Chương 983 thỉnh tộc thúc chịu chết. Hắc Huyền Chân Tiên nghe vậy sắc mặt đổi biến, tiếng kêu thảm thiết bi ai kết như mũi kim băng tầm độc, đâm thẳng vào sâu trong thần hồn của hắn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lực lượng khủng bố của ngũ phẩm chân tiên như sóng thần cuộn cuộn trào ra, hóa thành ba giải quang mang hỗn độn sắc, như linh xà lao vút, bao phủ tàn hồn của Hắc Uyên lão tổ cùng ba vị chân tiên khác. Bên trong ẩn chứa lực lượng tịnh hóa hùng vĩ, giống như tấm lưới cá dày đặc, cố gắng bóc tách những quy tắc quỷ dị đang bám chặt vào thần hồn như địa đói. Xì xì lực lượng quy tắc và quang đai hỗn độn va chạm, phát ra âm thanh chói tai như sắt đung đỏ nhúng vào nước đá. Khói đen không ngừng bốc lên, tỏa ra mùi khét lẹt nồng nặc, nhưng lại dai dẳng như có sinh mệnh bị bóc tách một sợi, liền tái sinh một tấc, bám giết lấy thần hồn không chịu buông tha. Hắc Huyền Chân Tiên cau mày thật chặt, gân xanh trên trán ẩn hiện. Đồng thời loại bỏ lực lượng quy tắc trên thần hồn của ba người, lực lượng chân tiên phân tán căn bản không theo kịp tốc độ thần hồn tiêu diệt. Phải phân chia thứ tự. Nếu cứ tiếp tục phân tán lực lượng đồng đều như vậy, kết quả cuối cùng sẽ là cả ba người đều thần hồn câu diệt trước khi hắn hoàn toàn loại bỏ được lực lượng quy tắc, ngay cả một tia khả năng luân hồi cũng không còn. Giây tiếp theo, Hắc Huyền Chân Tiên đột ngột quay đầu lại, ánh mắt rơi trên Hắc Tuyển lão tổ cùng hai vị tứ phẩm chân tiên khác, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Hắn muốn họ ra tay, tạm thời áp chế lực lượng quy tắc trên thần hồn của một người, để bản thân tranh thủ thời gian cứu hai người còn lại trước. Nhưng khi nhìn rõ tình trạng của hai người, trái tim Hắc Huyền Chân Tiên hoàn toàn chìm xuống. Hắc Tuyển lão tổ nửa quỳ trên mặt đất, một tay ôm ngực, khóe miệng không ngừng trào ra tiên huyết và nóng, bản mệnh tiên khí hôi vụ huyền tuẫn đầy dây vết nước, linh quang ảm đạm đến cực điểm, ngay cả việc duy trì tiền quang hộ thể của bản thân cũng rất miễn cưỡng, nào còn dư lực phân tâm trợ giúp. Một vị tứ phẩm chân tiên khác cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ miễn cưỡng hơn Hắc Tuyển lão tổ một chút, có thể miễn cưỡng giữ vững tư thế đứng, nhưng tiên lực quanh thân hỗn loạn như ngọn nến trước gió, muốn ra tay áp chế lực lượng quy tắc trên thần hồn của ba người Hắc Uyên, vẫn là chuyện biệt vông. Làm sao bây giờ? Đầu ngón tay Hắc Huyền Chân Tiên khẽ run rẩy, quang mang của quang đai hỗn độn cũng vì tâm tình của hắn mà lúc sáng lúc tối. Chẳng lẽ bản tọa thật sự phải chọn một trong ba người Hắc Uyên sao? Nhị phẩm chân tiên, đó chính là trụ cột của Hắc Diệu tộc bọn họ, là nội tình chân tộc, bất kể từ bỏ ai, cũng đủ để lay chuyển căn cơ của Hắc Diệu tộc bọn họ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Những mảnh vụn đá trên tầng cao nhất của vạn bảo điện kêu lách cách trong dư chấn năng lượng, mỗi giây đều như bị bàn tay vô hình kéo dài, nặng nề đến nghẹt thở. Khí lưu hỗn độn quanh thân Hắc Huyền Chân Tiên cuộn trào dữ dội, phản chiếu lên khuôn mặt giàn mua của hắn lúc sáng lúc tối, sự giằng xé trong đáy mắt gần như muốn tràn ra ngoài. Biên giới thần hồn của Hắc Huyền lão tổ đã hiện lên sự hư hóa bán trong suốt, mỗi lần hô hấp đều mang theo cảm giác đau nhói do thần hồn tăng dã. Thần hồn của Hắc Giác lão tổ tuy ổn định hơn một chút, nhưng cũng như bị ngâm trong độc dịch, bề mặt không ngừng nổi lên bọt khí màu đen, còn thần hồn của Hắc Phong lão tổ cuối cùng lại bị lực lượng quy tắc xé toạc mấy vết nứt, xem ra sắp tan nát. Mười hơi thở, như một ranh giới vô hình, cuối cùng đã đè bẹp sự do dự cuối cùng của Hắc Huyền Chân Tiên. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, kéo theo không gian xung quanh cũng khẽ rung chuyển. Ba người cùng chết, hay chết một người? Khoản nợ này, thực ra không khó tính toán. Cái khó là sự lựa chọn. Tất cả đều là hậu bối con cháu mà hắn đã chứng kiến trưởng thành, là căn cơ của Hắc Diệu tộc đã kéo dài hàng ngàn kỷ nguyên vũ trụ, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, cắt chỗ nào mà không đau. Cuối cùng, ánh mắt hắn khó khăn, từng tấc một rơi trên Hắc Giác Chân Tiên, người lớn tuổi nhất trong ba người. Hắc Giác Chân Tiên đã sống gần ngàn kỷ nguyên vũ trụ, ở cảnh giới nhị phẩm chân tiên đã lãng phí 500 kỷ nguyên vũ trụ, nội tình thần hồn đã cố định, tiềm lực cơ bản đã cạn kiệt, kiếp này hầu như không có khả năng nhìn trộm cảnh giới tam phẩm chân tiên. Ngược lại, Hắc Uyên và Hắc Vân, người trước đã chạm đến ngưỡng tam phẩm trong việc lĩnh ngộ pháp tắc, người sau lại độc đáo trong con đường luyện đan, nếu có thời gian, chưa chắc không có hy vọng đột phá cảnh giới cao hơn, đặc biệt là Hắc Uyên, thậm chí có một tia khả năng mong manh chạm đến bức tường tứ phẩm chân tiên. Hắc Giác, đừng trách lao tổ tông vô tình. Hắc Huyền Chân Tiên thầm niệm trong lòng, giọng nói khàn khàn như bị giấy nhám mài qua, mang theo sự mệt mỏi và bất lực vô tận, lao tổ tông cũng không còn cách nào khác, Hắc Diệu tộc không thể mất mát thêm nữa. Khi ánh mắt đầy xin lỗi và quyết tuyệt đó rơi xuống người, thần hồn của Hắc Giác lao tổ đột nhiên run lên, như bị một tiếng sét đánh trúng. Hắn lập tức hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó, một nỗi sợ hãi tột độ như nước đá dội khắp thần hồn, khiến hắn không thể kiểm soát mà run rẩy. "Không, lão tổ tông, đừng." Thần hồn hắn phát ra tiếng gào thét chói tai, giọng nói vì sợ hãi mà méo mó biến dạng, gần như không thành tiếng, "Hắc Giác không muốn chết, ta còn có thể làm việc cho tổng, ta còn có thể hắn còn có tuổi thọ dài lâu để hưởng thụ. Thọ nguyên của chân tiên có thể đạt tới 1.800 kỷ nguyên vũ trụ, mỗi khi đột phá một phẩm lại tăng thêm 1.800 kỷ nguyên, hắn hiện tại mới chưa đến 1.000 kỷ nguyên, ngay cả phần lẻ của thọ nguyên nhị phẩm chân tiên cũng chưa sống đủ, làm sao cam tâm cứ thế tiêu diệt? Hắc Giác, an tâm đi." Hắc Huyền Chân Tiên nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn nữa, giọng nói mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, "Lão tổ tông nhất định sẽ báo thù cho ngươi, nhất định phải khiến tên tặc tử kia huyết nợ máu trả." Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, hắn đột ngột thu hồi quang ngai hỗn độn bao phủ trên người Hắc Giác lão tổ. Mất đi sự che chở của lực lượng tịnh hóa, những lực lượng quy tắc như địa đói kia lập tức trở nên cuồng bạo, như thủy triều đen nhấn chìm hoàn toàn thần hồn của Hắc Giác lão tổ. "A không, lão tổ tông, ta không cam tâm." Một tiếng kêu thảm thiết bi ai không cam lòng vang vọng khắp đại điện, mang theo sự oán độc và tuyệt vọng vô tận, nhưng lại như giọt nước rơi vào dầu sôi, bị tiếng xì xì phát ra khi lực lượng quy tắc tiêu diệt nuốt chửng. Thân hồn của Hắc Giác lão tổ điên cuồng rẽ rủa trong lực lượng quy tắc như thủy triều đen, về mặt không ngừng nổ tung những hạt sáng li ti, đó là dấu hiệu thần hồn bị xé rách cơ bức. Hư ảnh của hắn méo mó biến dạng, bàn tay vươn ra vô ích về phía Hắc Huyền Chân Tiên, trong mắt cuối cùng in đậm là bóng lưng quyết tuyệt của lão tổ tông và ánh mắt né tránh của Hắc Uyên, Hắc Phong. Trong đó ẩn chứa một tia không đành lòng. Đó dù sao cũng là tộc thúc đã chứng kiến họ trưởng thành, cùng làm việc hàng trăm kỷ nguyên vũ trụ, giờ phút này tận mắt nhìn hắn tiêu diệt trong lực lượng quy tắc, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên nỗi đau nhói. Nhưng kia không đành lòng này thoáng chốc biến mất, bị khao khát cầu sinh sâu sắc hơn thay thế hôm nay, trong ba người họ nhất định phải có một người chết, Hắc Giác không chết, thì người hồn phi phách tán sẽ là một trong số họ. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu ai nấy bay. Huống chi, chỉ là một trưởng bối cùng tộc. Vì mạng sống của mình, chỉ có thể mời Hắc Giác tộc thúc đi chịu chết. Hai người vô thức nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng thảm khốc thần hồn Hắc Giác tiêu diệt, chỉ dồn toàn bộ tâm thần vào quang đai hỗn độn quanh thân, cảm nhận lực lượng tịnh hóa hùng vi kia từng chút một bóc tách tàn dư quy tắc trên thần hồn. Vài hơi thở sau, cùng với một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm nổ tung trên tầng cao nhất của vạn bảo điện, rồi nhanh chóng tiêu diệt vô hình, thần hồn của Hắc Giác lao tổ hoàn toàn hóa thành cho bụi bay khắp trời. Những điểm sáng li ti kia lơ lửng trong không trung một lát, liền bị dòng chảy năng lượng hỗn loạn còn sót lại trong điện cuốn đi, ngay cả một tia tàn niệm cũng không còn, như thể chưa từng tồn tại. Gần như cùng lúc, dưới sự cứu chữa toàn lực của Hắc Huyền Chân Tiên, thương thế của Hắc Uyên và Hắc Phong lão tổ dần ổn định. Biên giới thần hồn của Hắc Uyên lão tổ, sự hư hóa bán trong suốt đang ngưng thực lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cảm giác đau nhói do tan rã dần tiêu tan, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, một lực lượng ôn hòa nhưng mạnh mẽ đang tái tạo căn cơ thần hồn của mình, những lỗ hổng bị lực lượng uy tắc gặm nhấm đang từng chút một được lấp đầy. Tình trạng của Hắc Phong lão tổ khá hơn một chút, vết nứt trên thần hồn từ từ lành lại dưới ánh sáng của quang đai hỗn độn, khí tức hỗn loạn ban đầu dần ổn định. Thần hồn căng thẳng của hắn khẽ giãn ra, nhìn về phía Hắc Huyền Chân Tiên, ngoài lòng biết ơn, còn có thêm sự may mắn thoát chết. Một ngày sau, dòng chảy năng lượng hỗn loạn trên tầng cao nhất của Vạn Bảo Điện dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng rì rầm trầm thấp khi quang ngai hỗn độn vận hành. Hắc Huyền Chân Tiên từ từ thu lực, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti, lần cứu chữa này không hề đơn giản như vẻ ngoài, chỉ trong một ngày ngắn ngủi này, còn mệt mỏi hơn cả việc đại chiến với một vị ngũ phẩm chân tiên. Ngay sau đó, Hắc Huyền Chân Tiên liếc nhìn về hướng thần hồn Hắc Giác tiêu tán, đáy mắt cảm xúc phức tạp, có mệt mỏi, có đau buồn, và còn một nỗi nặng trĩu khó tả. Hắc Uyên và Hắc Phong lão tổ nhìn nhau, quang ảnh thần hồn đều khẽ lay động vì sợ hãi. Sự lựa chọn sinh tử trong gang tấc vừa rồi, như một vết khắc sâu vào tận cùng thần hồn của họ, khiến hai người nhìn nhau, ngoài sự may mắn thoát chết, còn có thêm một mối liên kết phức tạp. Ngay lập tức, hai người đồng loạt đuối sâu về phía Hắc Huyền Chân Tiên, hư ảnh thần hồn run rẩy vì dùng sức, đa tạ lao tổ tông ra tay cứu giúp, chúng ta nhất định không quên ơn này. Giọng nói mang theo sự khàn khàn của kẻ thoát chết, càng ẩn chứa một nỗi nặng chịu khó tả. Hắc Huyền Chân Tiên giơ tay vung lên, hai đạo tiên lực mềm mại nhưng không thể kháng cự nâng đỡ thần hồn của họ, đưa họ đến một bệ đá tương đối nguyên vẹn ở góc đại điện. Nơi đó còn sót lại những trận văn phòng ngự mờ nhạt, tuy đã tàn phá nhưng có thể ngăn cách dòng chảy năng lượng hỗn loạn bên ngoài. Hắn trầm giọng nói, ngưng thần ổn định thần hồn, đừng để xảy ra sai sót nữa. Hiện giờ tộc đang cần người, nếu các ngươi lúc này lại xảy ra chuyện, chính là phụ lòng hy sinh của Hắc Giác. Vâng, lão tổ tông. Hắc Huyền và Hắc Phong không dám lơ là, vội vàng thu liễm tâm thần, khoanh chân ngồi trên bệ đá, toàn lực vận chuyển tiên nguyên để phục hồi thần hồn tàn phá. Hơi ấm còn sót lại của quang đai hỗn độn lưu chuyển trong cơ thể họ, hóa thành dòng suối nhỏ, nuôi dưỡng bản nguyên bị tổn thương. Hắc Huyền Chân Tiên quay người lại, ánh mắt từ từ quét qua tầng cao nhất của Vạn Bảo Điện đầy dây vết thương. Những cây cột huyền kim gãy đổ xiên mẹo trên mặt đất, những mảnh băng tinh vỡ nát và mảnh vụn thần thiết tinh tú rải rác khắp nơi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc và mùi khét lẹt sau khi năng lượng tan rã. Những viên dạ minh châu vốn được khảm trên tường đã vỡ nát, chỉ còn lại những điểm sáng lấp lánh lẻ tẻ trong đống đổ nát, phản chiếu một cảnh tượng hoang tàn. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên khoảng không trống rỗng ở trung tâm đại điện. Nơi đó, thân hồn của Hắc Giác đã từng dãy rủa, gào thét, cuối cùng tiêu diệt thành tro bụi. Giờ đây chỉ còn lại một luồng quy tắc tàn dư mờ nhạt lơ lửng trong không khí, như thể đang lặng lẽ kể lại sự thảm khốc vừa rồi. Hô Hắc Huyền Chân Tiên chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, trực tiếp ngưng kết một lớp xương mỏng trên nền gạch lạnh lẽo. Một luồng sát ý lạnh lẽo từ quanh thân hắn đột ngột tràn ra, còn lạnh hơn huyền băng của U Minh Hàn Ngục, còn mãnh liệt hơn cương phong trên cửu thiên. Khí lưu hỗn độn cuồn cuộn điên cuồng trên bề mặt cơ thể hắn, mang theo uy áp khủng bố của ngũ phẩm chân tiên, khiến dòng chảy năng lượng hỗn loạn vốn đã lắng xuống lại một lần nữa trở nên sao động, những mảnh vụn đá kêu lách cách dưới áp lực vô hình. A tặc! Hắn đột ngột đấm một quyền vào cây cột gãy bên cạnh, thân cột cứng rắn như chuẩn chân tiên khí lập tức vỡ vụn, hóa thành cho bụi bay khắp trời. Hắc Diệu tộc ta với ngươi không đội trời chung. Một tiếng gầm giận dữ như sấm sét nổ tung trong Vạn Bảo Điện, chấn động khiến mái vòm tàn phá lại rơi xuống vài mảnh ngói vỡ. Giọng nói cuộn theo lửa giận ngút trời và sự quyết tuyệt, lan ra theo lối đi của Vạn Bảo Điện, xuyên qua cánh cửa khổng lồ đóng chặt, vang vọng giữa biển mây của Vạn Bảo Phong, khiến vạn thú dưới đỉnh núi cùng nhau gầm thét, trời đất biến sắc. Một vị nhị phẩm chân tiên, năm vị nhất phẩm chân tiên, cộng thêm những người bị trọng thương, đây là tổn thất chưa từng có kể từ khi Hắc Diệu tộc bọn họ ra đời. Chết! Tên ác tặc đó nhất định phải chết, dù phải trả giá lớn đến đâu cũng không tiếc. Chương 984 viên mãn chương 984 viên mãn Hắc Huyền Chân Tiên đứng giữa phế tích, thân ảnh sừng sững như ngọn cô phòng, mặc cho những bức tường đổ nát xung quanh rung chuyển trong dư chấn năng lượng, đá vụn lăn xuống vai cũng chẳng mảy may bận tâm. Xương sống của hắn thẳng tắp, tựa như một thanh cổ kiếm khai phá hỗn độn, toát ra vẻ lạnh lẽo không thể bẻ cong. Sát ý ngút trời bốc lên, hóa thành dòng khí đen đặc quánh, xuyên qua lỗ hổng trên đỉnh điện mà xông thẳng lên trời cao. Dòng khí cuộn cuộn, khiến mây đen trên đỉnh Vạn Bảo Phong bị nhuộm thành màu mực, điện xa điên cuồng xẹt qua trong đó. Phát ra tiếng xì xì giòn tan, ủ như lôi đỉnh hủy thiên diệt địa, cả ngọn núi chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc đầy áp lực. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, ngọn lửa báo thù đang bùng cháy, mỗi tia lửa đều phản chiếu những tàn tích của Vạn Bảo Điện trên những cây cột huyền kim gãy nát vẫn còn lưu lại vết cháy do tự bạo, những viên gạch tinh thạch vỡ vụn phản chiếu ánh sáng ảm đạm, máu tiên màu vàng đông cứng như băng ở góc phòng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Tất cả những cảnh tượng thê thảm đều thiêu đốt trong mắt hắn, hóa thành hận ý càng thêm mãnh liệt, gần như muốn tiêu rủi con người. Tên ác tặc kia hành ngang ngược như vậy, không nghiền xương thành tro, khó mà tiêu tan mối thù huyết hải của tộc ta. Hắc Tuyền lao tổ gắng gượng chống người đứng dậy từ mặt đất, một tay vịn vào bức tường đổ nát lung lay, bọt máu vàng ói ra bắn vào vết nứt của Huyền Thuẫn xương mù màu xám, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, mang theo sự quyết tuyệt phá phủ trầm chu. Khí xương mù màu xám quanh thân tuy đã mỏng manh, nhưng lại bao bọc sát ý nồng đậm, mỗi sợi đều như kim băng tầm độc. Một vị chân tiên tứ phẩm khác vịn cột điện chậm rãi đứng dậy, vết máu ở ngực vẫn đang rỉ ra máu tiên, hắn lau vết máu ở khoe miệng, trong mắt đầy tơ máu, lao tổ tông nói đúng. Hắc Diệu tộc ta lập tộc đã hơn ngàn vũ trụ kỷ, chưa từng chịu nhục nhã tột cùng như vậy. Dù có truy đuổi khắp Thương Linh Hải, cũng phải lột ra rút gân tên tặc từ đó, để thần hồn hắn chịu vạn thế dạy vào trong luyện hồn ngục. Các chân tiên tam phẩm khác cũng nhao nhao phụ họa, hoặc nghiến răng nghiến lợi, hoặc mắt nước ra vì giận dữ, âm thanh hội tụ thành một dòng lũ lạnh lẽo, vang vọng trong đại điện đổ nát. Mỗi chữ đều như được vớt ra từ hầm băng vạn năm, mang theo hàn ý có thể đóng băng thần hồn, mỗi tia sát ý đều như lưỡi dao sắc bén vừa ra khỏi vỏ, đan xen thành một tấm lưới dày đặc không kẽ hở, dường như muốn bao trùm cả Hắc Diệu đại lục, ngay cả ánh nắng cũng không thể xuyên qua một phần. Tuy họ không như Hắc Huyền ba người, suýt chút nữa thần hồn câu diệt, nhưng thương thế cũng không hề nhẹ. Không có mấy hỗn độn kỳ tu dưỡng, đừng mơ tưởng có thể hồi phục lại, đặc biệt là ba vị chân tiên tam phẩm, càng cần mấy chục đến trăm hỗn độn kỳ tu dưỡng, hơn nữa tiềm lực bản thân đều có mức độ suy yếu nhất định, mối thù này hận này không đội trời chung. Hú hồ, tên ác tặc kia còn mất hết nhân tính cướp sạch Vạn Bảo Điện, cướp đi 7-8 phần thiên tài địa bảo cấp chân tiên trong tộc họ. Không có đủ tiên dược, thời gian hồi phục của họ sẽ còn bị trì hoãn đáng kể, thậm chí có thể để lại đạo thương suốt đời, ảnh hưởng đến thọ nguyên sinh cơ của họ. Đúng lúc này, một vị chân tiên tam phẩm khẽ miệng vẫn không ngừng rỉ máu đột nhiên cứng đờ. Sát máu lập tức rút khỏi thần hồn quang ảnh của hắn, trở nên bán trong suốt. Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh hãi, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó kinh khủng, toàn thân nổi lên những hạt lạnh li ti, ngay cả không khí xung quanh cũng lạnh đi vài phần. Hắn do dự một lát, nhìn xuống cơn đau dữ dội do thần hồn chấn động, khó khăn mở miệng nói: "Lão tổ tông, trên Hắc Diệu Đại Lục liệu còn có hóa thân chân tiên của tên ác tặc đó không? Lời vừa dứt, cả vạn bảo điện lại chìm vào tĩnh lặng, ngay cả tiếng đá vụn lăn xuống từ những bức tường đổ nát cũng nghe rõ một một, cách cách gõ vào lòng mọi người, nặng trĩu, khiến người ta nghẹt thở. Sự phẫn nộ và sát ý trên mặt Hắc Tuyển lão tổ cùng các chân tiên tứ phẩm, tam phẩm lập tức đông cứng, bị thay thế bởi từng sợi bất an, như bị nước đá dội vào đầu. Đúng vậy, tính cả Hắc Minh, Hắc Vân, Hắc Á đã bại lộ, cộng thêm Hắc Tiêu, Hắc Diệm đã trốn khỏi Hắc Diệu Đại Lục và hóa thân chân tiên tự bạo ban đầu, tên ác tặc kia vậy mà đã lặng lẽ phái tới tận 6 hóa thân chân tiên tiềm nhập Hắc Diệu Đại Lục. Ai có thể đảm bảo đây là tất cả? Biết đâu trong bóng tối còn ẩn giấu hóa thân thứ 7, thứ 8, đang như rắn độc rình rập vết thương của họ. Với tình trạng hiện tại của họ, đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao còn chịu nổi lần tự bạo thứ 2 của hóa thân tên ác tặc. Đặc biệt là Hắc Quyên, Hắc Phong đang ngưng thần ổn định thần hồn ở góc phòng, nghe vậy càng run lên bần bật, thần hồn quang ảnh đều nổi lên bận sóng. Họ nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một vẻ sợ hãi khó che giấu, nếu lại trải qua một lần luyện ngục vừa rồi, họ nhất định sẽ đi theo vết xe đổ của Hắc Giác tộc thúc, rơi vào kết cục hồn phi phách tán, ngay cả lão tổ tông cũng chưa chắc đã cứu được họ. Lông mày Hắc Huyền Chân Tiên nhíu chặt hơn, gần như muốn bắt ra nước, dòng khí đen cuồn cuộn quanh thân đột nhiên tụ lại, như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Điểm này, hắn suýt chút nữa đã bỏ qua. Tên chân tiên thần bí kia thủ đoạn quỷ dị, bố cục chu đáo, tuyệt đối không thể chỉ để lại vài hậu chiêu này. Vài hơi thở sau, Hắc Huyền Chân Tiên hít sâu một hơi, đè nén sóng gió trong lòng, giọng nói trầm ổn như bản thạch, lão phu sẽ tự mình ra tay, cẩn thận lục soát Hắc Diệu Đại Lục một lượt, không bỏ sót một tấc một ly nào, nhất định phải nổ tận gốc tất cả hóa thân của tên ác tặc kia, không để lại một chút ẩn hòa nào. Nói rồi, hắn liếc nhìn mọi người, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, trong thời gian này, tất cả các người đều theo lão phu về Hắc Huyền Tiên. Trước khi thương thế chưa lành, không ai được tự ý rời khỏi Hắc Huyền Tiên nửa bước, để tránh bị tên ác tặc kia tìm thấy cơ hội. Giờ phút này, chỉ có đạo tràng của hắn là an toàn nhất. Nếu tên ác tặc kia thật sự có thể lặng lẽ tiềm nhập cả đạo tràng của hắn, thì cần gì phải tốn công tốn sức như vậy, dùng những thủ đoạn nhỏ này, trực tiếp ra tay tiêu diệt Hắc Diệu tộc họ là được. Vâng, lão tổ tông. Các chân tiên đồng thanh đáp, trong giọng nói cuối cùng cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Đi. Hắc Huyền Chân Tiên khẽ quát một tiếng, giọng nói không lớn, nhưng lại mang theo sức mạnh khai phá hỗn độn. Ngay sau đó, một luồng khí hỗn độn từ đầu ngón tay hắn bắn ra, một cánh cổng không gian sâu thẳm nhanh chóng hình thành ở trung tâm tầng trên cùng của vạn bảo điện. Cánh cổng không gian vừa ổn định, Hắc Huyền Chân Tiên liền dẫn đầu bước vào, thân ảnh cao lớn chìm vào vầng sáng, dòng khí đen cuồn cuộn quanh thân va chạm với luồng khí hỗn loạn ở rìa cánh cổng, phát ra tiếng xì xì khẽ khẽ. Hắc Tuyển lão tổ cùng 8 vị chân tiên khác theo sát phía sau, lần lượt bước vào cánh cổng không gian. Khi bóng dáng cuối cùng biến mất trong vầng sáng, cánh cổng không gian kia rung động vài lần như sóng nước, rìa màu tím đen nhanh chóng co lại, vầng sáng hình tinh vân xoay tròn dần mở đi, cuối cùng bốc một tiếng khẽ, hoàn toàn tan biến vào không khí, chỉ còn lại những tàn tích đổ nát khẽ rung chuyển trong dư chấn năng lượng, kể lại sự thảm khốc vừa rồi. Xuân đi thu đến, 30 tỷ năm thoáng chốc trôi qua. Đại trận hộ sơn của Hắc Huyền Thiên ánh sáng lưu chuyển không ngừng, như một tấm màn trời vĩnh cửu, bảo vệ Hắc Tuyển chân tiên cùng 8 vị chân tiên khác bên trong. Ngay cả chân tiên ngũ phẩm cũng đừng hòng lặng lẽ tiềm nhập vào, còn thân ảnh của Hắc Huyền Chân Tiên thì thường xuyên xuất hiện ở khắp các ngóc ngách của đại lục, thần thức như thiên la địa vong quét qua núi sông hồ biển hết lần này đến lần khác, tìm kiếm mối đe dọa tiềm ẩn kia. Ngay nọ, sự yên bình bỗng nhiên bị phá vỡ ầm ầm một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ phía nam Hắc Diệu đại lục, như thể trời đất sụp đổ. Một đám mây hình nấm che trời lấp đất, cuốn theo ánh lửa đỏ vàng bốc thẳng lên trời, nhuộm nửa bầu trời thành màu máu. Dòng năng lượng khủng khiếp như sóng thần quét ngang tứ phía, nơi nào đi qua, đại địa nứt toác thành vực sâu vạn trượng, núi non tan chảy thành dung nham trong nháy mắt. Khu vực rộng hàng trăm vũ trụ năm bị nhấn chìm hoàn toàn trong hơi thở hủy diệt. Vô số tu sĩ cấp thấp và sinh linh còn chưa kịp tiêu thảm, đã hóa thành cho bụi dưới tác động của năng lượng, không để lại một chút thần hồn ấn ký nào. Vài hơi thở sau, không gian phía nam nổi lên từng vòng gợn sóng, thân ảnh Hắc Huyền Chân Tiên từ trong đó bước ra. Đạo bào màu mực của hắn bay phấp phới, khí hỗn độn quanh thân cuộn cuộn, trên mặt lại không thấy chút tức giận nào, ngược lại còn toát ra một vẻ khoái ý lạnh lẽo, trong mắt thậm chí còn có một tia nhẹ nhõm khó nhận ra. Thì 30 tỷ năm, cuối cùng vẫn để bản tọa tìm thấy rồi. Khoe miệng Hắc Huyền Chân Tiên nhếch lên một nụ cười lạnh, trong giọng nói mang theo sự sảng khoái của báo thù, dùng mạng của một đám kiến hôi đổi lấy mạng của một hóa thân chân tiên chuẩn tam phẩm, món làm ăn này lời không tưởng. Đối với những thế lực chân tiên như họ, chân tiên mới là mấu chốt của sự truyền thừa của một tộc quần. Những tộc nhân khác, trừ những hạt giống chân tiên có tiềm năng xung kích cảnh giới chân tiên ra, dù có tổn thất toàn bộ cũng chẳng đáng là gì, chẳng qua chỉ là những con số có thể sinh sôi lại mà thôi. Cựu Linh Sơn Trang, trong tĩnh thất, dòng chảy thời gian 4.000 lần vẫn tĩnh lặng trôi đi như thủy triều. Sương mù tiên khí bản nguyên ngưng tụ trong không khí còn nồng đậm hơn 30 triệu năm trước, gần như muốn hóa lỏng, tạo thành từng lớp gợn sóng trên nền gạch hàn ngọc. Tô Mạc quanh chân ngồi trên bồ đoàn tiên khí, khí tức quanh thân còn sâu thẳm và hùng vĩ hơn trước. Đột nhiên, đôi mắt đang nhắm chặt của Tô Mạc chợt mở ra, trực tiếp nhìn về phía Hắc Diệu đại lục, ánh mắt như xuyên thấu mấy trăm tỷ vũ trụ năm thời không, rơi xuống mảnh đất cháy đen vừa trải qua sự hủy diệt kia. Giây tiếp theo, một tia sát ý lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn, như một tảng băng lướt qua hồ nước lạnh, nhanh đến mức không thể nắm bắt, nhưng lại mang theo hàn ý đủ để đóng băng linh hồn. Hắc Diệu tộc giọng Tô Mạc rất nhẹ, nhưng lại mang theo hàn ý thấu xương, như thể từ sâu thẳm cửu u truyền đến, mối thù giữa chúng ta lại thêm một khoản nữa rồi. Thời gian trôi nhanh, ngàn tỷ năm thoáng chốc đã qua. Ầm ầm một tiếng nổ lớn, một đám mây hình nấm khủng khiếp san bằng hàng trăm tỷ vũ trụ năm đất ngay ở phía đông Hắc Diệu đại lục. Vài hơi thở sau, thân ảnh Hắc Huyền Chân Tiên lại xuất hiện gần dòng năng lượng cuồng bạo kia, chỉ là lúc này, trong mắt hắn lại thêm vài phần ngưng trọng. Đây đã là hóa thân chân tiên thứ 5 mà hắn tìm thấy trong ngàn tỷ năm qua, tính cả 7 hóa thân chân tiên trước đó, vậy là tổng cộng 12 hóa thân chân tiên, cho dù đều là hóa thân chân tiên chuẩn tam phẩm, vẫn có thể coi là kinh khủng. Hóa thân chân tiên không giống những thứ khác, mỗi một hóa thân đều cần lượng lớn thiên tài địa bảo chống chất, 12 hóa thân chân tiên chuẩn tam phẩm, tài nguyên cần thiết đủ để làm cạn kiệt không ít chân tiên ngũ phẩm. Tu vi thực lực của tên ác tặc kia, rất có thể còn cao hơn dự đoán của hắn. Lại ngàn tỷ năm trôi qua, xem ra hóa thân chân tiên trước đó đã là hóa thân chân tiên cuối cùng mà tên ác tặc kia tiềm nhập rồi. Trong hư không trung tâm Hắc Diệu Đại Lục, Hắc Huyền Chân Tiên khẽ thở phào một hơi, kể từ 780 tỷ năm trước, một hóa thân chân tiên tự bạo, hắn liền không còn phát hiện thêm một hóa thân chân tiên nào nữa, nghĩ rằng toàn bộ Hắc Huyền Đại Lục đã không còn hóa thân chân tiên của tên ác tặc kia. Để đề phòng vạn nhất, bản tọa sẽ tìm kiếm thêm ngàn tỷ năm nữa, rồi mới trở về Hắc Huyền Tiên. Thời gian như thoi đưa, 5 tháng trôi chạy chậm rãi trong dòng sông thời gian, rất nhanh, đã là một hỗn độn kỳ trôi qua. Cửu Linh Sơn Trang, trong tinh thất, Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt, trong con ngươi khí hỗn độn lóe lên rồi biến mất, như thể ẩn chứa một vũ trụ thu nhỏ. Khí tức tỏa ra quanh thân nặng nề như khi tiên giới mới khai mở, mang theo một vẻ viên mãn bức huyết, mỗi sợi tiên khí lưu chuyển quanh hắn đều như đang triều bái quân vương. Khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhạt, trong lòng thầm đủ, tốt, Hồng Mông Vô Lượng Chân Tiên Kinh cuối cùng cũng đạt nhị trọng viên mãn, tiếp theo chính là đột phá rồi. Truyền chú Hồng Mông Vô Lượng Chân Tiên Kinh cho ta. Chương 985 đột phá tam phẩm viên mãn chân tiên, chương 985 đột phá tam phẩm viên mãn chân tiên, ngươi tiếp tục tu luyện Hồng Mông Vô Lượng Chân Tiên Kinh, sau 3000 vũ trụ kỳ, Hồng Mông Vô Lượng Chân Tiên Kinh tầng thứ 3 nhập môn. Ầm ầm trong thức hải sâu thẳm của Tô Mặc, đạo quang mang thần bí luôn mờ ảo đột nhiên chấn động kịch liệt, trong vầng sáng dường như có vô số hư ảnh tiên thần sinh diệt luân thiên, tiếng tụng kinh như đại đạo phạm âm, tiếng chiến hống như cổ lôi kinh thiên, đan xen thành tiếng oanh minh tựa hỗn độn sơ khai, chấn động khiến toàn bộ thức hải đều rung lên. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng khủng bố khiến ngay cả chân tiên tứ phẩm cũng phải rợn tóc gáy, như núi lửa ngủ yên ức vạn năm đột nhiên phun trào, từ sâu thẳm nhất trong bản mệnh trụ hải của Tô Mặc quần quần vân ra. Cỗ năng lượng này cuộn theo tiên linh chi khí nguyên thủy từ thở khai thiên lập địa của tiên giới, khi nó quần quần chảy dọc theo kinh mạch, huyết nhục gân cốt nơi nó đi qua đều phát ra tiếng long long nhỏ li ti, tựa như ước vạn vũ trụ cùng lúc cộng hưởng. Khi năng lượng tràn vào ước vạn tỷ tế bào trụ hải khắp toàn thân Tô Mặc, những tế bào trụ hải vốn đang vận hành ổn định kia lại điên cuồng khuyết trương như những quả bóng bị thổi phồng. Trên vách tế bào hiện lên những hoa văn vàng phức tạp, mỗi tấc cơ bắp đều tăng trưởng gấp bội, tiên lực ẩn chứa trong đó cuồn cuộn như sóng thần, gần như muốn phá vỡ xiềng xích của nhục thân. Ngay cả pháp tắc thời không ngưng kết trong tinh thất cũng bị cố lực lượng bành trướng này xé rách những vết nước nhỏ li ti, phát ra tiếng rắc rắc khe khẽ. Ông một cỗ khí tức khủng bố khiến ngay cả chân tiên tam phẩm cũng phải run sợ từ trên người Tô Mặc từng chút một dâng lên, như cây đại thụ phá đất mà vươn thẳng lên trời. Không khí bị cỗ khí tức này áp bức mà chấn động kịch liệt, tiên tinh ngưng kết trên gạch ngọc lạnh lẽo vỡ vụn từng tấc, hóa thành vô số điểm sáng lấp lánh. Tốc độ thời gian trôi trong tinh thất xuất hiện sự hỗn loạn tức thời, lúc thì như cuộn tranh tua nhanh trôi đi vùng vụn, lúc thì như hổ phách đông cứng đứng yên bất động. Gần như cùng lúc khí tức bạo trướng, bốn pho linh hư huyễn thân ở bốn góc tinh thất đồng loạt mở mắt. Hư ảnh thanh long vảy giáp phát sáng, phản chiếu đút vạn long văn, hư ảnh bạch hổ răng nanh lóe hàn quang, nuốt nhả canh kim chi khí. Hư ảnh chu tức tắm lửa dương cánh, thiêu rụi bụi trần hư không, hư ảnh huyền vũ mai rùa đội trời, quang theo đại địa dày nặng. Bốn vị tiên quang bạo trướng quanh thân, đồng thời kết ấn trong tay, tiếng vang chấn động màn vũ, tứ tượng phong thiên đại trận khởi. Bốn đạo lưu quang sông thẳng lên trời, đan xen trên không tinh thất thành một trận đồ khổng lồ bao phủ toàn bộ khu vực. Trong trận đồ, chân tiên quy tắc vận chuyển như tinh hà, 28 chòm sao tinh thần hư ảnh vây quanh, tản ra uy thế trấn áp thiên địa. Cố khí tức khủng bố sắp phá vỡ tinh thất va chạm vào trận đồ, phát ra tiếng kim thạch giao minh vang dội, như đâm vào bức tường đồng vách sắt vô hình, bị áp chế chặt chẽ trong đại trận, ngay cả một tia một hào cũng không thể tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể vô vọng cuộn trào dưới trận đồ. Một canh giờ sau, sự khuyết trương của tế bào trụ hải quanh thân Tô Mặc đã đạt đến cực hạn, nếu mỗi tấc huyết nhục tế bào đều dung hợp hoàn toàn, thể lượng của nó e rằng sẽ không nhỏ hơn bao nhiêu so với vũ trụ chi hải nơi hắn sinh ra, ẩn hiện ánh sáng nhu hòa như lưu ly, mỗi cử chỉ đều mang theo trọng lượng nghiền nát vũ trụ chi hải. Lúc này, cố khí tức khiến chân tiên tam phẩm cũng phải run sợ đã dâng lên đến cực điểm, như một thanh tiên kiếm tuyệt thế sắp xuất vỏ, mũi nhọn nội liễm nhưng không giấu được sự sắc bén bức người. Tu vi nhục thân của hắn đã vững vàng đứng ở cảnh giới chân tiên tam phẩm sơ kỳ, gân cốt da thịt đều được cỗ tiên linh chi khí thần bí kia tôi luyện đến mức như chân tiên khí tam phẩm, kiên cố bất khả phá. Đúng lúc này, cỗ vi lực mênh mông chạy trong tứ chi bách hải, khiến ngay cả chân tiên tứ phẩm cũng phải rung động, đột nhiên như nhận được một lời triệu hồi thần bí nào đó, như thủy triều thuận theo kinh mạch chảy ngược về, cuồn cuộn trở về sâu thẳm bản mệnh trụ hải, trong nháy mắt biến mất không dấu vết, như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại dư vị tiên linh nhàn nhạt trong kinh mạch, tự dưỡng từng tấc huyết đục. Ngay sau đó, khí tức bạo trướng toàn thân Tô Mặc nhanh chóng nội liễm với tốc độ mắt thường có thể thấy được, như thủy triều rút đi mọi sắc bén. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã khôi phục lại vẻ ngoài không lộ núi lộ nước như trước, khí tức quanh thân bình hòa như giếng cổ, sâu thẳm tựa tinh không, hoàn toàn tiến vào trạng thái phản phát quy chân, nếu không nhìn kỹ, lại không khác gì tu sĩ bình thường. Giây tiếp theo, Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt, trong con ngươi lưu quang hỗn độn lóe lên rồi biến mất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Đầu ngón tay khẽ búng, một luồng tiên lực nhỏ đến mức không thể nhận ra lưu chuyển trong lòng bàn tay, mang theo cảm giác nặng nề độc đáo của nhục thân chân tiên tam phẩm, rơi vào không khí kích thích từng vòng gợn sóng năng lượng nhỏ li ti, khuyết tán từng tầng tiên vụ. Nhục thân chân tiên tam phẩm, cộng thêm tu vi chân tiên nhị phẩm viên mãn, Tô Mặc khẽ lẩm bẩm, giọng nói mang theo một tia hài lòng, chiến lực mà bản tôn có thể bộc phát ra, sẽ không kém hơn bao nhiêu so với một chân tiên tam phẩm hậu kỳ. Hắn giơ tay bung lên, bản nguyên tiên khí quanh thân liền tản ra như chim về tổ, một lần nữa hòa vào sương mù trong tinh thất, khiến khí tức vốn cuồng bạo hoàn toàn trở về bình hòa. Tiếp theo, chính là đột phá tu vi. May mắn thay, bản tọa đã cướp được vạn bảo điện kia, không thiếu chút năng lượng đột phá này, nếu không, còn phải tốn không ít thời gian để tìm một nơi đột phá thích hợp. Bắt đầu quán chú Hồng Mông Huyền Tẫn Chân Tiên Kinh. Ngươi tiếp tục tu luyện Hồng Mông Huyền Tẫn Chân Tiên Kinh, sau 8000 vũ trụ kỷ, thành công đột phá cảnh giới chân tiên tam phẩm viên mãn. Trong khoảnh khắc, vô số chân tiên đại đạo cảm ngộ như hồng thủy bỡ đê, điên cuồng tràn vào thức hải của Tô Mặc, có quy tích sinh diệt của vũ trụ chi hải, có bí ẩn giao thoa của chân tiên quy tắc, có pháp môn cực hạn vận chuyển của tiên linh chi lực. Bản mệnh thần hồn của Tô Mặc nhanh chóng chìm vào biển cảm ngộ này, ý thức bị vô tận đạo vận bao bọc, như miếng bọt biển điên cuồng hấp thu từng tia cảm ngộ. Cảnh giới tu vi của hắn như ngồi tên lửa bay vút lên, khí tức quanh thân tăng vọt với tốc độ kinh hoàng, bức tường chân tiên tam phẩm sơ kỳ vỡ vụn như giấy, tiếp theo là trung kỳ, hậu kỳ. Gần như đồng thời, bên trong bản mệnh chủ hải, những thiên tài địa bảo chất đống như núi bắt đầu chấn động kịch liệt. Những tiên linh chi tài cấp chân tiên nhất phẩm cướp được từ vạn bảo điện Thanh Minh Huyền Băng Thủy, đại đạo tinh thần xa, hỗn độn tử kim liên dưới sự dẫn dắt của lực lượng vô hình, đồng loạt vỡ nát, hóa thành từng luồng tiên linh chi lực tinh thuần có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chảy như ngân hà, không ngừng tuôn vào bản mệnh trụ hải của Tô Mặc, hóa thành tư lương cho hắn đột phá. Bản mệnh trụ hải đã khuyết trương lớn hơn 10 lần so với vũ trụ chi hải nơi hắn sinh ra, giờ phút này như được bơm vào sinh lực của bạo, nhanh chóng khuyết trương bành trướng ra xung quanh. Khí lưu hư vô ở địa trụ hải không ngừng bị đẩy ra, diễn hóa ra từng mảnh vũ trụ mới. Tuy nhiên, vũ trụ chi tâm nằm ở trung tâm trụ hải lại là một cảnh tượng khác. Nó không những không bành trướng cùng với trụ hải, mà ngược lại còn co rút nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, như bị một bàn tay vô hình siết chặt, điên cuồng ép nén, tôi luyện. Vũ trụ chi tâm vốn có hình trái tim, dưới tác dụng của lực lượng này, bề mặt không ngừng bong chóc tạp chất, tản ra khí mù mịt. Cùng với sự gia tăng của lực ép, đường nét hình trái tim dần trở nên mơ hồ, các cạnh bắt đầu cong lên, giãn ra, ẩn hiện dấu hiệu biến đổi thành hình hoa sen. Bốn phía tinh thất, tứ đại linh hư nguyên thần, vận hóa thành tứ đại thánh thú, kiên quyết áp chế khí tức không ngừng dâng lên của Tô Mặc, không để nó tiết lộ dù chỉ một phần nhỏ, đảm bảo cuộc đột phá kinh thiên động địa này không bị ngoại giới phát giác. Lại một canh giờ trôi qua. Sau khi nuốt chửng hàng vạn kiện thiên tài địa bảo cấp chân tiên nhất phẩm trong tay, và nuốt gần một nửa hàng ngàn kiện thiên tài địa bảo cấp chân tiên nhị phẩm, tu vi của Tô Mặc cuối cùng cũng ổn định ở cảnh giới chân tiên tam phẩm viên mãn. Ngay sau đó, biển cảm ngộ chân tiên đại đạo mênh mông như đại dương trong thức hải của Tô Mặc, nhanh chóng tiêu tan như thủy triều rút, đồng thời, cỗ uy áp khủng bố từng khiến chân tiên tứ phẩm cũng phải kinh hãi cũng nhanh chóng suy yếu, thu liễm như lũ rút, cuối cùng trở về tĩnh lặng, chỉ để lại dư hương đạo vận nhàn nhạt trong không khí tĩnh thất. Vài hơi thở sau, Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt. Trong con ngươi không còn lưu quang hỗn độn như trước, chỉ còn một mảnh trong trẻo và sâu thẳm. Hắn khẽ hít thở một hơi, một luồng khí lưu bình hòa từ khóe môi tràn ra, rơi vào tiên vụ trong tĩnh thất, kích thích từng vòng gợn sóng nhỏ li ti, lưu lại rất lâu không tan. Đầu ngón tay khẽ động, một luồng tiên lực chân tiên tam phẩm viên mãn lưu chuyển trong lòng bàn tay, không phô trương, nhưng lại mang theo một vẻ viên dung như ý, dường như có thể tùy ý diễn hóa ra vạn ngàn pháp môn. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay của mình, cảm nhận lực lượng quần quật nhưng thu phóng tự nhiên trong cơ thể, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Chân tiên tam phẩm viên mãn, cộng thêm tu vi nhục thân tam phẩm sơ kỳ, chiến lực của bản tôn sẽ không kém hơn chân tiên tứ phẩm sơ kỳ bao nhiêu, phối hợp với 1500 pho linh hư nguyên thân, có thể cùng chân tiên lục phẩm một trận chiến. Có nên bây giờ liền giết lên hắc diệu đại lục không? Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia hưng phấn muốn thử. Tiên lực ở đầu ngón tay khẽ dao động, phản chiếu hư ảnh Hắc Diệu Đại Lục. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lắc đầu, để nén hướng động trong lòng. Thực lực nội tình của Hắc Diệu tộc không yếu, cho dù hắn đã chấn áp 5 vị chân tiên nhất phẩm, những chân tiên nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm khác cũng bị thương không nhẹ dưới sự tự bạo của bà pho linh hư nguyên thân của hắn, nhưng chỉ cần Hắc Huyền chân tiên, vị chân tiên ngũ phẩm kia không bị tổn thương nhiều, lực lượng của Hắc Diệu tộc sẽ không suy yếu quá nhiều, cộng thêm lợi thế địa lợi, không phải là không thể cùng chân tiên lục phẩm một trận chiến. Bây giờ xông lên cửa, thắng bại khó lường, cho dù có thể thắng, cũng là giết địch 1000. Tự tổn 800, được không bù mất. Dù sao cũng có linh hư nguyên thân ở Hắc Diệu Đại Lục giám sát, cũng không sợ bọn họ chạy trốn trước. Tất cả đợi sau khi tiêu hóa hết mọi tài nguyên trong tay, nâng tu vi lên đến đỉnh phòng, rồi lại cùng bọn họ làm một trận cũng không mượn. Rất nhanh, Tô Mặc hai mắt lại nhắm lại, thức hải chìm vào một mảnh không minh. Trong bản mệnh trụ hải, một cây hồng mông luyện vị hoa toàn thân lưu chuyển ánh sáng tím nhạt chậm rãi bay lên, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mỗi cánh đều ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên đủ để khiến chân tiên nhị phẩm đỏ mắt. Theo ý niệm của Tô Mặc, cây hồng mông luyện vị hoa kia đột nhiên nổ tung trước vũ trụ chi tâm. Hóa thành một luồng tiên linh chi lực tinh thuần sền sệt như thủy ngân, mang theo hương thơm dịu mát thấm vào lòng người, như thác nước đổ xuống, trong nháy mắt dung nhập vào ước vạn tỷ tế bào trụ hải toàn thân. Thời gian thoáng chốc, đã 10 cái hỗn độn kỳ trôi qua. Hắc Diệu Đại Lục, Hắc Huyền Tiên. Hắc Huyền Chân Tiên ngồi trên cựu tầng Hắc Liên, ngón tay khẽ gõ vào cánh sen, động tác không nhanh, nhưng lại mang theo một loại nhịp điệu xuyên thấu lòng người, tiếng cốc, cốc, cốc khe khẽ vang vọng trong Hắc Huyền Tiên cung trống trải, va vào từng cây cột điện, phản xạ ra những tiếng vọng vụ vặt, như tiếng trống thúc dục mạng người. Đã 11 cái hỗn độn kỳ rồi, tên ác tặc kia vẫn không có động thái gì thêm. Là sự yên tĩnh trước cơn bão, hay là thấy không có cơ hội nên từ bỏ rồi. Chương 986 tu vi tăng vọt, chương 986 tu vi tăng vọt, thanh âm của Hắc Huyền Chân Tiên khàn đặc như giấy nhám cọ sát, một tia mệt mỏi khó che giấu tràn ra từ từng câu chữ, tựa như mạng nện cũ kỹ phủ lên cổ trung bằng đồng xanh, không thể gõ ra dù chỉ một chút thanh âm trong trẻo. 11 kỷ nguyên hỗn độn liên tiếp, hàng trăm triệu tỷ năm cảnh giác cao độ, thần kinh luôn căng như dây cung kéo căng, dù hắn là chân tiên ngũ phẩm, thần hồn kiên mềm dai vượt xa chân tiên nhất phẩm, nhị phẩm thông thường, cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi thấm tận xương thủy, như thể mỗi tấc tiên cốt đều đang rên rỉ vì quá sức. Động tác ngón tay gõ vào cánh sen chậm lại, lực đạo nhẹ đến gần như hư vô, trong tiếng cốc cốc ấy lại ẩn chứa vài phần trì trệ bất lực, như cảnh cây khô héo run rẩy trong gió, có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, nào có ngàn ngày phòng kẻ trộm hắc huyền chân tiên, thì thầm lặp lại câu nói cổ xưa lưu truyền bạc cổ, trong mắt hỗn độn thần quang chợt lóe rồi tắt, ngay sau đó, ánh mắt hắn hướng về tầng kết giới bảo vệ ở rìa hắc diệu đại lục, màn sáng lưu truyền vầng sáng tím sớm, hàng tỷ năm qua, kết giới bảo vệ này từng như tường đồng vách sắt bảo vệ sự bình yên của họ, giờ khắc này lại như một gông xiềng u minh nặng nề, giam cầm hắn và toàn bộ hắc diệu tộc chết cứng trong. Mảnh đại lục này, ngay cả hơi thở cũng mang theo sự nặng nề áp bức, như thể mỗi lần hô hấp đều phải phá vỡ xiềng xích vô hình. Trong khoảng thời gian đó, hắn không phải là không nghĩ cách chủ động xuất kích, thậm chí không tiếc tiêu hao nhân tình, lượng lớn tài nguyên, mời đến người đứng đầu về thuật diễn toán ở phía Nam Thương Linh Hải Thiên Diễn Chân Tiên, để suy diễn tung tích của vị chân tiên thần bí kia, đáng tiếc, vẫn không có chút manh mối nào. Vị chân tiên thần bí đó, giống như đột nhiên từ kẽ đá nhảy ra, quá khứ tương lai đều không có dấu vết để tìm, như thể chưa từng tồn tại trong cổ tiên giới này, hoàn toàn không thể bắt được một chút ân ký của hắn. Hy vọng là về sau đi trầm mặc rất lâu, Hắc Huyền Chân Tiên khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như một làn khói, vừa thốt ra đã muốn tan biến vào không khí, toát lên sự bất lực thấm sâu vào xương thủy. Còn về ngọn lửa báo thù bùng cháy năm xưa, đã sớm bị sự dày vò ngày qua ngày dập tắt chỉ còn cho tàn, bị hắn chôn sâu nhất trong đáy lòng, ngay cả chạm vào cũng thấy bỏng rát. Ngay cả bóng dáng của tên ác tặc kia cũng không nhìn thấy, ngay cả đối phương họ tên là gì, đến từ đâu cũng không hề hay biết, nói gì đến báo thù rửa hận. Chẳng qua chỉ là vọng niệm tự lừa dối mình mà thôi. Giây tiếp theo, ánh mắt Hắc Huyền Chân Tiên chuyển động, có chút áy náy nhìn về phía một đám chân tiên lão tổ vẫn còn đang hồi phục thương thế trong Hắc Huyền Thiên, khẽ gật đầu, coi như là lời xin lỗi không lời, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại, hàng mi dài đổ bóng xám xịt dưới mắt. Cựu phẩm hắc liên theo ý hắn từ từ hạ xuống, cánh sen khép lại một chút, che khuất hắn một nửa, ngăn cách tầm nhìn bên ngoài, chỉ để lại một bóng tối tĩnh mịch, hòa vào cung điện trống trải, tựa như một pho tượng đá vĩnh cựu bất biến. Thời gian như nước chảy, thoát cái đã 40 kỷ nguyên hỗn độn trôi qua. Hắc Tuyền lão tổ và Hắc La lão tổ lần lượt thoát khỏi thương bệnh, tiên quang quanh thân ngưng luyện trở lại, khiến áp lực trong lòng Hắc Huyền Chân Tiên hơi được nới lỏng. Có hai vị chân tiên tứ phẩm từ bên cạnh trợ giúp, cuối cùng hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần phải một mình gồng gánh sợi dây căng thẳng đó nữa. Thời gian thoáng qua, lại 40 kỷ nguyên hỗn độn trôi qua. Trong Hắc Huyền Điện, ba vị chân tiên tam phẩm lần lượt hồi phục thương thế, chỉ còn lại hai vị chân tiên nhị phẩm Hắc Huyền, Hắc Phong vẫn đang tiếp tục hồi phục thương thế, củng cố thân hồn. Áp lực trong lòng Hắc Huyền Chân Tiên đã vơi đi hơn nữa, ngay cả việc giám sát đại trận bảo vệ cũng giao cho hai vị chân tiên tứ phẩm Hắc Tuyển, Hắc La. Đã hơn 90 kỷ nguyên hỗn độn trôi qua, vị chân tiên thần bí kia vẫn chưa ra tay với họ, 10 phần thì 8-9 là thấy không có cơ hội, đã từ bỏ ý định ra tay, nếu không, tuyệt đối sẽ không kéo dài lâu như vậy. Sự hồi phục của ba vị chân tiên tam phẩm, hai vị chân tiên tứ phẩm, đủ để phòng ngự của Hắc Diệu Đại Lục của họ nâng cao thêm một bậc. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt lại 10 kỷ nguyên hỗn độn trôi qua. Vân Long Tiên Thành, Cửu Linh Sơn Trang, trong tĩnh thất tu luyện, Tu Vi đã thành công đột phá đến cảnh giới chân tiên tam phẩm viên mãn, tốc độ thời gian trôi cũng tăng lên đáng kể, thành công vượt qua tỷ lệ một so với 5000, đạt đến 5200 lần, kéo dài 101 kỷ nguyên hỗn độn bên ngoài thành gần 5 kỷ nguyên vũ trụ khổ tu dài đằng đẵng. Tiên khí bản nguyên trong tĩnh thất đã đặc quánh như vàng lỏng, từ từ chạy trên nền gạch hàn ngọc, phát ra ánh sáng như lụa. Mỗi giọt tiên dịch đều chứa đựng năng lượng tinh thuần đủ để khiến thiên tiên tam phẩm đỏ mắt, khẽ lay động liền bắn ra vạn ngàn điểm sáng, như sao vỡ rơi xuống. Tô Mặc quanh chân ngồi trên bồ đoàn tiên khí, quanh thân đột nhiên bùng phát kim mang chói mắt. Khí thế toàn thân hắn như thái cổ cự thú đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh giấc, với tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng vọt, tăng lên gấp bội, xung kích vào tứ tượng phong thiên đại trận trên bốn mạch tinh thất. Hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trên trận đồ đồng thời phát ra tiếng gầm giống chấn động trời đất, tiên quang bùng nổ đến cực hạn, mới hoàn toàn áp chế được cỗ uy áp gần như muốn lật đổ trời đất này. Rắc rắc tiếng vỡ vụn nhỏ và dày đặc vang lên trong cơ thể Tô Mặc, đó là tinh bích của hàng tỷ tỷ tế bào vũ trụ hải trên toàn thân đang đồng loạt vỡ vụn. Mỗi tế bào đều như một phương vũ trụ hải nổ tung, vô số vũ trụ sinh diệt trong đó. Quy tắc chân tiên mới nhanh chóng được thai nghén trong hỗn độn, tản ra đạo vận sơ sinh. Những tế bào vũ trụ hải này với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khuyết trương ra xung quanh, các mạch năng lượng giữa chúng đan xen thành một tấm lưới vàng lớn bao phủ toàn thân, trên mỗi mạch đều lưu chuyển phù văn của Hồng Mông vô lượng chân tiên kinh. Sâu trong thức hải, đạo quang mang thần bí mờ ảo khẽ chấn động, trong luồng sáng lưu chuyển, một dòng năng lượng quần quần không ngừng từ bản mệnh vũ trụ hải của Tô Mặc tuôn trào ra, như thiên hà vỡ đê hòa vào tứ chi bách hải của hắn, nuôi dưỡng từng tấc huyết đủ. Hồng Mông vô lượng chân tiên thể của hắn đang nhanh chóng lột xác hướng tới cảnh giới tứ phẩm, gân cốt phát ra tiếng trong trẻo như ngọc đá va vào nhau, da thịt ánh lên vẻ sáng bóng như lưu ly. Gần 5 kỷ nguyên vũ trụ, sau khi nuốt chửng tất cả thiên tài địa bảo cấp chân tiên nhị phẩm, tam phẩm và hơn nửa thiên tài địa bảo cấp chân tiên tứ phẩm, Hồng Mông vô lượng chân tiên kinh của Tô Mặc cuối cùng cũng bước vào cảnh giới tam trọng viên mãn. Một canh giờ sau, bùm bùm tiếng nổ trầm đục liên tiếp vang lên trong trung tâm bản mệnh vũ trụ hải của Tô Mặc, đó là từng kiện thiên tài địa bảo cấp chân tiên tứ phẩm đang vỡ vụn. Những linh tài từng khiến chân tiên tứ phẩm đỏ mắt, giờ khác này như những khối băng bị ném vào lò luyện, lập tức hóa thành từng luồng khí bản nguyên tinh thuần đến cực điểm, như ngân hà chảy vào bản mệnh vũ trụ hải. Bản mệnh vũ trụ hải vốn đã bành trướng đến mức lớn hơn vũ trụ hải nơi hắn sinh ra hàng ngàn lần, giờ khác này như được bơm vào một luồng sinh lực của bạo, khí lưu hỗn độn ở rìa bị đẩy ra liên tục, biên giới vũ trụ hải khuyết trương ra ngoài với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trên đường diễn hóa ra từng cụm vũ trụ mới, mỗi phương vũ trụ đều lấp lánh ánh sáng quy tắc đặc trưng của chân tiên tứ phẩm. Ông trong cơ thể Tô Mặc đột nhiên vang lên một tiếng long long xuyên thấu thần hồn, xiềng xích chân tiên tam phẩm viên mãn vỡ vụn như băng mỏng, tu vi toàn thân như hồng thủy vỡ đê, sau khi phá vỡ bình cảnh liền điên cuồng lao về cảnh giới chân tiên tứ phẩm. Chân tiên chi lực chạy trong kinh mạch trở nên càng thêm ngưng luyện, hiện ra màu tím vàng sâu thẳm, mỗi lần lưu chuyển đều mang theo uy thế khủng bố hủy diệt tất cả. Sâu trong thức hải, phù văn hồng mông huyền tận chân tiên kinh bắt đầu tái tổ hợp, quang luân tam trọng viên mãn từ từ tiêu tán, luân quyết trận đồ trọng thứ tư hiện ra trong hỗn độn, vô số quy tắc chân tiên huyền ảo như sao trời điểm xuyết giữa đó. Trong tinh thất, ánh sáng của tứ tượng phong thiên đại trận đã sáng đến cực điểm, hư ảnh thanh long phun cam lộ nuôi dưỡng trận bàn, hư ảnh bạch hổ vung đuốt xé rách uy áp tràn ra, hư ảnh chu tức dùng lửa luyện hóa năng lượng xung kích, còn hư ảnh huyền vũ thì co lại thành hình mai rùa, bảo vệ toàn bộ tinh thất kín kẽ. Quy tắc chân tiên trên trận đồ lưu chuyển nhanh chóng, xa xa hô ứng với pháp tắc quần quần trong cơ thể Tô Mặc, phát ra tiếng long long cộng hưởng. Lại một canh giờ trôi qua, thanh quang của tứ tượng phong thiên đại trận từng chói mắt đến mức khiến người ta không thể mở mắt, giờ đây dần dần mở đi như thủy triều rút, luân quyết của tứ tượng hư ảnh thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cũng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một chút kim mang nhạt nhòa ở rìa trận đồ, như cho tàn đã cháy hết. Uy áp khủng bố khiến chân tiên ngũ phẩm cũng phải kinh hồn bạt vía trên người Tô Mặc, giờ đây như dòng lũ đã cạn kiệt sức lực sau khi vỡ đêm mà nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng lắng động thành một sự nặng nề sâu không thấy đáy, như biển sâu tĩnh lặng, bề mặt bình yên không gợn sóng, nhưng bên dưới lại ẩn chứa sức mạnh long trời lở đất. Sau khi nuốt chửng 13 kiện thiên tài địa bảo cấp chân tiên tứ phẩm cuối cùng và 2 kiện thiên tài địa bảo cấp chân tiên ngũ phẩm, chân tiên chi lực quần quần trong cơ thể hắn cuối cùng cũng hoàn toàn ổn định, vững vàng neo đậu ở cảnh giới chân tiên tứ phẩm viên mãn, khí tức viên dung như ý, không còn chút dao động nào. Bản mệnh vũ trụ hải đã khuyết trương đến quy mô khó có thể tưởng tượng, gấp vạn lần vũ trụ hải nơi hắn sinh ra, nhưng vũ trụ chi tâm ở trung tâm bản mệnh vũ trụ hải lại càng cô đọng hơn, đường kính không đến triệu kỷ nguyên vũ trụ, ngay cả một vũ trụ lớn cũng không bằng, trong bản mệnh vũ trụ hải bao la này, nó giống như một hạt cát không đáng kể. Vài hơi thở sau, Tô Mặc từ từ mở hai mắt. Trong mắt hắn đầu tiên lóe lên một đạo tử kim thần quang, sau đó lắng động thành sự bình tĩnh như lầm sâu, chỉ là sâu trong đáy mắt vẫn còn sót lại một tia hưng phấn vừa mới đột phá. Hắn khẽ cử động ngón tay, cảm nhận chân tiên chi lực bùng nổ trong cơ thể, khiến hắn không khỏi lộ ra vài phần say mê. Mạnh mẽ hắn thì thầm tự nói, tử kim chân tiên chi lực quấn quanh đầu ngón tay khẽ rung lên, liền xé rách những vết nứt không gian nhỏ lì ti trong không khí. Tu vi tứ phẩm viên mãn, phối hợp với hồng mông vô lượng chân tiên thể đồng bộ đột phá đến tứ phẩm sơ kỳ, giờ khắc này, hắn không hề nghi ngờ mình có thể chính diện đối kháng với Hắc Huyền chân tiên. Huống hồ hắn còn có 1500 tôn linh hư huyền thân trợ giúp, một khi bố trí thiên thần đại trận, dù đối mặt với chân tiên thất phẩm, cũng có sức đánh một trận. Mãi một lúc sau, Tô Mặc mới áp chế được sự kích động trong lòng, ý thức hoàn toàn tĩnh lặng. Giây tiếp theo, vẻ say mê trên mặt Tô Mặc lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo, như thể gió lạnh tháng chạp đột nhiên tràn vào tinh thất. Sắc cơ lạnh lẽo như lưỡi kiếm sắc bén đột nhiên xuất vỏ, lóe lên trong mắt hắn, nhanh đến mức không thể bắt kịp, nhưng lại khiến tiên khí bản nguyên chưa tan hết trong tinh thất đều phủ một lớp sương trắng, ngưng kết thành những tinh thể băng nhỏ, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong mắt hắn. Đã đột phá rồi, vậy thì ngày tận thế của Hắc Diệu tộc cũng nên đến rồi. Chương 987 giết tới đen bóng đại lục, chương 987 giết tới đen bóng đại lục 10 hỗn độn kỳ luân chuyển, kết giới hộ vệ của Hắc Diệu đại lục vẫn lơ lửng trên bầu trời, tựa như một bức tường ánh sáng màu tím sấm vắt ngang trời đất. Chỉ là ánh sáng đó đã ảm đạm hơn rất nhiều so với hơn trăm hỗn độn kỳ trước, những phù văn chạy trên vách tường thưa thớt như hơi thở của người sắp chết, đứt quãng, tựa như dòng sông sắp cạn khô, khẽ rung động trong gió bão, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Uy năng giảm sút nghiêm trọng, đừng nói là ngăn cản chân tiên ngũ phẩm, ngay cả một số chân tiên tam phẩm cũng không tốn quá nhiều sức lực là có thể xuyên qua kết giới hộ vệ, xông vào Hắc Diệu đại lục. Toàn lực khởi động đại trận hộ vệ, tiêu hao không hề nhỏ, kéo dài trăm hỗn độn kỳ toàn lực khởi động đại trận hộ vệ, đối với Hắc Diệu tộc mà nói, cũng là một gánh nặng không nhỏ, đặc biệt là sau khi bạn bảo điện, bảo khố hạch tâm bị quét sạch, càng như tuyết trong tuyết. Từ 10 hỗn độn kỳ trước, Hắc Huyền chân tiên đã cho Hắc Tuyển lao tổ và những người khác dần dần làm suy yếu đại trận hộ vệ, không chỉ vậy, lệnh cấm đối với con cháu dưới trướng cũng dần được nới lỏng, từ năm hỗn độn kỳ trước, đã dần cho phép tộc nhân rời khỏi Hắc Diệu đại lục, cho đến nay, lệnh cấm đó cơ bản đã trở thành hư vô. Hắc Diệu tộc là một trong 3 bá chủ lớn ở phía Nam Thương Linh Hải. Bản đồ không chỉ giới hạn ở Hắc Diệu đại lục, bên ngoài còn kiểm soát hàng trăm đại lục. Nhưng gần trăm hỗn độn kỳ có mình không ra, đã khiến không ít thuộc địa này sinh dị niệm, sóng ngầm cuộn trào, ẩn hiện xu hướng thoát ly kiểm soát, nếu không ra mặt trấn áp, e rằng sẽ tăng dã. Âm một tiếng nổ vang vọng khắp hoàn vũ đột nhiên vang lên, như khai thiên lập địa sẽ toạc sự tĩnh lặng hơn trăm hỗn độn kỳ của Hắc Diệu đại lục. Một đạo thần quang rực rỡ đến cực điểm từ bên ngoài màn trời đen kịt đột nhiên bùng nổ, tựa như một vầng thái dương vàng rực xuất thế, mang theo uy thế xé rách bóng tối vô hạn bành trướng. Nơi nó đi qua, màn trời u ám bao phủ đại lục suốt trăm hỗn độn kỳ như bị xé toạc một lỗ hổng khổng lồ, ánh sáng vàng như thủy triều đổ xuống, nhanh chóng xua tan bóng tối, chiếu sáng từng tấc đất của Hắc Diệu đại lục, những dãy núi trùng điệp nhuộm ánh vàng, những dòng sông cuồn cuộn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, ngay cả những rêu phong không đáng chú ý trong kẽ đá cũng lấp lánh vẻ tinh khiết, như thể cả thế giới đang tái sinh trong thần quang. A, mau nhìn lên trời, đó là cái gì? Tiếng kinh hô vang lên khắp Hắc Diệu đại lục, bất kể là tu sĩ bản tộc Hắc Diệu tộc hay các chủng tộc phụ thuộc, đều đồng loạt ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy chấn động và hoảng sợ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của vô số sinh linh hội tụ trên khối thần quang vàng rực không ngừng bành trướng kia, cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng như muốn đè sập trời đất, thần hồn đều run rẩy. Ngay sau đó, liền thấy ở trung tâm của thần quang rực rỡ kia, một bóng người chậm rãi bước ra, người đến mặc tử kim chiến giáp, những phủ văn hồng mông khắc trên giáp trụ lưu chuyển ánh sáng của ước vạn tinh thần, mỗi tấc giáp phiến đều như được đúc thành từ quy tắc chân tiên ngưng động. Hắn mặt mũi lạnh lùng, đường nét sắc bén như dao gọt búa léo, đôi mắt mở ra khép lại, có hư ảnh vũ trụ sinh diệt lướt qua, toàn thân toát ra một niềm tin vô địch đã trải qua vạn trận chiến mà lắng động, như thể chỉ cần đứng đó, liền có thể đè sập vạn cổ thương khung. Chỉ là đứng ngoài màn trời, luồng uy áp kinh khủng không thể chống cự kia đã như sóng thần quét xuống. Kết giới hộ vệ của Hắc Diệu Đại Lục lập tức rung chuyển dữ dội, bức tường ánh sáng màu tím sẫm trong nháy mắt phủ đầy những vết nứt hình mạng nhện. Những vết nứt này điên cuồng khuyết tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vết dài nhất thậm chí kéo dài mấy trăm đến mấy ngàn vạn trụ điên, gần như xuyên thủng toàn bộ bức tường ánh sáng kết giới, phát ra tiếng kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng, như thể dây tiếp theo sẽ hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng. Hắc Huyền Thiên, không khí tĩnh lặng bị một tiếng quát khẽ gấp gáp xé toạc. Không hay rồi, trên cựu tầng Hắc Liên, Hắc Huyền Chân Tiên đột nhiên mở bừng hai mắt, trong con ngươi vốn hỗn độn bùng nổ hai tia điện kinh người, xé toạc sự u ám trong điện. Một tia hoảng loạn hiếm thấy xẹt qua đáy mắt, như hòn đá lớn ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động những gợn sóng dữ dội. Luồng uy áp kinh khủng từ bên ngoài màn trời đè xuống, như vạn cân búa tạ giáng vào thần hồn hắn, thậm chí còn mạnh hơn 3 phần so với khi một vị chân tiên lục phẩm trung kỳ mà hắn từng ngẫu nhiên gặp phải toàn lực bùng nổ. Lục phẩm hậu kỳ, ít nhất cũng là chân tiên lục phẩm hậu kỳ. Ngón tay hắn siết chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch, những cánh hoa cứng rắn của cựu tầng Hắc Liên vậy mà bị bóp ra những vết hằn sâu, dịch đen từ từ rỉ ra theo vết nứt, mang theo một chút vị đắng chát. Khi nào thì Hắc Diệu tộc ta lại chọc phải một đại địch như vậy? Giọng nói của Hắc Huyền Chân Tiên mang theo một tia run rẩy, trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua vô số bóng dáng kẻ thù, nhưng không một ai có thể khớp với chủ nhân của luồng uy áp này. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, một bóng người đã bị phong ấn hơn trăm hỗn độn kỳ phá vỡ xiềng xích ký ức, chẳng lẽ hắn là ý nghĩ này vừa nảy ra? Trái tim Hắc Huyền Chân Tiên liền như rơi xuống hầm băng, lập tức chìm xuống đáy. Tuy nhiên, động tác trên tay hắn không hề chậm trễ, nguyên lực chân tiên ngũ phẩm trong cơ thể bùng nổ như núi lửa đã ngủ yên ước 3 năm, khí lưu hỗn độn cuồn cuộn quanh thân, hắn trầm giọng quát, đại trận hộ tổng, khai. Giây tiếp theo, toàn bộ Hắc Diệu Đại Lục như sống lại. Vô số phù văn màu tím đen từ núi sông hồ biển, khe sâu vực thẳm xung quanh Hắc Diệu Đại Lục phun trào ra, như đàn châu chấu hội tụ về phía kết giới hộ vệ, dày đặc bò kín từng tấc của bức tường ánh sáng, tựa như những vì sao đột nhiên sáng rực trên bầu trời đêm, lấp lánh ánh sáng u tối. Những vết nứt kéo dài mấy vạn, mấy chục vạn trụ niên, dưới sự bao bọc của phù văn phát ra tiếng xì xì nhanh chóng lành lại, co rút với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bức tường ánh sáng màu tím sấm lại phát ra ánh sáng u tối, cố gắng ngăn cản những đạo thần quang vàng rực kia ở bên ngoài. Hắc Tuyền, Hắc La, các ngươi chủ trì đại trận, lão phu đi gặp vị chân tiên lục phẩm kia. Giọng nói của Hắc Huyền Chân Tiên mang theo một tia quyết tuyệt, vang vọng trong Hắc Huyền Thiên Cung. Lời còn chưa dứt, bóng dáng hắn đã như một tia chớp đen lao ra khỏi cung điện, đạo bào màu huyền sắc phần phật trong khí lưu, uy áp chân tiên ngũ phẩm quanh thân xé rách tầng mây, để lại một bóng mờ nhạt trên bầu trời. Vâng, lão tổ tông. Hắc Tuyền, Hắc La và một đám chân tiên đồng loạt cúi người đáp, giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng khó che giấu. Họ nhìn bóng lưng Hắc Huyền Chân Tiên khuất xa, nỗi lo lắng trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài cảnh giới chân tiên, trên lệch một phẩm đã là trời vực, huống hồ bị tia ngoài kết giới còn không phải chân tiên lục phẩm bình thường. Than ôi, khoảng cách giữa họ và chân tiên lục phẩm quá lớn, trên lệch hai phẩm như cách một thiên tuyệt, dù muốn giúp cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão tổ tông một mình lao vào hiểm nguy. Điều duy nhất có thể làm chính là dốc hết sức duy trì đại trận hộ vệ, không làm liên lụy lão tổ tông. Vài hơi thở sau, Hắc Huyền lão tổ mượn sức mạnh ý chí bản nguyên của Hắc Huyền đại lục, trực tiếp vượt qua mấy ngàn vạn trụ niên hư không, vững vàng xuất hiện bên trong kết giới hộ vệ, đối đầu từ xa với bóng dáng vàng rực bên ngoài kết giới. Hắc Huyền bái kiến tiền bối, không biết tiền bối giá lâm Hắc Diệu tộc ta, có gì chỉ giáo? Hắc Huyền chân tiên khẽ cúi người, cung kính hành lễ. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn còn một phần may mắn, hy vọng là mình đã nghĩ quá nhiều. Lão già Hắc Huyền, lúc này lại tỏ ra lễ độ như vậy, trước đây khi ra tay tàn độc với những đạo hữu của bản tọa, sao không thấy ngươi thu liễm chút nào? Chương 988 làm không được, vậy cũng không cần làm chương 988 làm không được, vậy cũng không cần làm ngoài Hắc Diệu đại lục. Bóng dáng vàng kim kia chậm rãi cất lời, giọng điệu bình thản nhưng mang theo hàn ý thấu xương, như huyền băng vạn năm ma sát, mỗi chữ đều như ẩn chứa cực hàn cương phong có thể đóng băng thần hồn, lướt qua thức hải của Hắc Huyền chân tiên, tức khắc dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn. Đáng chết, người này thật sự là tên ác tặc đó. Hắc Huyền Chân Tiên tâm thần chấn động kịch liệt, thân hồn cũng vì sự xác nhận này mà nhói đau. Chỉ là hắn đã có tu vi lục phẩm hậu kỳ như vậy, năm đó trực tiếp giết đến tận cửa là được, tại sao còn phải làm thêm chuyện thừa thãi, phái nhiều chân tiên hóa thân tiềm nhập Hắc Diệu đại lục như vậy. Trong mắt hắn lóe lên một tia nghi hoặc đậm đặc, một, hai chân tiên hóa thân chuẩn tam phẩm, một vị lục phẩm chân tiên có lẽ không để vào mắt, nhưng liên tiếp tổn thất 11 chân tiên hóa thân chuẩn tam phẩm, cho dù đối với lục phẩm chân tiên mà nói, cũng là tổn thất gần cốt. Phải biết rằng mỗi một chân tiên hóa thân đều cần tiêu tốn tài nguyên khổng lồ và một lượng nhất định bản nguyên thần hồn làm căn cơ để tế luyện, một khi tổn thất quá nhiều, tất sẽ lay động đạo cơ, làm chậm tiến độ tu hành, thậm chí ảnh hưởng đến tiềm năng đột phá cảnh giới cao hơn trong tương lai. Chân tiên bình thường tuyệt đối không thể bất trí như vậy. Không thể nào là vì hắn trong vỏn vẹn trăm cái hỗn độn kỳ này, tu vi đã có đột phá long trời lở đất. Nói đùa gì vậy, tu vi đã đạt đến cảnh giới của bọn họ, lần đột phá nào mà không phải tính bằng mấy trăm, mấy ngàn cái vũ trụ kỳ. Cho dù tên ác tặc kia vẫn luôn ở trong trạng thái gia tốc thời gian, nhiều nhất cũng chỉ qua mấy chục cái vũ trụ kỳ, có thể đột phá một tiểu cảnh giới, chính là cực hạn, muốn đột phá mạnh mẽ, tuyệt đối không có khả năng. Ngay lúc này, bóng người vàng kim kia tiến lên một bước, hồng mông phủ văn trên tử kim chiến giáp quanh thân chợt sáng rực, ánh sáng như ước vạn tinh thần hội tụ thành một cột sáng xuyên thấu thiên địa. Khí thế toàn thân hắn lại bạo trướng gấp mấy lần, như thái cổ thần sơn trầm tịch chấn áp xuống, uy áp kia còn mạnh hơn trước, mang theo sự bá đạo nghiền nát mọi quy tắc. Rắc rắc rắc, kết giới hộ vệ vừa mới lành lại chưa được mấy hơi thở, dưới uy áp khủng bố này lại kịch liệt chấn động. Bức tường ánh sáng màu tím sẫm như ngọn nến tàn trong gió bão lay động, từng vết nứt ngang dọc đan xen nhau điên cuồng khuyết tán trên kết giới với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vết nứt lớn nhất rộng gần triệu trụ niên, như cự long hỗn độn giữ tợn uốn lượn trên bức tường ánh sáng, từng luồng hư không hỗn loạn từ khe nứt điên cuồng tràn ra ngoài, phát ra tiếng rít chói tai. Phù văn vốn đã ngưng tụ lại vỡ vụn từng tấc trong vết nứt, hóa thành từng đốm u quang tiêu tán vào hư vô. Ánh sáng của bức tường ánh sáng tối đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dường như giây phút tiếp theo sẽ hoàn toàn tan rã, hóa thành cho bụi bay khắp trời. Toàn bộ Hắc Diệu Đại Lục đều khe rung chuyển dưới uy áp này, mặt đất nứt ra những vết nứt như mạng nhện, sâu không thấy đáy. Tuyết động vạn nằm trên đỉnh núi lở xuống ào ào, cuốn lên màn sương tuyết ngập trời. Ngay cả những đám mây trên bầu trời cũng bị ép xuống thấp, dán chặt trên đỉnh núi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, chôn vùi hoàn toàn mọi thứ bên dưới, hóa thành một phế tích chết chóc. Hắc Huyền Thiên, Hắc Huyền Thiên Cung. Sự chấn động kịch liệt từ kết giới hộ vệ theo mạch hư không lan truyền đến cung điện, những cột huyền kim chống đỡ vòm trời trong điện phát ra tiếng long long bi thương, những phủ văn phòng ngự khắc trên thân cột liên tiếp nổ tung, hóa thành những đốm lửa vàng kim, những trận văn ngưng tụ trên gạch lát nền từng tấc sáng lên, nhưng lại liên tiếp tối đi dưới áp lực vô hình, như ngọn nến tàn trong gió, lúc sáng lúc tối. Hắc Tuyển lão tổ và Hắc La lão tổ đang khoanh chân ngồi giữa trận nhãn, hai tay kết ấn duy trì vận hành của hộ tộc đại trận. Khi luồng uy áp khủng bố bạo trướng gấp mấy lần như trời sập đập xuống, hai người đồng thời rên lên một tiếng, khóe miệng cùng phun ra một ngụm huyết tiễn bằng kim. Những giọt máu bắn tung tóe trên trận bàn trước mặt, tức khắc bốc hơi thành sương máu, hòa quyện với phù văn trên trận bàn thành một màu đỏ thê lương, toát ra khí tức tuyệt vọng. Phục ngực Hắc Tuyển lão tổ phập phồng kịch liệt, huyền thuẫn xương mù xám lơ lửng trên đỉnh đầu, mặt thuẫn vốn đã trọng thương chưa lành giờ lại thêm vết mới, những vết nứt như mạng nhện lan khắp thân thuẫn, linh quang tối tăm đến mức gần như muốn tắt. Tình trạng của Hắc La lão tổ bên cạnh cũng thê thảm không kém, cánh tay phải vặn vẹo bất thường, lộ ra tiên cốt trắng bệnh, hiển nhiên là do lúc nãy cưỡng ép thúc dục tiên lực mà chấn thương gân cốt, máu đen theo kẽ ngón tay nhỏ xuống, tạo thành từng hố nhỏ trên mặt đất. Ba vị tam phẩm chân tiên cũng không thoát khỏi kiếp nạn, vị gần trận nhãn nhất lập tức ngã lăn từ bồ đoàn xuống, ôm ngực không ngừng ho ra máu, máu vàng kim nhuộm đỏ y phục, thần hồn quang ảnh cũng vì uy áp xung kích mà trở nên trong suốt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tăng dã. Hai vị còn lại tuy miễn cưỡng chống đỡ, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy, tiên quang quanh thân đứt quãng, khí tức suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngay cả việc duy trì tư thế ngồi cũng trở nên vô cùng khó khăn. Toàn bộ Hắc Huyền Thiên cũng bị sự chết chóc bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của mọi người và tiếng kéo kẹt của đại trận đang cận kề tan vỡ. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh của hộ tộc đại trận đang tiêu hao nhanh chóng, kết giới hộ vệ đã bảo vệ Hắc Diệu tộc mấy ngàn vũ trụ kỳ, đã sắp là nỏ mạnh hết đà, khó lòng chống đỡ thêm chốc lát. Bên trong kết giới hộ vệ, không ổn, tên ác tặc này vậy mà còn ẩn giấu thực lực. Đồng tử Hắc Huyền Chân Tiên đột nhiên co rút, như bị hàn băng vạn năm đóng băng, trái tim hắn trực tiếp chìm xuống đáy cốc, ngay cả hơi thở cũng mang theo băng vụn. Uy áp đột nhiên bạo trướng như thực chất nghiền ép tới, mang theo sự sắc bén xé rách thần hồn, cường hàn đến mức e rằng so với những lục phẩm biến mãn chân tiên kia, cũng không kém bao nhiêu. Một vị lục phẩm hậu kỳ chân tiên đã đủ khiến Hắc Diệu tộc bọn họ thở không ra hơi, nếu đối phương thật sự là lục phẩm biến mãn, bọn họ tuyệt đối không có sức chống cự. Một khi khai chiến, ngay cả việc muốn trốn thoát cũng có thể là điều biển vông, truyền thừa mấy ngàn vũ trụ kỳ của Hắc Diệu tộc bọn họ rất có thể sẽ chấm dứt tại đây, hóa thành bụi trần lịch sử, không còn dấu vết. Không được, trận chiến này tuyệt đối không thể đánh. Hắc Huyền chân tiên nghiến chặt răng, nhễu răng rỉ máu, trong lòng nhanh chóng có quyết định. Hắn tay trái niết quyết, điều động bản nguyên ý chí sâu trong Hắc Diệu đại lục, chỉ thấy giới đại địa tuôn ra vô số luồng khí lưu màu tím nhạt, như du long hội tụ vào kết giới hộ vệ, cố gắng lấp đầy những vết nứt dữ tợn kia. Còn tay phải thì từ từ hạ xuống, lưng không thấp hơn, gần như chạm đất, sống lưng vốn thẳng tắp dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, không thể không uốn cong thành một đường cong đục nhã, toát lên sự bất lực vô hạn. Tiền bối bất giận. Giọng Hắc Huyền Chân Tiên mang theo sự run rẩy khó che giấu, nhưng lại toát ra sự hèn mọn tột cùng, bạn mới biết, trước đây Hắc Diệu tộc ta mắt không trọng, đã mạo phạm tiền bối. Những chân tiên hóa thân mà ngài tổn thất, tộc ta nguyện dùng gấp 10 lần tài nguyên để bồi thường, mong tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho chúng ta một lần. Còn về Hắc Nguyệt lão tổ và 6 vị chân tiên khác bị trấn áp, Vạn Bảo Điện bị cướp sạch, Hắc Huyền Chân Tiên không hề nhắc đến một lời. Yếu thì phải chịu đòn, đây là thiết luật vạn cổ bất biến. Hiện tại thực lực không bằng người, cho dù trong lòng có bao nhiêu bất cam và oán hận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nuốt mọi đắng cay vào bụng. Gấp 10 lần bồi thường. Vậy thì dùng mạng của 8 vị chân tiên còn lại của các ngươi và chân tiên hóa thân của các ngươi để đền bù đi. Bóng dáng vàng kim lại tiến lên một bước, giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào, nhưng lại mang theo sự quyết tuyệt không thể nghi ngờ. Vạn Bảo Điện cốt lõi nhất của Hắc Diệu tộc đã bị bọn họ cướp sạch, hiện tại trong số những tài nguyên còn lại, cũng chỉ có những chân tiên này mới có thể lọt vào mắt pháp nhãn của bản tôn hắn. Những tu sĩ dưới chân tiên khác, thả đi cũng không sao một đám kiến hôi mà thôi, cho dù nuốt chửng luyện hóa toàn bộ, cũng chưa chắc bằng bản nguyên của một vị nhất phẩm chân tiên, thuần túy là đồ bỏ đi, lãng phí thời gian. Nhưng những lời này lọt vào tai Hắc Huyền chân tiên, lại như sấm sét nổ vang, khiến máu toàn thân hắn gần như đông cứng. Hắn đột ngột ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi không thể tin nổi, ngay cả lực đạo duy trì kết giới cũng suýt chút nữa tan rã. Tiền bối, đây vạn bối xin lỗi không thể tuân mệnh. 8 vị chân tiên là căn cơ cuối cùng của Hắc Diệu tộc, không có bọn họ, tộc quần khác nào diệt tộc. Cho dù vị tiền bối này giữ lời hứa không tận diệt, hai bá chủ lớn khác ở phía Nam Thương Linh Hải, cùng các thế lực chân tiên đang lăm le xung quanh, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Đến lúc đó, kết cục tốt nhất của Hắc Diệu tộc cũng chỉ là trở thành nô tộc bị người khác sai khiến, ngay cả việc kéo dài hơi tàn cũng trở thành xa xỉ. Tiền bối xin hãy đổi điều kiện khác, giọng Hắc Huyền Chân Tiên mang theo sự cầu xin, lưng không thấp hơn, gần như muốn phủ phục trên mặt đất, tộc ta nguyện dâng lên quyền kiểm soát tất cả các đại lục phụ thuộc, chỉ cầu tiền bối lưu lại hỏa chủng truyền thừa của tộc ta. Không làm được, vậy thì không cần làm nữa. Giọng điệu của bóng dáng vàng kim trở nên lạnh lẽo, ánh sáng của tử kim chiến giáp quanh thân chợt rực cháy, như thể có ước vạn kim châm xuyên thủng hư không, sát ý tỏa ra như thực chất bao trùm toàn bộ Hắc Diệu đại lục, khiến nhiệt độ giữa thiên địa cũng giảm xuống vài phần. Tiền bối, ngài thật sự muốn tận diệt sao? Tộc ta tuy không phải đối thủ của ngài, nhưng nếu quyết tử một trận, ngài dù có thể tiêu diệt tộc ta, cũng tất sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Thậm chí có thể vì thế mà đạo cơ bị tổn hại, tu vi khó lòng tiến thêm một tấc. Chương 989 đen bóng diệt tộc, chương 989 đen bóng diệt tộc. Hắc Huyền Chân Tiên đột ngột ngẩng đầu, tia ti tiện cuối cùng trong mắt bị sự quyết tuyệt nghiền nát, tấm lưng còng như cây tùng cổ thụ bị sấm sét đánh trúng, rắc một tiếng thẳng tắp, xương cốt ma sát phát ra tiếng giòn tan như ngọc vỡ. Bản nguyên chi lực của ngũ phẩm chân tiên trong cơ thể quần quật như dung nham sôi trào, hắc sắc đạo bảo không gió tự động, phần phật vang vọng, và áo bay lượn cuốn lên từng trận hắc sắc cương phong. Ngay sau đó, hắn hung hãn dung hợp bản nguyên ý chí chi lực của Hắc Diệu đại lục, khí thế toàn thân như núi lửa phun trào thẳng lên trời cao, vậy mà lại cứng rắn phá vỡ gông cùm của lục phẩm chân tiên, hóa thành một cột sáng đen xuyên thủng trời đất, hung hãn va chạm với sát ý vàng kim bao trùm khắp bốn phía, ầm ầm. Hai luồng lục phẩm chân tiên chi lực điên cuồng va chạm chém giết trong hư không, nơi đi qua, hư không như lưu ly bị trọng truy đập nát từng tấc, vô số mảnh vỡ không gian nhỏ vụn rơi lả tả, cháy thành những đốm lửa sao rực rỡ trong cương phong. Sóng xung kích năng lượng lấy điểm va chạm làm trung tâm khuyết tán ra bốn phía, cuốn lên vô tận hư không loạn lưu, ngay cả các đại lục khác trong hư không xung quanh cũng vì thế mà chấn động. Nếu tiền bối cô chấp như vậy, Hắc Diệu tộc ta dù có liều đến giọt máu cuối cùng, cũng tuyệt đối không để mặc người sâu xé. Giọng nói của Hắc Huyền Chân Tiên mang theo sự khàn khàn của thú dữ bị dồn vào đường cùng, như một con sói đơn độc bị ép đến vách đá, biết rõ răng nanh không thể cắn xuyên giáp trụ của đối phương, nhưng vẫn muốn lộ ra phong mang cuối cùng. Nói rồi, hai tay hắn kết ấn nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt, sau lưng hiện ra hư ảnh hoàn chỉnh của Hắc Diệu đại lục. Khí tức của hàng tỷ sinh linh trên đại lục như trăm sông đổ về biển, hội tụ thành dòng sông, theo cổ sáng điên cuồng rót vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, khí thế toàn thân hắn lại bùng nổ thêm một bậc, trên cổ sáng đen hiện lên vô số phù văn dày đặc, ẩn ẩn có xu thế đuổi kịp lục phẩm hậu kỳ chân tiên. Tuy nhiên, sự quyết tuyệt này chỉ duy trì trong chớp mắt. Giây tiếp theo, đồng tử của Hắc Huyền Chân Tiên đột nhiên co rút lại, như bị bàn tay khổng lồ vô hình nắm chặt trái tim, cả người như rơi vào vạn trượng băng ngục, máu huyết trong tứ chi bách hải đều như muốn ngưng động. Cổ sáng đen quanh người hắn tối sầm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dưới áp lực đột ngột bùng nổ mà bật mèo, tan rã, kéo theo cả thân thể hắn cũng khẽ run rẩy. Sự điên cuồng trong mắt như thủy triều rút đi, bị sự sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc hơn hoàn toàn nhấn chìm. Hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng khó tin nhất trong đời, tử kim chiến giáp quanh thân ảnh vàng kim đột nhiên bùng phát ra hàng tỷ thần liên, mỗi một thần liên đều quấn quanh một phương trụ hải hư ảnh, trên thân liên khắc họa hồng mông phù văn lưu chuyển vầng sáng của thở khai thiên lập địa, vậy mà lại như muốn nuốt trọn cả Hắc Diệu đại lục vào trong đó, biến thành vật trời trong tay hắn. Ngay lập tức, uy áp vốn đã khủng bố lại như một cự thú thái cổ đang ngủ say hoàn toàn thức tỉnh, điên cuồng leo thang với một tư thế nghiền ép, so với trước kia cường thịnh hơn không chỉ gấp 10 lần. A, thất phẩm chân tiên. Hắc Huyền Chân Tiên từ trong cổ họng nặn ra những âm tiết đứt quãng, tên ác tặc đó lại là thất phẩm chân tiên. Ý niệm này vừa nảy sinh, liền như một tiếng sét đánh, phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Hắc Huyền Chân Tiên. Hắn há miệng, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, cổ họng như bị thanh sắt đung đỏ chặt lại, chỉ còn lại tiếng hít thở khò khè nước dai chảy dọc khoe miệng, nhỏ xuống mặt đất nước nẻ. Xong rồi. Hắc Diệu tộc ta hoàn toàn xong rồi. Trên lệnh hai phẩm, tựa như thiên cờ nhờ, đặc biệt càng về sau, khoảng cách giữa mỗi phẩm càng lớn. Cho dù toàn tộc trên dưới liều mạng, kích nổ tất cả bản nguyên chân tiên, cũng đừng hòng làm tổn thương đối phương dù chỉ một chút, giống như trăm kỷ nguyên hỗn độn trước, những hóa thân chân tiên của tên ác tặc đó đối mặt với hắn, một ngũ phẩm chân tiên, cảm giác tuyệt vọng và bất lực đó. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng trời cao, như vạn ngàn oan hồn cùng lúc khóc ra máu, xuyên vào hai mỗi sinh linh trên Hắc Diệu đại lục. Một nỗi bi ai khó tả như thủy triều bao trùm trời đất, ngay cả bụi trần trong gió cũng như nhuốm màu ai oán, những sinh linh dưới chân tiên không hề báo trước mà rơi lệ, nước mắt chảy dài trên má lại kết thành băng, mang theo sự run rẩy từ sâu thẳm linh hồn. Tiếng kêu thảm thiết này không phải đến từ bất kỳ sinh linh nào, mà là tiếng gầm cuối cùng của bản nguyên ý chí Hắc Diệu đại lục. Luồng khí bản nguyên màu tím nhạt như bị bàn tay khổng lồ vô hình xé toạc, vặn mẹo thành hình cung đau đớn trên không trung, sau đó như sao băng rơi xuống, va chạm vào địa hạch sâu trong đại lục, kích hoạt hàng ngàn vạn vết nứt đen, dung nham địa hỏa phun trào theo vết nứt, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Và ngay khoảnh khắc bản nguyên ý chí bị trọng thương chìm vào giấc ngủ, đại trận hộ tộc của Hắc Diệu tộc lấy nó làm căn cơ lập tức sụp đổ, vô số đám mây hình nấm khủng khiếp kéo dài hàng vạn kỷ nguyên vũ trụ từ bốn phía đại lục bốc lên, dòng năng lượng hỗn loạn màu tím đen như sóng thần càn quét trời đất, nơi đi qua, núi non sụp đổ, sông ngòi đứt đoạn. Kết giới hộ vệ vốn đã đến điểm giới hạn sụp đổ, không thể chống đỡ thêm nữa, bùng một tiếng hoàn toàn vỡ nát. Vô số mảnh vỡ phủ văn hóa thành sao băng rơi xuống đại địa, đập vào các dãy núi của Hắc Diệu đại lục, kích hoạt khói bụi mù mịt, ngay cả những ngọn núi hùng vĩ cao vạn kỷ nguyên vũ trụ, tựa như cột chống trời cũng bị đập nát sụp đổ. Đá vụn như thác nước đổ xuống. Mất đi sự gia trì của bản nguyên ý chí Hắc Diệu đại lục, tu vi của Hắc Huyền Chân Tiên lập tức từ cảnh giới lục phẩm trung kỳ chân tiên mượn thế leo lên mà rớt xuống một đại cảnh giới, khôi phục lại cảnh giới ngũ phẩm chân tiên trung kỳ. Còn chưa kịp hoàn hồn từ sự sụt giảm sức mạnh, sóng xung kích của kết giới vỡ nát như một bàn tay khổng lồ vô hình, hung hăng hất hắn bay ra ngoài, trên hắc sắc đạo bảo nổ tung vô số lỗ máu, máu chân tiên vàng kim vẽ ra những đường cong thê mỹ trên không trung, khi nhỏ xuống vậy mà lại ăn mòn hư không thành những hố đen nhỏ. Ầm ầm một tiếng động lớn, hắc huyền chân tiên nặng nề đập xuống đất, thân thể xuyên qua ngàn tầng nham thạch, tạo thành một hố khổng lồ sâu hàng tỷ năm ánh sáng, dung nham dưới đáy hố bị lực lượng khổng lồ này chấn động mà chạy ngược vào sâu trong địa mạch. Hắn dãy rủa mấy lần cũng không thể bò dậy, hắc sắc đạo bảo bị bụi bặm và máu tươi thấm ướt, thân thể từng thẳng tắp giờ đây như cây khô gãy đổ, chỉ có thể nhìn lên bầu trời nơi thân ảnh vàng kim ngày càng rực rỡ, tia sáng cuối cùng trong mắt hoàn toàn tắt lịm, chỉ còn lại sự u ám chết chóc. Cùng lúc đó, trong hắc huyền thiên cung, hắc tuyền, hắc la và bảy vị chân tiên khác đồng thời phun ra tiên huyết, những giọt máu vàng kim bắn tung tóe trên trận bàn vỡ nát, phát ra tiếng xì xì cháy xém, hoàn toàn hủy diệt những phù văn còn sót lại. Ngay sau đó, liền thấy trận bàn duy trì đại trận bùm một tiếng nổ tung thành cho bụi, thần hồn quang ảnh của bọn họ dưới uy áp khủng bố của thất phẩm chân tiên kịch liệt chớp động, dĩa không ngừng tăng dã, như thể dây tiếp theo sẽ hoàn toàn tiêu biến, hồn phi phách tán. Tất cả sinh linh trên hắc diệu đại lục đều phủ phục trên mặt đất, chán chạm vào mặt đất lạnh lẽo, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn lên cũng bị nghiền nát. Bất kể là tộc nhân hắc diệu tộc từng cao cao tại thượng, hay là con cháu của vạn ngàn chủng tộc phụ thuộc, giờ phút này đều không có gì khác biệt, từng người đều như những con cừu non chờ làm thịt, chỉ có thể trong nỗi sợ hãi tột cùng chờ đợi phán quyết cuối cùng, ngay cả hơi thở cũng mang theo âm dung, sợ rằng chỉ một chút dị động nhỏ cũng sẽ tự chuốc lấy họa sát thân. Đùng đùng thân ảnh vàng kim chậm rãi bước đi, xuyên qua kết giới vỡ nát, mỗi bước chân hạ xuống đều như có một ngọn thần sơn thái cổ đập xuống đại lục, khiến cả hắc diệu đại lục đều vì thế mà chấn động, sâu trong địa hạch truyền đến tiếng ầm ầm trầm đục, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ánh mắt hắn lướt qua Hắc Huyền Chân Tiên đang chật vật, rồi lại lướt qua Hắc Huyền Thiên Cung đang lung lay sắp đổ ở đằng xa, giọng nói bình tĩnh không một chút gợn sóng, nhưng lại mang theo uy nghiêm kết thúc tất cả, đến đây là kết thúc. Lời nói còn chưa dứt, thất phẩm chân tiên chi lực như sóng thần từ trên người hắn quần quần tuôn ra, hóa thành 8 luồng tử kim tiên lực hồng lưu, bao bọc hàng tỷ hồng mông phù văn, như những con tiên lực chân long sống dậy, chính xác chui vào trong cơ thể Hắc Huyền Chân Tiên và 8 vị chân tiên khác. Nơi đi qua, tiên lực chân tiên đang quần quần trong cơ thể 8 vị chân tiên lập tức ngưng động, kinh mạch bị khóa chặt, ngay cả thần hồn cũng như bị thiên la địa vong vô hình bao phủ. Toàn bộ sức mạnh của bọn họ bị phong ấn hoàn toàn, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn tu vi của mình chìm xuống như thủy triều rút, hóa thành cá nằm trên đất, mặc người trả đạp. Vân Long Tiên Thành, Cửu Linh Sơn Trang, trong tinh thất. Tô Mặc chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về Hắc Diệu Đại Lục, từ kim thần quang trong mắt dần thu liễm, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhạt không thể nhận ra. Tiên khí bản nguyên trong tinh thất vẫn đặc quánh như chất lỏng, vầng sáng vàng kim chạy trên nền gạch hàn ngọc phản chiếu vẻ mặt ung dung của hắn, tạo thành sự đối lập rõ rệt với sự thảm khốc của Hắc Diệu Đại Lục. Đúng là bản tọa đã đánh giá cao Hắc Diệu tộc này rồi. Tô Mặc khẽ gõ ngón tay lên bồ đoàn tiên khí trên đầu gối, phát ra tiếng cốc cốc trong trẻo, âm cuối mang theo một chút chê bừa, cứ tưởng cần phải dùng đến 13400 linh hư nguyên thân mới có thể hoàn toàn hạ gục, không ngờ chỉ cần 1000 linh hư nguyên thân đã chấn áp được bọn họ hoàn toàn. Nói rồi, Tô Mặc lại ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Diệu Đại Lục, trong thức hải hiện rõ cảnh tượng Hắc Huyền Chân Tiên và 8 vị chân tiên khác bị linh hư nguyên thân của hắn thu vào bản mệnh trụ hải. Tiếp theo, chính là thời khắc thu hoạch của bản tọa rồi. Xuân đi thu đến, vạn năm thời gian nhanh chóng trôi qua. Vút một đạo kim mang như sao băng xé toạc sự tĩnh mịch của tinh thất, lóe lên từ khe nước hư không, mang theo vô vàn mảnh vụn tinh thần, nhanh chóng chìm vào trong cơ thể Tô Mặc. Một đám linh hư nguyên thần, vạn năm 43, cuối cùng cũng đã cướp sạch gia sản của Hắc Huyền Chân Tiên và 8 vị chân tiên khác. Thỏ khôn có 3 hàng, quả nhiên không sai. Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hiện lên một tia cười. Những lao giả này, không một ai không để lại thủ đoạn bí mật, chuẩn bị đông sơn tái khởi, đặc biệt là Hắc Huyền lão tổ, vị ngũ phẩm chân tiên này, thủ đoạn bí mật còn vượt quá trăm chỗ, trực tiếp khiến túi tiền khô cạn của hắn lại phình to ra. So với trước khi hắn bế quan còn phong phú hơn không ít. Cộng thêm 8 vị chân tiên kia, cùng với một đám hóa thân của bọn họ, Tô Mặc gần ẩn nhìn thấy tia hy vọng của ngũ phẩm viên mãn chân tiên. Suýt nữa quên mất, còn có thứ quan trọng hơn. Tô Mặc đột nhiên khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay vẽ ra một quỹ tích huyền ảo trên không trung, một mặt thủy kính xuất hiện giữa hư không, trong gương phản chiếu hư ảnh của Hắc Diệu Đại Lục và hàng trăm đại lục phụ thuộc do Hắc Diệu tộc kiểm soát. Trong Thương Linh Hải, những thế lực quan tâm đến bọn họ không phải là ít, nghĩ rằng cũng có thể bán được một cái giá không nhỏ. Chương 990 chấn động Thương Linh Hải, chương 990 chấn động Thương Linh Hải, quang âm tự tiễn, trăm vạn năm quang âm tựa chỉ gian lưu xa, lặng lẽ trượt qua trường hà thời không của Thương Linh Hải. Phía đông nam Thương Linh Hải, trong một hư không lượn lờ tinh vân, lơ lửng một tòa đại lục mênh mông. Diện tích của nó rộng lớn không hề kém cạnh Hắc Diệu Đại Lục, về mặt đại lục chảy tràn một vầng sáng tím vàng nhạt, đó là bức tường năng lượng do tử cực tiên lực độc hữu của Tử Quang Tiên tộc một trong ba bá chủ phía nam Thương Linh Hải ngưng kết thành. Phù văn lưu chuyển trên đó còn cổ xưa và hùng vĩ hơn Hắc Diệu Tiên văn trên kết giới hộ vệ của Hắc Diệu Đại Lục, ẩn ẩn toát ra uy áp cường đại mà ngay cả chân tiên ngũ phẩm cũng khó lòng lay chuyển, đến cả hư không loạn lưu cũng ngoan ngoãn phân dòng vòng quanh bên ngoài bằng sáng. Phương đại lục này chính là Tử Quang Đại Lục, nơi Tử Quang Tiên tộc ra đời. Trung tâm đại lục, Tử Vân Tiên cao ngất trên hư không 10 vạn vũ niên, quanh năm bị một tầng mây tím nhạt lượn lờ, mờ mịt hư ảo, tựa hồ có tiên âm từ trong mây mù tràn ra, khi thì như loan điệu hót vang, khi thì như chuông trống cùng đấu, thần bí khó lường. Trung tâm Tử Vân Tiên, Vân Hoa Tiên cung tựa một đầu cự thú viễn cổ đang say ngủ, tĩnh lặng ẩn mình trên đỉnh Vân Hải. Tường cung được xây bằng tử tinh tiên ngọc, mỗi khối tiên ngọc đều ẩn chứa ước vạn năm tử cự tinh hoa, trong mây mù phản chiếu vạn ngàn đạo hạ quang, đẹp đến nghẹt thở, nhưng lại toát ra uy nghiêm không thể xâm phạm. Sâu nhất trong tiên cung, trong một tiên điện được vạn đạo tử hà bao bọc, một người nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi trên một đám tử vân lưu chuyển bất định. Hắn khoác một bộ đạo bào màu trắng nguyệt thêu viền tím, và áo thêu những tử quang tiên văn phức tạp, phù văn lưu chuyển, tựa hồ có tia chớp tím lướt đi dưới lớp vải. Hạc Phát Đồng Nhan, làn da óng ả như ô ngọc, tròng râu dài rủ xuống ngực, từng sợi trắng như tuyết trong suốt, gió nhẹ thổi qua, râu khẽ động, lại mang theo từng sợi điện hồ màu tím, xì xì vang lên trong không khí. Toàn thân toát ra một ý cảnh huyền diệu của sự phản phát quy chân, giữa hơi thở, tiên linh chi khí của Tử Vân Tiên như thủy triều dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn, rồi lại lặng lẽ thoát ra, hoàn toàn ăn khớp với dòng chảy năng lượng của toàn bộ Vân Hoa Tiên Cung, tựa hồ hắn không phải tĩnh tọa ở đây, mà là một phần được chính tiên cung thai nghén ra, mỗi động tĩnh đều hợp với vận luật tiên đạo. Tử Vân Chân Tiên, định hải thần châm của Tử Quang Tiên tộc, trụ cột tinh thần của vô số tộc nhân, một vị chân tiên ngũ phẩm không hề kém cạnh Hắc Huyền Chân Tiên, là chìa khóa giúp Tử Quang Tiên tộc lọt vào hàng ba bá chủ phía Nam Thương Linh Hải. Đương nhiên, lông mày trắng của lão giả khẽ động không thể nhận ra, như hai phiến ngọc diệp dính xương sớm khẽ rung. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, trong mắt đầu tiên hiện lên vô số xoáy nước màu tím, sâu trong xoáy nước cuộn trào những mảnh vỡ quy tắc ngưng tụ từ từ cực tiên lực tựa hồ muốn nuốt chửng mọi ánh sáng và bóng tối xung quanh. Nhưng uy thế này chỉ kéo dài trong chốc lát, liền bị một cảm xúc sâu sắc hơn thay thế. Vô số xoáy nước màu tím đột ngột dừng lại, sau đó như bị một lực lượng vô hình nghiền nát, hóa thành từng đốm sao tím lấp lánh trong mắt. Sự bình tĩnh phản phát quy chân trên khuôn mặt Tử Vân Chân Tiên hoàn toàn vỡ vụn, thay vào đó là sự kinh ngạc khó tả. Ngay cả tròm râu dài rủ xuống ngực cũng vì sự dao động tâm tình này mà những tia điện hồ màu tím trở nên hỗn loạn, tiếng xì xì vang lên mang theo vài phần hoảng loạn. Hắc Diệu tộc cứ thế bị diệt rồi. Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói mang theo một chút run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra. Sao lại như vậy? Đồng là một trong ba bá chủ phía Nam Thương Linh Hải, Hắc Diệu tộc có bao nhiêu nội tình, Tử Vân Chân Tiên rõ hơn ai hết. Ngay cả khi có chân tiên lục phẩm người gần như đã trở thành truyền thuyết ở Thương Linh Hải ra tay, cũng đừng hòng dễ dàng tiêu diệt Hắc Diệu tộc. Mãi một lúc sau, Tử Vân Chân Tiên mới hoàn hồn từ sự chấn động này, đầu ngón tay vô thức siết chặt, bóp đám Tử Vân dưới thân thành vài nếp nhăn, lâu mãi không thể bình phục. Trong con ngươi, sự kinh ngạc dần lắng đọng, hóa thành một tia hoảng loạn khó tả, như mặt hồ tĩnh lặng bị ném xuống một tảng đá lớn, gợn lên từng lớp sóng lan tan, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Có thể dễ dàng tiêu diệt Hắc Diệu tộc như vậy thế lực thần bí kia dù không có chân tiên thất phẩm tọa trấn, cũng nhất định có thực lực nghiền ép chân tiên lục phẩm. Là tư bán, hay có thế lực nào đó đang âm thầm mưu đồ phía Nam Thương Linh Hải. Nếu là trường hợp trước thì thôi đi, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến Tử Quang Tiên tộc bọn họ, nhưng nếu là trường hợp sau thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Là một trong hai bá chủ còn lại ở phía Nam, Tử Quang Tiên tộc bọn họ rất có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của kẻ đứng sau màn, mà thực lực tổng thể của Tử Quang Tiên tộc bọn họ cũng không mạnh hơn Hắc Diệu tộc bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ nhỉnh hơn một chút. Kẻ đứng sau màn kia có thể tiêu diệt Hắc Diệu tộc, tự nhiên cũng có thể tiêu diệt Tử Quang Tiên tộc bọn họ. Ai? Tử Vân Chân Tiên thầm thở dài trong lòng, độ cong của tròm râu rủ xuống cũng nhuốm vài phần nặng nề, tựa hồ gánh vác vận mệnh của cả tộc quần. Không được, truyền thừa của tộc ta đã trải qua mấy ngàn vũ kỷ, tuyệt đối không thể hủy hoại trong chốc lát, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Giây tiếp theo, Tử Vân Chân Tiên không còn chần chừ, tay áo dài đột ngột vung lên. Ống tay áo rộng lớn của Tử Bảo như cánh buồm bị gió thổi căng, cuộn lên một luồng tử cực tiên lực ngưng luyện đến cực hạn, hóa thành một đạo tử điện trường hồng, xé rách vạn đạo tử hà bao bọc trong tiên điện. Suy tốc độ của tử quang nhanh đến khó tin, khi xuyên qua từng lớp cấm chế của Vân Hoa Tiên Cung, những màn sáng phòng ngự có thể ngăn cản công kích của chân tiên tứ phẩm còn chưa kịp gợn lên một tia gợn sóng nào, đã bị tử điện xuyên qua một cách lặng lẽ, trong nháy mắt, liền ra khỏi Tử Vân Tiên. Thương Linh Hải, phía tây nam, một phương đại lục mênh mông, lớn hơn Hắc Diệu đại lục một vòng, tựa như một tôn cảnh kim cự thú đang say ngủ, tĩnh lặng lơ lửng trong hư không, tỏa ra khí tức sắc bén vô song. Bề mặt đại lục không có tiên linh chi khí mờ ảo, thay vào đó là ước vạn đạo kim sắc duệ mang lưu chuyển, đó là bản nguyên cảnh kim chi lực độc hữu của Kim Nguyên Tiên tộc bá chủ cổ xưa nhất phía Nam Thương Linh Hải, ngưng tụ thành phong mang thực chất bao phủ bốn phương, không khí cũng tựa hồ bị cắt thành vô số mảnh nhỏ li ti, phát ra tiếng xì xì khẽ khẽ. Bất kỳ sinh linh nào đến gần, chỉ cần chạm vào tầng kim mang này, liền sẽ bị nghiền nát thành cho bụi trong nháy mắt, ngay cả chân tiên lão tổ cũng khó lòng tiến sâu quá nhiều. Kim Nguyên đại lục, tổ địa của Kim Nguyên Tiên tộc. Trên Cửu Thiên của đại lục, không có tầng mây che phủ, chỉ có một tòa thần cung toàn thân do Cửu Thiên Huyền Kim đúc thành lơ lửng giữa không trung. Thần cung cao hơn trăm vạn quang niên, phi diêm đấu cùng đều điêu khắc hư ảnh kim thú dữ tợn, mỗi đường nét đều toát ra khí thế sắc bén có thể xé rách tương cung. Kim mang rực rỡ từ sâu trong thần cung tỏa ra, tựa như một vầng kim sắc hạo nhật treo trên cửu thiên, chiếu rọi toàn bộ Kim Nguyên đại lục một màu thông suốt, ngay cả hư không cũng bị kim quang này mạ lên một lớp vàng bất hủ, thần thánh mà uy nghiêm. Sâu nhất trong thần cung là một không gian vàng dòng thuần túy do quy tắc cảnh kim cấu thành. Không có trời đất, không có giới hạn, chỉ có vô tận kim sắc khí lưu chậm rãi chảy trôi, mỗi luồng khí lưu đều ẩn chứa sự sắc bén tuyệt thế đủ để làm sụp đổ thế giới. Một lão giả kim bảo khoanh chân ngồi giữa không gian, trên bảo phục thêu đầy cảnh kim phù văn bí truyền của Kim Nguyên Tiên tộc với ba đạo quy tắc lực lượng phá pháp, liệt hùng, chảm linh kim mang lưu chuyển, phù văn tựa hồ muốn thoát khỏi sự ràng buộc của y bảo, hóa thành đao kiếm thực chất. Lão giả kim phát như thác, rủ xuống bay, mỗi sợi tóc đều ánh lên vẻ lạnh lẽo của kim loại, kim mi xếp bay vào thái dương, đường nét sắc bén như dao khắc, ngay cả làn da cũng hiện lên một màu vàng nóng nhuận mà cứng rắn, tựa hồ do huyền kim hỗn độn tinh xảo điều khắc mà thành. Từng luồng cảnh kim chi khí ngưng luyện đến cực hạn từ lỗ chân lông toàn thân hắn tràn ra, giao thoa bên cạnh tạo thành từng thanh kim kiếm thu nhỏ, lơ lửng lưu chuyển. Ngay cả chỉ là một luồng, cũng đủ để chân tiên tứ phẩm phải kinh hãi, nhìn thoáng qua, cả người hắn giống như cảnh kim chi mâu thai nén cảnh kim chi khí, giữa hơi thở, bản nguyên cảnh kim chi lực trên cửu thiên liền như chim về tổ, điên cuồng dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn, rồi khi thoát ra qua các huyệt đạo toàn thân, phong mang càng sắc bén hơn 3 phần, tựa hồ có thể chém đứt mọi ràng buộc thế gian. Kim Diệu Chân Tiên, được mệnh danh là cổ chi tiên nhất phía Nam Thương Linh Hải, một lao quái vật đã sống hơn vạn vũ kỷ, đồng thời cũng ngầm được tôn làm chân tiên đệ nhất phía Nam Thương Linh Hải. Đương nhiên, mi mắt hắn khẽ rung, như hai phiến kim bạc mỏng như cánh ve khẽ chấn động. Vạn ngàn kim kiếm thu nhỏ lưu chuyển quanh thân đột ngột dừng lại, lưỡi kiếm đồng loạt hướng về phía tây nơi đó, chính là hướng của Hắc Diệu Đại Lục. Hắc Diệu tộc cứ thế mà xong rồi. Giọng nói rất nhẹ, như tiếng kim bạc va vào nhau giòn tan, nhưng lại toát ra một nỗi bi thương thọ chết cáo buồn đã trải qua vạn năm tăng thương. Một luồng cảnh kim chi khí lơ lửng trên đầu ngón tay hắn đột nhiên vỡ vụn, hóa thành đầy trời kim vấn, đó là sự dao động cảm xúc mà ngay cả hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế. Đồng là bá chủ phía Nam, sự diệt vong của Hắc Diệu tộc như một cây kim đâm thủng sự cân bằng đã duy trì gần trăm vũ kỷ ở phía Nam Thương Linh Hải. Vậy tiếp theo, ai sẽ là người kế tiếp? Kim Diệu Chân Tiên khẽ tự hỏi, Kim Mi hơi nhíu lại, giữa lông mày nhuốm vài phần ngưng trọng. Ánh sắc bén tiềm ẩn thu liễm đi một chút, thay vào đó là một sự thận trọng sâu không thấy đáy. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Hắn đã sống hơn vạn vũ kỷ, đã chứng kiến quá nhiều tộc quần bị diệt vong hoàn toàn vì tâm lý may mắn, tuyệt đối không thể để Kim Nguyên Tiên tộc đi vào vết xe đổ. Tộc ta phải sớm có kế hoạch, truyền thừa mấy vạn vũ kỷ của Kim Nguyên nhất tộc, tuyệt đối không thể đứt đoạn trong tay ta. Khoảnh khắc tiếp theo, Kim Diệu Chân Tiên chậm rãi đứng dậy, thân hình chưa động, nhưng cảnh kim chi khí quanh thân lại như nhận được một lời triệu hồi cổ xưa nào đó, điên cuồng dũng mãnh lao về phía hắn. Những kim kiếm thu nhỏ lơ lửng, những luồng kim sắc khí lưu chảy trôi, thậm chí cả quy tắc cảnh kim ngưng kết trong không gian, đều như trăm sông đổ về biển mà tràn vào cơ thể hắn, khiến khí tức của hắn tăng vọt với tốc độ kinh hoàng, ngay cả không gian cũng phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian do quy tắc cảnh kim cấu thành liền trở nên trong suốt, không còn một tia kim mang lưu chuyển, chỉ còn lại thân ảnh vàng nóng ngày càng rực rỡ của hắn, sừng sững giữa không gian, uy nghiêm không thể xâm phạm, tựa hồ một thanh thần kiếm tuyệt thế sắp xuất vỏ. Sau đó, Kim Diệu Chân Tiên khẽ động thân thể, không sử dụng bất kỳ thuật dịch chuyển tức thời nào, nhưng lại để lại một tàn ảnh vàng nóng tại chỗ, chân thân đã biến mất trong không gian này. Thời gian lấy vạn năm làm đơn vị lặng lẽ trôi qua, tin tức Hắc Diệu tộc bị diệt vong như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ, nhanh chóng lan truyền khắp mọi ngóc ngách phía Nam Thương Linh Hải, có xu hướng càn quét toàn bộ Thương Linh Hải. Vô số thế lực vì thế mà chấn động, bất kể là bá chủ chiếm cứ một phương, hay là tiểu tộc dựa dẫm cường giả, đều đang bàn tán về sức mạnh khủng khiếp ẩn giấu đằng sau tin tức này. Trong chốc lát, tựa hồ có một tầng âm u đáng sợ nhanh chóng bao trùm Thương Linh Hải, khiến không khí của vùng biển này trở nên nặng nề, các thế lực đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện hành động, sợ trở thành Hắc Diệu tộc tiếp theo. Rất nhanh, 3000 vạn năm đã trôi qua. Ngay khi bầu không khí căng thẳng của Thương Linh Hải hơi dịu đi, các thế lực cho rằng phong ba sẽ lắng xuống, một tin tức lại một lần nữa khuấy động sóng gió kinh hoàng cái gì? Thế lực thần bí kia muốn đấu giá Hắc Diệu đại lục và các đại lục phụ thuộc dưới trướng Hắc Diệu tộc. Chương 991 đấu giá hội, chương 991 đấu giá hội đại lục tử quang, tử cực điện. Toàn bộ cung điện được điêu khắc từ vạn năm tử tinh, mỗi khối tinh thạch đều ẩn chứa tinh túy của tử cực tiên lực, dưới ánh sáng khúc xạ ra vầng tím thâm thúy, tựa hồ khóa chặt hào quang của vạn cổ tinh thần vào trong đó. Trên đỉnh điện treo 9 ngọn tử vi tinh đăng ngọn lửa đèn như những vì sao nhảy múa, lúc sáng lúc tối rải xuống ánh sáng thanh khiết, chiếu rọi khắp điện đường, nhưng lại vì sự khúc xạ tầm tầm của tử tinh mà giấy lên vài phần bừng sáng tím u sâu, tựa như ẩn chứa vạn cổ huyền ảo, dẫn dụ người ta tìm đòi. Nên điện trải thảm dệt từ tử vân nhung sợi lông nhung đó được dệt từ tơ của tử vụ tiên tầm trong một kỷ nguyên hỗn độn, giữa các sợi tơ lấp lánh xương tím nhạt, dẫm lên không một tiếng động, chỉ có tiên linh chi khí tinh thuần thuận theo lòng bàn chân tràn vào cơ thể, như nước cấm lan khắp tứ chi bách hải, khiến tâm thần an tĩnh, ngay cả uy áp cấp chân tiên ở đây cũng dịu đi vài phần. Tử kim thần tọa ở vị trí cao nhất cao ngàn trượng, thân tọa điêu khắc hư ảnh thủy tổ của tử quang tiên tộc tay cầm tử điện, chân đạp lôi vân, tóc như thác nước tím rủ xuống, ánh mắt nhìn xuống chúng sinh toát ra vẻ uy nghiêm trấn áp vạn cổ, tựa hồ chỉ cần một ánh mắt, liền có thể khiến thiên địa thần phục. Tử vân chân tiên đoan tọa trên đó, đạo bào màu trắng nguyệt thêu viền tím dưới ánh đèn tử tinh phát ra ánh sáng dịu nhẹ, tử quang tiên văn trên vạt áo khẽ lưu chuyển theo hơi thở. Vẻ ngưng trọng trước đó đã phai nhạt đi không ít, chỉ là những tia điện tím thỉnh thoảng lóe lên giữa tròm râu dài, vẫn tiết lộ sự cảnh giác chưa tan của hắn, như dòng xoáy ngầm ẩn dưới mặt hồ tĩnh lặng, bất cứ lúc nào cũng có thể khuấy động sóng dữ. Phía dưới hai bên, mỗi bên xếp 8 tử kim thần tọa nhỏ hơn một bậc, mỗi tọa cách nhau vạn dặm, người ngồi trên tọa hoặc mặc tử lân chiến giáp, hoặc khoác lưu vân đạo bào, có nam tử trung niên mặt mày cương nghị, có lao giả tóc bạc da trẻ, cũng có nữ tử thanh lệ thoát tục, nhưng không ai ngoại lệ đều tản ra khí tức cực kỳ cường hãn, đó là uy áp chân tiên vượt xa chuẩn chân tiên vạn lần, như những ngọn núi vô hình đè nặng trong điện, khiến không khí cũng như ngưng đọng vài phần, chỉ có ánh lửa của tử vi tinh đang tự do nhảy múa trong uy áp này. Tử vân chân tiên kẹp một miếng tử sắc ngọc giản giữa các ngón tay, phù văn lấp lánh, nói rõ ràng chuyện thế lực thần bí kia muốn đấu giá Hắc Diệu cương vực. Hắn lặp đi lặp lại quét qua 3 lần, nỗi sầu muộn đã đeo bám 3000 vạn năm trên mày râu cuối cùng cũng tiêu tan không ít, ngay cả tử cực tiên lực quanh thân cũng dịu đi vài phần, không còn căng thẳng như trước. Xem ra là bản tọa đã lo lắng quá nhiều rồi. Tử vân chân tiên chậm rãi đặt ngọc giản xuống, giọng nói xuyên qua phủ văn truyền âm trên vách điện tử tinh vang vọng khắp đại điện, mang theo một chút nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Thế lực thần bí kia và Hắc Diệu tộc giữa họ hẳn chỉ là tư toán, chứ không phải muốn mưu đồ nam cảnh của ta. Phía dưới, vị trí đầu tiên bên trái, một nam tử trung niên mặc tử lân chiến giáp tản ra uy áp chân tiên tứ phẩm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn giữ vẻ cung kính, khẽ túi người nói, lời của lão tổ tông có phải vì chuyện đấu giá kia không? Tử vân chân tiên khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua mọi người phía dưới. Vầng sáng của tử vi tinh đang lưu chuyển trong mắt hắn, nếu không cũng sẽ không đem Hắc Diệu tộc cương vực đã vào tay ra đấu giá rồi. Hắn khẽ gõ ngón tay lên tay vịn, Tử Kim thần tọa phát ra tiếng đốc đốc nhẹ nhàng, mỗi tiếng đều như gõ vào lòng mọi người, nếu thật sự muốn nhúng tay vào Nam Bộ, với thực lực có thể diệt Hắc Diệu tộc, hoàn toàn có thể trực tiếp thôn tính cương vực của họ, hà tất phải làm thêm chuyện này. Vị trí cuối cùng bên phải, một chân tiên có dáng vẻ thiếu nữ mặc váy dài màu hồng, búi tóc hai bên chớp chớp mắt, làn da nàng trắng mịn như hoa đào, quanh thân tản ra khí tức chân tiên nhất phẩm, giọng nói trong trẻo như trùng, ý của lão tổ tông là, thế lực thần bí kia chỉ là để báo thù Hắc Diệu tộc, nay ân oán đã kết thúc, liền muốn đổi địa bàn của Hắc Diệu tộc thành tài nguyên. Phần lớn là như vậy. Tử Vân chân tiên khẽ vuốt râu dài, kia điện tím đã dần trở nên bình ổn. Trong điện, các chân tiên lão tổ khác nghe vậy, vẻ ngưng trọng trên mặt đều tan đi phần lớn. 3000 vạn năm qua, họ có thể nói là như đi trên băng mỏng, đại trận phòng ngự trong tộc luôn ở trạng thái cảnh giới, chân tiên trong tộc càng không dám tùy tiện ra ngoài, sợ rằng mũi kiếm của thế lực thần bí kia đột nhiên chuyển hướng sang Tử Quang tiên tộc. Nay tảng đá treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, tiên lực căng thẳng quanh thân cũng theo đó mà thả lỏng, không khí ngưng động trong điện cuối cùng cũng có dấu hiệu lưu chuyển, ánh lửa của Tử Vi tinh đang dường như cũng sáng hơn vài phần. Sau vài hơi thở, một vị chân tiên tam phẩm ở vị trí thứ ba bên trái do dự mở lời, "Lão tổ tông, không biết tiếp theo cuộc đấu giá này, tộc ta có nên tham gia không?" Giọng nói trầm ổn như hùng trung, vang vọng trong tử cực điện. Lời vừa dứt, trong điện liền tĩnh lặng một khoảnh khắc. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về Tử Vân chân tiên, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi vài phần. Đó tự nhiên là không thể bỏ lỡ, hơn nữa, còn cần phải cố gắng hết sức để đoạt lấy lãnh địa của Hắc Diệu tộc. Tử Vân chân tiên còn chưa mở lời, Tử Phong, vị chân tiên tứ phẩm ở vị trí đầu tiên bên trái đã trước tiên đứng dậy, Tử Lân chiến giáp dưới ánh đèn phát ra ánh sáng lạnh lẽo, lực khí mang theo sự kiên quyết không thể nghi ngờ, Hắc Diệu tộc vừa diệt, thế cục ba chân vạc ở Nam Cảnh đã bị phá vỡ, nếu để Kim Nguyên tộc đoạt lấy lãnh địa của Hắc Diệu tộc, thế mạnh yếu sẽ thay đổi, tộc ta sẽ gặp nguy. Hắn đột ngột nắm chặt bàn tay, các khớp ngón tay trắng bệnh, tiên lực quanh thân kích động tạo thành từng tầng gợn sóng, một núi không thể dung hai hổ, thực lực và nội tình của Kim Nguyên tộc vốn đã mạnh hơn tộc ta một bậc, nếu lại để họ thôn tính lãnh địa của Hắc Diệu tộc, thực lực chắc chắn sẽ tăng gọn, đến lúc đó tuyệt đối không thể bỏ qua tộc ta. Tử Phong nói rất đúng. Tử Vân chân tiên chậm rãi gật đầu, ngón tay gõ mạnh lên tay vịn, tiếng đốc của Tử Kim thần tọa mang theo sức nặng ngàn cân, lần này chúng ta nhất định phải dốc hết sức, cố gắng hết mức có thể để đấu giá các đại lục dưới sự cai trị của Hắc Diệu tộc. Cân bằng đã bị phá vỡ, sau này tộc ta và Kim Nguyên tộc cát sẽ có một trận chiến, nếu lúc này mất đi tiên cơ, chính là trao trôi dao vào tay đối phương. Ánh mắt hắn quét qua đại điện, vầng sáng của Tử Vi tinh đang lưu chuyển trong mắt hắn, thêm vài phần sắc lạnh, không chỉ là Kim Nguyên tộc, các bá chủ lớn ở ba cảnh giới khác cũng không thể không đề phòng. Hắc Diệu tộc vừa diệt, thế lực Nam Cảnh của ta tổn thất lớn, những con sói đói đang ẩn mình e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội trời cho này. Đặc biệt là Thanh Dương tiên tộc ở Đông Cảnh, họ vẫn luôn nhòm ngó vùng đất màu mỡ Nam Cảnh của ta, cuộc đấu giá lần này chắc chắn sẽ không thiếu bóng dáng của họ. Sau một thoáng dừng lại, Tử Vân chân tiên chuyển ánh mắt, như hai tia tử điện rơi xuống Tử Phong chân tiên ở vị trí trên cùng bên trái, tiếp tục nói, "Tử Phong, lần này ngươi sẽ dẫn đội đến Hắc Diệu đại lục tham gia đấu giá." Lời vừa dứt, Tử Phong chân tiên đột ngột đứng dậy, Tử Lân chiến giáp va chạm phát ra tiếng ken ken giòn giã, đặc biệt rõ ràng trong đại điện tĩnh lặng. Hắn quỳ một gối, tay phải đặt lên ngực trái, đầu khép túi, giọng nói mang theo uy áp trầm trọng độc đáo của chân tiên tứ phẩm, "Vâng, lão tổ tông." Tử Phong nhất định không làm nhục sứ mệnh. Thương Linh Hải, phía đông. Thanh Dương đại lục như một khối phỉ thúy được bao bọc bởi vô tận thanh quang, lơ lửng trong biển mây cuồn cuộn. Bề mặt đại lục lưu chuyển khí lưu màu xanh sẫm, đó là Thanh Dương tử khí độc quyền của Thanh Dương tiên tộc, ngưng tụ thành lá chắn phòng hộ thực chất, trên đó thanh một phù văn đan sen toát ra nhịp điệu sinh sôi không ngừng, nhưng cũng ẩn chứa sự bá đạo thôn phệ sinh cơ, bất kỳ dị tộc nào đặt chân vào đây đều sẽ bị tử khí cuốn lấy, người có tu vi thấp kém sẽ bị rút cạn tiên lực trong chốc lát, hóa thành dưỡng chất cho đại lục. Trung tâm đại lục, Thanh Dương tiên cung sừng sững vươn lên, tường cung được xây dựng từ thiên tài địa bảo cấp chuẩn chân tiên là thanh đàn mục và ngưng hồn ngọc trộn lẫn, nhìn từ xa, toàn bộ cung điện như một cây cổ thụ chọc trời cắm rễ vào thiên địa, cành lá sum suê, cao không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Vô số hư ảnh thanh điệu xuyên qua trong đó, phát ra tiếng hót trong trẻo, hòa cùng thanh dương tử khí lưu chuyển trong tiên cung, tạo thành một bức tranh tràn đầy sức sống nhưng cũng ẩn chứa sát cơ. Trong trường thanh điện sâu nhất của tiên cung, không có trang trí vàng son lộng lẫy, chỉ có một tòa cựu tầm thanh liên lơ lửng giữa điện. Cánh sen tầm tầng lớp lớp, mỗi cánh đều phát ra ánh sáng xanh ấm áp, lưu chuyển quy tắc song trọng sinh mệnh và khô héo, đó là chấn tộc chi bảo luân hồi thanh liên của Thanh Dương tiên tộc, nghe nói đã tồn tại ở Thương Linh Hải hàng vạn vũ trụ kỷ, chứng kiến sự hưng suy của vô số tộc quần. Thanh Vũ chân tiên mặc trường sam màu xanh sẫm đoan tọa trên đỉnh thanh liên, trên trường sam thêu bằng chỉ vàng vô số hoa văn dây leo quấn quýt, giữa các dây leo ẩn hiện vài chiếc lá khô, ngầm hợp với sinh và diệt của thanh dương pháp tắc. Làn da hắn hiện lên một màu xanh sẫm gần như ngọc thạch, trong những nếp nhăn dường như lắng đọng vạn cổ tuyết nguyệt, khi đôi mắt khẽ nhắm, hàng mi xanh dài rủ xuống, lại in bóng mở nhạt trên cánh sen. Khí tức của hắn thịnh vượng như vực sâu biển cả, mạnh hơn không ít so với Hắc Huyền chân tiên, vị chân tiên ngũ phẩm trung kỳ năm xưa. Đấu giá lãnh địa Hắc Diệu tộc. Tốt. Thanh Vũ chân tiên chậm rãi mở mắt, trong mắt thanh quang lưu chuyển, phản chiếu vô số hư ảnh có cây khô héo, từ nảy mầm đến tươi tốt, rồi lại khô héo, chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng lại như đã trải qua vài năm, đây là thời cơ tốt nhất để tộc ta nhập chủ Nam Cảnh. Thanh kiếm. Giọng nói không cao, nhưng mang theo một loại uy nghiêm xuyên thấu linh hồn, khiến cả trường thanh điện đều run lên theo, hư ảnh thanh điệu bên ngoài điện đồng loạt im bặt, đậu xuống mái hiên cung điện, như những thị vệ trở lệnh. Vút một đạo thanh mang như tia chớp xé toạc thanh quang trong điện, chính xác rơi xuống cách Thanh Vũ chân tiên trong trượng. Ánh sáng tan đi, lộ ra một nam tử trung niên mặc thanh quang thần giáp, trên thần giáp điêu khắc thanh loan giang cánh. giữa các khe hở của giáp phiến lưu chuyển thanh sắc chân tiên chi lực, mỗi hơi thở đều khiến thần giáp phát ra tiếng long long cộng hưởng. Làn da hắn cũng màu xanh lục, nhưng so với thanh vũ chân tiên lại thêm vài phần lạnh lẽo cứng rắn của kim loại, quanh thân tản ra khí tức chân tiên tứ phẩm viên mãn, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới ngũ phẩm, chính là cường giả thứ hai của Thanh Dương tiên tộc, chỉ đứng sau lão tổ tông thanh vũ chân tiên Thanh Kiếm chân tiên. Thanh Kiếm bái kiến lão tổ tông, không biết lão tổ tông triệu hoán thanh kiếm có gì phân phó. Thanh Kiếm chân tiên quỳ một gối, tay phải nắm quyền ấn xuống đất, thần giáp vàng lên thanh đàn một va chạm, phát ra tiếng vang trầm đục, tư thế cung kính nhưng không mất đi sự sắc bén. Ánh mắt Thanh Vũ chân tiên rơi xuống người hắn, ánh sáng của Luân Hồi Thanh Liên trong mắt hắn luân phiên sáng tối, "Thanh Kiếm, do ngươi đại diện tộc ta đến Hắc Diệu Đại Lục tham gia đấu giá, cố gắng hết sức đoạt lấy lãnh địa của Hắc Diệu tộc." Dừng lại một chút, ngón tay hắn chỉ về phía nam ngoài điện, đó là hướng Nam Cảnh, Hắc Diệu tộc bị diệt, thế lực Nam Cảnh suy yếu, chỉ cần đoạt lấy cương vực của họ, tộc ta liền có thể cắm rễ ở Nam Cảnh, sau này thôn tính tử quang, Kim Nguyên hai tộc thống nhất Nam Cảnh, chỉ là chuyện trong tầm tay. Tám chữ cuối cùng, như búa tạ giáng xuống lòng Thanh Kiếm chân tiên. Hắn đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia chiến ý rực cháy, thanh loan trên thanh quang thần giáp dường như sống lại, phát ra một tiếng hót trong trẻo, "Vâng, lão tổ tông. Thanh Kiếm nhất định sẽ dốc hết sức, vì tộc ta đoạt lấy lãnh địa của Hắc Diệu tộc. Đi đi, cho phép ngươi điều động 8 phần tài nguyên của tộc ta." Thanh Vũ chân tiên chậm rãi nâng tay, cánh hoa thứ 3 của Luân Hồi Thanh Liên khẽ mở ra, một lệnh bài toàn thân xanh biếc từ đó bay ra, trên lệnh bài điêu khắc một con thanh loan đang vỗ cánh muốn bay, chỗ mắt loan khảm hai viên thanh dương châu lưu chuyển ánh sáng xanh biếc, cầm lệnh này, trong tộc không ai dám trái. "Lão tổ tông, Thanh Kiếm cáo lui." Thanh Kiếm chân tiên hai tay tiếp nhận lệnh bài, sau khi hành lễ trịnh trọng, liền hóa thành một đạo thanh mang, xông ra khỏi trường thanh điện, tiếng hót của thanh loan trên thần giáp và thanh điệu ngoài điện hòa cùng, như một khúc chiến ca xuất trình, vang vọng khắp thanh dương tiên cung. Thời gian như dòng chảy ngầm sâu trong Thương Linh Hải, vô thanh vô tức đã trôi qua ngàn vạn năm. Tin tức về cuộc đấu giá, như cuồng phong báo táp, nhanh chóng càn quét Thương Linh Hải, truyền khắp bốn cảnh đông nam tây bắc của Thương Linh Hải đến các thế lực chân tiên lớn, khiến từng vị chân tiên lão tổ vốn ngày thường ẩn cư sâu kín, đều lần lượt bước ra khỏi đạo tràng, tổ địa của mình, hội tụ về Hắc Diệu Đại Lục. Chương 992 chân tiên tụ tập, chương 992 chân tiên tụ tập. Thời gian trôi chảy, 8 triệu năm tháng như cắt chạy qua cái tay. Hắc Diệu Đại Lục, tĩnh mịch như phần mộ. Từng thai nghén Hắc Diệu tộc, một bá chủ tộc quần hùng mạnh, nay chỉ còn lại sự hoang vu chết chóc. Tầng kết giới Hắc Diệu tiên cố bất khả xâm phạm trên bề mặt đại lục đã sớm vỡ vụn thành cho bụi, lộ ra lớp đá đen như mực bên dưới, ánh nắng khó nhọc xuyên qua tầng khí quyển mỏng manh chiếu rọi lên, ngay cả một tia phản quang yếu ớt cũng khó mà khơi dậy, tựa như mảnh đất này đã bị rút cạn mọi sinh khí, hóa thành một cự thú nuốt chửng ánh sáng và nhiệt độ. Phóng tầm mắt ra xa, nơi tầm nhìn có thể vươn tới, không thấy một cây cỏ nào cố gắng sinh tồn, không nghe thấy một tiếng côn trùng đều dù là yếu ớt nhất, thậm chí ngay cả gió cũng mang theo mùi vị chết chóc. Khi lướt qua những tảng đá lởm chởm, âm thanh phát ra như vô số vong hồn đang khóc nức nở, khiến người ta không khỏi rùng mình. Cả đại lục hoàn toàn đoạn tuyệt khí tức sinh linh, duy chỉ có sự mênh mông và hoang vu lắng đọng qua hàng tỷ năm tháng, đang lặng lẽ kể lại quá khứ lưng suy của Hắc Diệu tộc từ lúc bật khởi, thịnh vượng đến khi diệt vong. 4.900 vạn năm trước, Tô Mặc cùng các linh hư miễn thân sau khi chấn áp Hắc Huyền Chân Tiên và 8 vị chân tiên lão tổ khác. Tuy không ra tay tàn sát tộc nhân và chủng tộc phụ thuộc dưới cảnh giới chân tiên, nhưng cũng không để lại cho họ nơi dung thân. Khi đó, vô số đạo hào quang bảy sắc bao phủ Hắc Diệu Đại Lục, đại pháp lực như hồng thủy quét sạch tứ phương, nổ tận gốc những sinh linh hoảng loạn, ném xa về các nơi ở Nam Cảnh Thương Linh Hải. Về phần sau này họ có thể sinh tồn ở những vùng đất khác hay đã trở thành thức ăn cho các tộc quần khác, thì chỉ có thể xem vận may của mỗi người. Trung tâm Hắc Diệu Đại Lục, Vạn Hoa Khương. Nơi đây từng là một trong những cấm địa lớn của Hắc Diệu Đại Lục, quanh năm tràn ngập những luồng không gian hỗn loạn dữ dội. Những luồng hỗn loạn này có màu xám đen, như vô số lưỡi dao vô hình, tùy tiện cắt xẻ trong hư không, phát ra tiếng xì xì sắc nhọn. Dưới cảnh giới chân tiên, ngay cả chuẩn chân tiên nửa bước chân tiên, nếu không có chân tiên khí hộ thân, dám đặt chân nửa bước vào nơi này, chưa đầy một ngày, sẽ bị những luồng không gian hỗn loạn vô cùng bất nhập này nghiền thành cho bụi, ngay cả hồn phách cũng khó mà lưu lại, hoàn toàn tan biến vào hư vô. Tuy nhiên hiện tại trung tâm vạn hóa khư này, không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một tòa tiên thành. Dài khoảng 10 năm ánh sáng, rộng gần 3 năm ánh sáng, như một đầu cự thú thái cổ đang ẩn mình trong hỗn độn, lặng lẽ ngự trị giữa những luồng không gian hỗn loạn của bạo. Tường thành được xây bằng một loại ngọc thạch màu vàng không rõ tên, mỗi viên gạch đều khắc đầy những phù văn phức tạp và huyền ảo. Khi phù văn lưu chuyển, phát ra uy lực hùng vĩ chấn áp hư không, củng cố càn khôn. Bốn phía tiên thành lại được bao phủ bởi một tầng kim quang rực rỡ chói mắt, giống như một tầng kết giới kim quang kiên cố bất khả xâm phạm, bao bọc toàn bộ tiên thành kín kẽ. Những luồng không gian hỗn loạn xung quanh vẫn cuồng bạo như thuở ban đầu, như vạn ngàn con độc xà muốn nuốt chửng người điên cuồng xung kích kim mang, nhưng chỉ có thể kích thích từng vòng gợn sóng nhàn nhạt, ngay cả khiến kim mang rung động một chút cũng không làm được, càng đừng nói đến việc lay chuyển tiên thành mảy may. Lưu Kim Tiên Hành, một kiện chân tiên khí tam phẩm được Hắc Huyền Chân Tiên cất giữ. Sau khi Hắc Huyền Chân Tiên bị Linh Hư Huyền Thân trấn áp, kiện chân tiên khí tam phẩm này tự nhiên rơi vào tay Tô Mặc. Và nơi đây cũng sẽ là nơi diễn ra đại hội đấu giá đại lục sắp khai mở, những luồng không gian hỗn loạn bên ngoài chính là sự khảo nghiệm của Tô Mặc đối với những người đấu giá. Nếu ngay cả chút luồng không gian hỗn loạn này cũng không đối phó được, thì không có tư cách tiến vào Lưu Kim Tiên Thành tham gia đấu giá. Ầm ầm một tiếng vang lớn như sấm rền chín tầng trời quần quật qua, hư không của Vạn Hóa Khư cũng theo đó rung lên, những luồng không gian hỗn loạn vốn cuồng bạo gào thét lại hiếm thấy đình trệ một thoáng, tựa như bị uy thế đột ngột này chấn nhiếp. Ngay sau đó, một đạo lam quang rực rỡ xé rách bầu trời, kéo theo cái đuôi lửa dài phá không mà đến, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, gần như vượt qua giới hạn của ánh sáng, chớp mắt đã đến địa Vạn Hóa Khư. Lam quang tan đi, lộ ra một thân ảnh cao ngất. Người đó có một mái tóc xanh dài đến eo, sợi tóc như sóng biển sâu biết đang chảy, từng sợi rõ ràng, khẽ bay trong hư không, mang theo từng đợt hơi nước, đôi lông mày cũng thuần một màu xanh thẳm, đỉnh lông mày sắc bén như dao, toát lên vẻ ngạo nghễ bất tuân, mặc một bộ trưởng bào màu xanh nước biển, và áo thêu hình sóng biển cuộn, khẽ phập phồng theo hơi thở của hắn, tựa như có thủy triều thật sự đang cuộn cuộn bên trong, lúc bình yên, lúc dữ dội. Điều thu hút sự chú ý nhất là cặp lôi đỉnh màu xanh sừng sững trên đỉnh đầu hắn, thân sừng phủ đầy những vân vảy nhỏ mịn, ẩn hiện kia lôi đỉnh màu bạc tím đang nhảy nhót trên chót sừng, phát ra tiếng tách tách tản mát ra uy áp kiêu ngạo thiên hạ. Hắn đứng đó, như một vị thần linh từ 9 tầng trời cao nhìn xuống phàm trần, tựa hồ trời sinh đã đứng trên vạn vật chúng sinh, chỉ đơn giản đứng yên, liền khiến hư không xung quanh khẽ luôn xuống, hình thành một trường lực vô hình, ngăn cách những luồng hỗn loạn bên ngoài. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua vạn hóa khư phía trước, những luồng không gian hỗn loạn đủ để khiến chuẩn chân tiên phải chùn bước, trong mắt hắn tựa như khói bụi tầm thường. Hắn không chút do dự, nhấc chân liền bước vào trong vạn hóa khư. Bước chân ung dung không nổi vã, mỗi bước chân hạ xuống đều như hòa hợp với một loại tiên địa vận luật nào đó, không thấy một chút nào vẻ căng thẳng hay bối rối. Nơi hắn đi qua, những luồng không gian hỗn loạn vốn cuồng bạo như độc xà, lại như chuột thấy mèo, điên cuồng lùi về phía sau, nhường ra một con đường rộng rãi bên cạnh hắn. Thỉnh thoảng có vài luồng hỗn loạn không biết trời cao đất rộng nào đó cố gắng tiếp cận, chưa kịp chạm đến phạm vi ba thước quanh thân hắn, liền bị lôi đỉnh từ sừng rồng bắn ra đánh trúng, trong nháy mắt tan biến thành hư vô, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Chỉ trong chưa đầy chén trà thời gian, người đó đã xuất hiện bên ngoài kết giới vàng của Lưu Kim Thiên Thành. Tường thành màu vàng sừng sững trước mắt hắn, phù văn trên gạch đá lưu chuyển ánh sáng khiến người ta kinh hãi, tựa như có vô số đôi mắt đang lặng lẽ chú ý đến hắn. Đột nhiên, đôi đồng tử màu xanh biếc của người đó co rút mạnh, kim quang phản chiếu trong đồng tử lập tức ngưng động, cả người như bị sét đánh, giống như nhìn thấy vật đáng sợ nhất trên thế gian, thân thể run lên bần bật, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi khó tả, ngay cả hơi thở cũng đột ngột ngừng lại, như bị một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống từ trán hắn, dọc theo gò má rơi xuống hư không, lại phát ra tiếng tách tách giòn tan, đó là âm thanh bị áp lực vô hình nén lại, mang theo một sự nặng nề khiến người ta hơi răng. Khoảnh khắc tiếp theo, khí tức trên người người đó dao động dữ dội, trường bào màu xanh nước biển dán chặt vào thân thể, tựa như bị một bàn tay khổng lồ vô hình nắm chặt. Xương sống vốn thẳng tắp không tự chủ được mà cong xuống, từng đốt xương đều phát ra tiếng kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng, giống như đang gánh vác một phương đại lục, đó là một loại nghiền ép từ sâu thẳm linh hồn, khiến hắn ngay cả đứng thẳng thân thể cũng trở thành xa xỉ, tựa hồ dây tiếp theo sẽ bị nghiền nát hoàn toàn dưới kim quang. Thất phẩm chân tiên hắn run rẩy hàm răng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng mang theo sự kinh hãi vô tận, đây là uy áp của thất phẩm chân tiên chẳng trách hắc diệu tộc ngay cả một ngày cũng không thể kiên trì, liền bị vô tình trấn áp. Một vị thất phẩm chân tiên muốn hủy diệt một tộc quần do ngũ phẩm chân tiên thống lĩnh, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Một giây, hai giây, ba giây. Giờ khắc này, thời gian dường như bị kéo dài vô hạn, mỗi giây đều như một kỷ nguyên vũ trụ dài đằng đẵng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng chân tiên chi lực trong cơ thể mình đang tăng dã, lôi đỉnh trên sừng rồng đang run rẩy, sự yêu ngạo bẩm sinh bị nghiền nát thành từng mảnh. Chỉ còn lại sự kính sợ và sợ hãi sâu tận xương thủy, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám nảy sinh. 10 giây sau, ngay khi đầu gối hắn sắp chạm vào hư không, sắp hoàn toàn quỳ xuống, uy áp thất phẩm chân tiên đang đè nặng lên người đột nhiên rút đi như thủy triều, biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, kết giới vàng kiên cố bất khả xâm phạm trước mặt hắn bật bẹo một trận, như mặt nước bị bàn tay vô hình đặt ra, xuất hiện một vết nước chỉ đủ một người đi qua. Nếu không phải tấm áo sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dán vào da thịt mang đến từng đợt lạnh lẽo, hắn gần như muốn nghi ngờ tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một ảo giác. Hít sâu một hơi, lồng ngực người đó kịch liệt phập phồng, cùng với lôi đỉnh trên sừng rồng dần dần bình phục. Hắn lòng còn sợ hãi nhìn Lưu Kim Tiên Thành một cái, ánh mắt phức tạp có sự sợ hãi sau này, có sự kính sợ và cả một tia hưng phấn khó mà nhận ra. Sau đó, hắn không còn chần chừ, một bước xuyên qua vết nước đó, bước vào trong tiên thành. Cũng không có quá nhiều do dự và lo lắng, một vị thất phẩm chân tiên nếu thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ cần trở tay liền có thể trấn áp hắn, căn bản không cần dùng thủ đoạn này để làm ra vẻ thần bí. Uy áp vừa rồi, chẳng qua chỉ là cho hắn một cái hạ mã uy mà thôi. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, năm tháng lặng lẽ trôi chạy trong hư không của Thương Linh Hải, chớp mắt đã 5000 vạn năm nữa trôi qua. Cách ngày đại hội đấu giá vạn chúng chú ý bắt đầu, chỉ còn 3000 vạn năm. Trong khoảng thời gian này, vạn hóa khư không còn cô tịch. Thỉnh thoảng có chân tiên xé rách hư không, mang theo uy thế của tộc quần mình đến vạn hóa khư, ít thì một mình hành động, nhiều thì vài người kết bạn. Họ không ngoại lệ, đều giống như người áo xanh ban đầu, trải qua sự chuyển biến từ kiêu ngạo sang cung kính ngay khoảnh khắc đặt chân vào phạm vi Lưu Kim Tiên Thành, liền bị uy áp thất phẩm chân tiên như có như không trấn nhiếp, thu lại mọi sự khinh thị và cuồng vọng, trở nên cẩn trọng. Ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi vài phần. Trong Thương Linh Hải này, nơi lục phẩm chân tiên gần như là một truyền thuyết, thất phẩm chân tiên hoàn toàn là từ đồng nghĩa với vô địch, không một vị chân tiên nào dám có chút bất kính, ngay cả kẻ thù sinh tử ngày thường đối mặt, trong phạm vi Lưu Kim Tiên Thành, cũng không có một vị chân tiên nào dám tự tiện độc thủ, sợ rằng sẽ chọc giận vị thất phẩm chân tiên ẩn mình trong bóng tối, rơi vào kết cục giống như Hắc Diệu tộc. Rất nhanh, lại 3000 vạn năm trôi qua. Số lượng chân tiên trong Lưu Kim Tiên Thành tăng gấp đôi trở lên, từng luồng chân tiên khí tức hoặc cường hãn, hoặc ẩn mật, hoặc bá đạo không ngừng bốc lên, đan xen trong Lưu Kim Tiên Thành. Như vô số cự long vô hình đang đấu sức, gần như muốn lật tung cả kết giới của Lưu Kim Tiên Thành. Trong không khí tràn ngập một mùi thuốc súng vô hình, ánh mắt của các thế lực va chạm trong hư không, mang theo sự thăm dò và đề phòng, chờ đợi đại hội đấu giá khai mở, cũng chờ đợi một cuộc tranh giành không khói súng. 268 vị chân tiên, 3 vị ngũ phẩm chân tiên, 15 vị tứ phẩm chân tiên, tiếp theo, hẳn là có thể đấu giá được một cái giá tốt. Chương 993 đấu giá bắt đầu, chương 993 đấu giá bắt đầu. Vân Long Tiên Hành, Cửu Linh Sơn Trang, thạch đỉnh giữa hồ. Một tầng tiên linh chi khí mỏng manh như lụa mỏng lượn lờ quanh bốn phía, bao bọc thạch đỉnh vào trong, nhìn từ xa, tựa như tiên cảnh mây bay lơ lửng trên mặt Cửu Linh Hồ, tiên ý mờ ảo, không nhiễm bụi trần. Tô Mặc Vận thanh sam tĩnh tọa trên ghế đá giữa thạch đỉnh, và áo nhẹ nhàng lay động theo gió hồ, hòa quyện cùng tiên vụ xung quanh. Ly trà lưu ly trong tay hắn trong suốt như băng, chén trà Cửu Huyền tiên trà đang bốc hơi nghi ngút, lá trà hình dáng như đại sen chín cánh, mỗi cánh lá đều lưu chuyển ánh sao nhàn nhạt. Loại tiên trà này, dù là nhất phẩm chân tiên nhìn thấy cũng phải động lòng, thiên tiên cựu phẩm bình thường chỉ cần uống một chén, liền đủ để tiết kiệm một diễn kỳ khổ tu. Hương trà thanh khiết mang theo một tia ôn nhuận, hòa lẫn hơi nước gầm ướt do gió hồ mang đến, tràn ngập trong đỉnh, lại ẩn ẩn tản ra một loại đạo vận dẫn người đốn ngộ. Nước hồ xung quanh thạch đỉnh cũng tựa như bị đạo vận này dẫn dắt, nổi lên từng đợt gợn sóng, phản chiếu ánh trời mây bóng, như mộng như huyễn. Đột nhiên, Tô Mặc chậm rãi đặt ly trà lưu ly trong tay xuống, đáy chén va chạm với bàn đá, phát ra tiếng đinh khẽ vang, trong trẻo êm tai, đặc biệt rõ ràng trong tĩnh lặng của hồ tâm, tựa như gõ vào mạch đập của thiên địa, khiến đạo vận lưu chuyển xung quanh đều vì thế mà trì trệ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam, ánh mắt dường như xuyên thấu kết giới hộ thành do vạn ngàn phù văn đan sen tạo thành của Vân Long Tiên Thành, vượt qua mấy trăm ức trụ niên khoảng cách hư không, chuẩn xác rơi xuống Hắc Diệu Đại Lục. Sâu trong đáy mắt, ẩn ẩn lóe lên một tia sáng chờ mong. Lần này, 13 bá chủ thế lực còn lại của Thương Linh Hải, cùng hơn trăm thế lực chân tiên, cơ bản đều tề tụ Lưu Kim Tiên Thành rồi. Tô Mặc khẽ tự nói, khóe môi mang theo một tia ý cười, ngay cả Vân Long chân tiên, vị trưởng khống giả sống ẩn giật tại Vân Long Tiên Thành của ta, cũng đặc biệt phái một tôn chân tiên hóa thân đến. Xem ra, kết quả cuối cùng sẽ không làm bản tọa thất vọng. Nói đoạn, Tô Mặc đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve vành chén hơi lạnh, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, dù không thể gom đủ tài nguyên, khiến ta một hơi đột phá ngũ trọng thiên chân tiên viên mãn chi cảnh, hẳn cũng không kém là bao rồi. Hắc Diệu Đại Lục, Vạn Hóa Khư, Lưu Kim Tiên Thành. Ngoanh một tiếng cự hưởng tựa như đến từ cựu thiên phía trên, không phải lôi đỉnh nhưng hơn hẳn lôi đỉnh, trong nháy mắt bùng nổ tại mỗi tấc không gian của Lưu Kim Tiên Thành. Ngay sau đó, một cỗ uy áp khủng bố vượt xa ngũ phẩm chân tiên gấp trăm lần, ngàn lần không ngừng như thiên mạc sụp đổ từ trên trời giáng xuống, nơi đi qua, không khí ngưng kết, quang tuyến vặn mèo, ngay cả những viên gạch đá màu vàng khắc phù văn trong thành cũng khẽ rung chuyển, phát ra tiếng long long không chịu nổi. Cương ngạnh nghiền nát khí thế uy áp giao thoa thăng thiên của 268 vị chân tiên lão tổ trong thành, bất kể là nhất phẩm chân tiên hay ngũ phẩm chân tiên, trước mặt cỗ lực lượng này đều không có gì khác biệt, tất cả đều yếu ớt như bọt biển, trong chớp mắt liền bị triệt để tan rã, tiêu diệt, ngay cả một tia dấu vết cũng không để lại. Đến rồi. 268 vị chân tiên lão tổ trong lòng đồng loạt ngưng lại, thân ảnh vốn hoặc đang đoan tọa, hoặc đang đi lại, hoặc đang thì thầm đồng thời định hình, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng và kính sợ. Một tồn tại có thể phát ra uy áp khủng bố như vậy, ngoài vị thất phẩm chân tiên ẩn mình trong bóng tối kia, e rằng không còn ai khác. Dưới sự chú ý của bọn chúng, hư không trung tâm Lưu Kim Tiên Thành đột nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng màu vàng, giống như mặt hồ yên tĩnh bị ném vào tảng đá lớn, khuyết tán ra từng tầng hào quang. Một tia kim mang chói mắt từ đó nở rộ, độ sáng sánh ngang một vầng mặt trời thu nhỏ, treo lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng toàn bộ tiên thành như ban ngày, ngay cả phù văn trên gạch đá tường thành cũng bị kích phát, lấp lánh kim quang hướng. Giây tiếp theo, một nam tử trung niên mặc ngũ trảo kim long bảo từ trong kim quang kia chậm rãi bước ra, dung mạo cương nghị, đường nét hàm dưới căng chặt, hai mắt như chứa lôi đình, cỗ uy áp khủng bố của thất phẩm chân tiên quanh thân như thực chất bước xả ra, lượn lờ toàn bộ Lưu Kim Tiên Thành, nơi đi qua, ngay cả không khí cũng tựa như bị phủ một tầng màu vàng, uy nghiêm vô song. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua phía dưới, từ ba vị ngũ phẩm chân tiên khí tức trầm ngưng, đến 15 vị tứ phẩm chân tiên khí thế ngoại phóng, rồi đến những chân tiên tu vi bất đồng khác, mỗi người bị ánh mắt hắn chạm đến, đều vô thức cúi đầu, bao gồm cả ba vị ngũ phẩm chân tiên lừng danh tại Thương Linh Hải, lại không một ai dám đối mặt với hắn. Đó là một loại áp chế đến từ sâu thẳm linh hồn, tựa như đang đối mặt một tôn thiên địa chủ tể nắm giữ quyền sinh quyền sát. Bản tọa Hoàng Long. Nam tử mở miệng, giọng nói không cao, nhưng mang theo một loại lực lượng xuyên thấu thần hồn, như tiếng chuông lớn vang vọng, rõ ràng truyền vào hai mỗi vị chân tiên, hội đấu giá lần này sẽ do bản tọa chủ trì. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lần nữa quét qua toàn trường, long văn trên kim long bảo tựa hồ lại sống động thêm vài phần, long chảo khẽ nhấc lên, tựa muốn bắt lấy thiên địa, uy củ bản tọa sẽ không lặp lại, không ngoài giá cao hơn được. Còn một điểm bản tọa nói lại một lần, đấu giá lần này chỉ thu chân tiên dược. Tuy rằng các chân tiên cấp thiên tài địa bảo khác cũng có thể bị bản tôn Hồng Mông vô lượng chân tiên thể thôn vệ luyện hóa, mở rộng tế bào chủ hải, nhưng tương đối mà nói, vẫn là chân tiên dược có hiệu suất cao hơn một chút, càng có lợi cho việc để thăng tu vi của bản tôn. Nghe vậy, chúng chân tiên sắc mặt không có nhiều biến hóa, tất cả những điều này vốn dĩ là những gì họ đã biết. Lúc này, trong hư không, Hoàng Long chân nhân tiếp tục mở miệng, ngữ khí thêm vài phần lạnh lẽo, tựa như băng giá rơi xuống kim thiết, kẻ nào dám cố ý gây rối trong thời gian đấu giá, đừng trách bản tọa ra tay vô tình. Ngoài ra, sau khi đấu giá thành công đại lục, các thế lực khác trong vòng một diễn kỵ không được ra tay với phương đại lục đó. Trong mắt hắn hàn quang chợt lóe, khí tức quanh thân đột nhiên sắc bén, chín con kim long trên kim long bảo dường như sống lại, phát ra tiếng gầm thét không tiếng động, nếu không, đừng trách bản tọa ra tay, tiện hắn xuống gặp Hắc Huyền lão nhi. Trong nháy mắt, toàn bộ Lưu Kim Tiên Thành im lặng, không ít chân tiên của các thế lực âm thầm dập tắt một số ý đồ nhỏ. Bây giờ bắt đầu đấu giá, nhị cấp chân tiên đại lục tiên toàn đại lục thanh âm của Hoàng Long chân nhân lần nữa vang lên, bình tĩnh mà mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Trong cổ tiên giới, căn cứ vào tài nguyên đại lục có thể cung dưỡng cho cường giả tu luyện cần thiết, chia thành hư tiên đại lục, thiên tiên đại lục, chân tiên đại lục, kim tiên đại lục. Mỗi cấp độ đại lục lại chia nhỏ thành cửu cấp, phân biệt tương ứng với hư tiên cửu phẩm, thiên tiên cửu phẩm, chân tiên cửu phẩm. Ngay sau đó, Hoàng Long chân nhân đầu ngón tay khẽ điểm, trong hư không lập tức hiện ra hình ảnh ba chiều của thiên toàn đại lục, núi sông, linh mạch rõ ràng có thể thấy được, thậm chí có thể nhìn thấy quặng mạch cấp chân tiên tiềm ẩn dưới lòng đất. Thiên toàn đại lục, giá khởi điểm 30 cây nhị phẩm chân tiên dược, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một cây nhị phẩm chân tiên dược, bây giờ bắt đầu đấu giá. 31 cây nhị phẩm chân tiên dược, 32 cây nhị phẩm chân tiên dược, 33 cây nhị phẩm chân tiên dược. Hoàng Long chân nhân vừa dứt lời, đã có không ít chân tiên nhao nhao ra giá, chỉ trong thời gian một chén trà, đã đẩy giá lên 60 cây và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Thiên toàn đại lục, xếp thứ 6 trong 14 tòa chân tiên đại lục do Hắc Diệu tộc trưởng khống, nói là một tòa chuẩn tam cấp chân tiên đại lục cũng không quá đáng, tài nguyên bên trong đủ để cung dưỡng 5 tôn nhị phẩm chân tiên tu luyện cần thiết, giá trị thực sự của nó sẽ không ít hơn 100 cây chân tiên dược. 72 cây nhị phẩm chân tiên dược, 73 cây nhị phẩm chân tiên dược, 74 cây nhị phẩm chân tiên dược, 163 cây nhị phẩm chân tiên dược, còn có ai tiếp tục ra giá? 163 cây nhị phẩm chân tiên dược lần thứ nhất, 163 cây nhị phẩm chân tiên dược lần thứ hai, 163 cây nhị phẩm chân tiên dược lần thứ ba. Chúc mừng Huyền Nha đạo hữu thành công đấu giá được Thiên Toàn đại lục. Vân Long đại lục, Cửu Linh sơn trang, một tòa chuẩn tam cấp chân tiên đại lục đã đấu giá được 163 cây nhị phẩm chân tiên dược. Tô Mặc bưng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi hơi nóng, trong mắt tinh quang chợt lóe, nền tảng của các thế lực này xem ra còn phong phú hơn ta nghĩ. Ngay sau đó, Tô Mặc uống một ngụm Cửu Điện tiên trà, cảm nhận đạo vận ôn nhuận tan ra sau khi trà nước vào cổ họng, ý cười trên khóe môi càng thêm rõ ràng, ẩn ẩn tựa như nhìn thấy ngũ phẩm viên mãn chân tiên đang vẫy tay với hắn. Hắc Diệu đại lục, Lưu Kim tiên thành. Nhiệt độ đấu giá tiếp tục tăng cao, thanh âm của Hoàng Long chân nhân lần nữa vang lên, tiếp theo sẽ đấu giá Bình Sơn đại lục, Vũ Hà đại lục, Húc Nhật đại lục, Ngọc Sơn đại lục, 81 tòa cựu cấp thiên tiên đại lục. Theo tiếng hắn nói rơi xuống, trong hư không hiện ra 81 tòa đại lục ảnh thu nhỏ, dày đặc sắp xếp ra. 81 tòa cựu cấp thiên tiên đại lục này, đấu giá cho gói, giá khởi điểm 20 cây nhất phẩm chân tiên dược, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 cây nhất phẩm chân tiên dược, bây giờ bắt đầu đấu giá. 21 cây nhất phẩm chân tiên dược, 22 cây nhất phẩm chân tiên dược, 23 cây nhất phẩm chân tiên dược. Chương 994 thất vọng, chương 994 thất vọng tại Lưu Kim Thiên Thành, tiếng trả giá của các chân tiên như sóng chiều cuộn cuộn, lớp sau cao hơn lớp trước, chấn động đến kết giới kim quang trong thành cũng nổi lên những gợn sóng nhỏ. Từng vị chân tiên lão tổ ánh mắt nóng bỏng, khí tức quanh thân vì kích động mà khẽ phập phồng, không chút tiếc rẻ báo ra số lượng chân tiên dược trong tay, phảng phất những thiên tài địa bảo đủ để khiến tu sĩ cấp thấp phát cuồng kia, chỉ là hàng hóa thông thường. Chỉ trong chốc lát, giá của 81 tòa thiên tiên đại lục cấp 9 đã dễ dàng vượt qua 40 cây chân tiên dược phẩm nhất và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Trong không khí tràn ngập khí tức nóng bỏng của sự va chạm tài nguyên, ngay cả phù văn trên gạch vàng cũng như bị làn sóng nhiệt này kích thích, lưu chuyển càng thêm gấp gáp. 81 tòa thiên tiên đại lục cấp 9 này không phải đều là thiên tiên đại lục cấp 9 thông thường, trong đó còn xen lẫn không ít đại lục cấp chuẩn chân tiên có thể chống đỡ chuẩn chân tiên tu luyện. 81 tòa đại lục hợp lại, tổng giá trị ít nhất cũng ở 60 cây chân tiên dược phẩm nhất, 48 cây chân tiên dược phẩm nhất, 49 cây chân tiên dược phẩm nhất, 50 cây chân tiên dược phẩm nhất. Tiếng báo giá dày đặc như mưa, giá cả một đường tăng vọt lên đến 83 cây. Thanh âm của Hoàng Long chân nhân vang vọng trên không Lưu Kim Thiên Hành, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, 83 cây chân tiên dược phẩm nhất lần thứ nhất, còn có ai tiếp tục ra giá không? 83 cây chân tiên dược phẩm nhất lần thứ hai, 83 cây chân tiên dược phẩm nhất lần thứ ba. Lời vừa dứt, hắn ánh mắt chuyển động, rơi vào một vị chân tiên phẩm nhị thân mặc đạo bào huyền sắc, dung mạo thanh quắc, gật đầu nói, "Chúc mừng vị đạo hữu này, thành công đấu giá được tổ đại lục cấp 9 này." Vị huyền bào chân tiên kia khẽ cúi người, đáy mắt lóe lên một tia vui mừng khó mà nhận ra, khí tức quanh thân lại vẫn trầm ổn, không lộ nửa phần trưng dương. Tiếp theo sẽ đấu giá là chân tiên đại lục cấp 1, Dạ Cực đại lục. Trong lúc nói chuyện, hư ảnh lập thể của Dạ Cực đại lục cũng nhanh chóng hiện ra trong hư không. Giá khởi điểm 30 cây chân tiên dược phẩm nhất, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 cây chân tiên dược phẩm nhất. 31 cây chân tiên dược phẩm nhất, 32 cây chân tiên dược phẩm nhất, 33 cây chân tiên dược phẩm nhất. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong tiếng trả giá của các chân tiên, từng phương chân tiên đại lục, từng tổ thiên tiên đại lục không ngừng được giao dịch, mỗi một lần gõ búa đều kèm theo một trận tiếng thở dốc hoặc nhẹ hoặc nặng. Cửu Linh sơn trang, trong hồ tâm thạch đỉnh, Tô Mặc cung dung phẩm Cửu Huyền tiên trà, chén trà trong bát, phản chiếu nụ cười càng ngày càng rõ ràng của hắn. Tất cả các đại lục được đấu giá lần này, hầu như đều được giao dịch với giá vượt xa dự kiến, giá giao dịch cuối cùng của mấy tòa chân tiên đại lục, thậm chí còn nhiều hơn gấp đôi so với ước tính ban đầu của hắn. Chỉ trong một ngày, số đại lục trong tay còn chưa đấu giá được một nửa, đã thu hoạch được 3213 cây chân tiên dược phẩm nhất, 586 cây chân tiên dược phẩm nhị, 121 cây chân tiên dược phẩm tam. Tô Mặc đầu ngón tay khẽ gõ mặt bàn đá, lắng nghe dư âm trả giá mơ hồ truyền đến từ xa, khóe môi cong lên sâu hơn mấy phần. 163 cây chân tiên dược phẩm tam lần thứ nhất, còn có ai tiếp tục ra giá không? Trên không Lưu Kim Tiên Hành, thanh âm của Hoàng Long chân nhân mang theo ánh mắt dò xét quét qua toàn trường, ánh mắt đặc biệt lưu chuyển giữa hai phe Thanh Dương tiên tộc, Tử Quang tiên tộc. 163 cây chân tiên dược phẩm tam lần thứ hai, nếu không có ai tiếp tục ra giá, tòa chân tiên đại lục cấp 3 An Bác đại lục này sẽ thuộc về Kim Nguyên tiên tộc. Trong 13 bá chủ của Thương Linh Hải, cạnh tranh kịch liệt nhất là ba đại tiên tộc Thanh Dương, Kim Nguyên, Tử Quang. Mấy tòa chân tiên đại lục được giao dịch với giá cực cao trước đó, chính là kết quả của sự tranh giành kịch liệt giữa ba thế lực này, mỗi lần tăng giá đều mang theo sự quyết tuyệt phải có được. 164 cây chân tiên dược phẩm tam. Im lặng một lát sau, một thanh âm lạnh lẽo truyền ra từ trận doanh Tử Quang Tiên tộc, chính là Tử Phong chân tiên, tử mang quanh thân hắn khẽ tăng lên, hiển nhiên không muốn cứ thế mà nhượng bộ. An Bắc đại lục tiếp giáp với cương vực Tử Quang Tiên tộc của bọn họ, nếu rơi vào tay Kim Nguyên Tiên tộc, không khác nào chôn một cái đinh trước cửa nhà mình, tương lai rất có thể trở thành cầu đầu pháo xâm thực Tử Quang Tiên tộc của bọn họ. Tử Quang Tiên tộc ra giá 164 cây chân tiên dược, còn có ai tiếp tục ra giá không? Hoàng Long chân nhân ánh mắt chuyển sang vị chân tiên phẩm tứ viên mãn khí tức trầm ngưng trong trận doanh Kim Nguyên Tiên tộc, trong mắt đối phương hàn quang lóe lên, hầu như không chút do dự, 165 cây chân tiên dược phẩm tam. 166 cây chân tiên dược phẩm tam. Tử Phong chân tiên lập tức tiếp lời, không hề yếu thế, trong thanh âm mang theo tia giận dữ. 167 cây chân tiên dược phẩm tam. Giá cả trong cuộc rằng co giữa hai bên tăng vọt lên đến 218 cây. 218 cây chân tiên dược phẩm tam lần thứ hai. Còn có ai tiếp tục đấu giá không? Thanh âm của Hoàng Long chân nhân mang theo một tia hưng phấn, giá này so với An Bác đại lục một tòa chân tiên đại lục cấp 3 bình thường, nhiều hơn gấp đôi không chỉ. Trong trận doanh Tử Quang Tiên tộc, Tử Quang chân tiên nắm chặt hai quyền, khớp ngón tay trắng bệnh, cuối cùng lại chỉ có thể không cam lòng mà ngậm miệng, luận ra sản, bọn họ so với Kim Nguyên Tiên tộc đã chuyển thừa mấy vạn vũ trụ kỷ, vẫn kém không ít. 218 cây chân tiên dược phẩm tam lần thứ 3, chúc mừng Kim Dương Tiên tộc thành công đấu giá được An Bác đại lục. Trong trận doanh Kim Nguyên Tiên tộc vang lên một trận tiếng thở dốc khẽ khẽ, còn phe Tử Quang Tiên tộc thì hơi trầm lắng, mấy vị chân tiên trên thân Tử Quang đều ảm đạm đi không ít. Ngay sau đó, Hoàng Long chân nhân lại lần nữa mở miệng, thanh âm nhấc lên một làn sóng nhiệt mới, tiếp theo sẽ đấu giá là chân tiên đại lục cấp 4, Thần Hà đại lục, giá khởi điểm 40 cây chân tiên dược phẩm tứ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 cây chân tiên dược phẩm tứ, bây giờ bắt đầu đấu giá. 41 cây chân tiên dược phẩm tứ, 42 cây chân tiên dược phẩm tứ, 43 cây chân tiên dược phẩm tứ. Thời gian thoáng qua, lại một ngày trôi qua. Làn sóng đấu giá nóng bỏng của Lưu Kim Tiên Thành tiếp tục cuồn cuộn trong tiếng trả giá của các chân tiên, khi tòa chân tiên đại lục cấp 4 cuối cùng được định đoạt, sự nôn nóng và mong đợi trong không khí đan xen thành một tấm lưới vô hình, bao phủ lấy mỗi vị chân tiên. Tất cả mọi người đều hiểu, thịnh hội liên quan đến cục diện thương linh hải này, cuối cùng cũng sắp nên đón thời khắc then chốt nhất. Hoàng Long chân nhân đứng trong hư không, long văn trên kim long bảo quanh thân hắn như vì tích tụ thế mà càng thêm sống động, long trảo phảng phất muốn thoát khỏi sự trói buộc của vải bóc, tản ra uy nghiêm trấn áp thiên địa. Hắn quét mắt nhìn toàn trường, ánh mắt như điện, thu hết thần tình của mỗi vị chân tiên vào đáy mắt. Rất nhanh, thanh âm của hắn lại lần nữa vang vọng khắp mọi ngóc ngách Lưu Kim Tiên Thành, buổi đấu giá đã gần kết thúc, tiếp theo chính là vật phẩm đấu giá áp chụp lần này, phương đại lục cuối cùng, Hắc Diệu đại lục. Lời còn chưa dứt, trong hư không đột nhiên hiện ra một hư ảnh lập thể của một phương đại lục mênh mông, hùng vĩ hơn tất cả các đại lục trước đó cộng lại, sơn xuyên như cự long bàn cứ, sông ngòi tựa giải bạc cuốn lượng, sâu trong lòng đất, từng đạo linh mạch cấp chân tiên thô tráng như ngân hà ẩn hiện, tản ra tiên linh chi khí đủ để khiến chân tiên phẩm ngũ cũng phải động lòng, ngay cả hư ảnh cũng mang theo một cỗ vận vị hồng hoang dày nặng. Là tổ địa của Hắc Diệu tộc, một trong 18 tòa chân tiên đại lục cấp 5 duy nhất của Thương Linh Hải, nội tình của nó thế nào, nghĩ đến không cần bản tọa nói nhiều. Hoàng Long chân nhân ánh mắt quét qua mỗi vị chân tiên, trong ngữ khí mang theo một tia dừng lại có chủ ý, giá khởi điểm 10 cây chân tiên dược phẩm ngũ. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 5 cây chân tiên dược phẩm tứ. 10 cây chân tiên dược phẩm ngũ. Giá này như một tiếng sấm sét, khiến không ít chân tiên choáng váng. Cho dù là thế lực bá chủ, chân tiên dược phẩm ngũ cũng là tài nguyên cấp chiến lược, bình thường ngay cả một cây cũng coi như chất bảo, huống chi là 10 cây khổng lồ. Trong nhất thời, vậy mà không có một phương thế lực nào báo giá, so với làn sóng đấu giá nóng bỏng trước đó, sự tĩnh lặng lúc này lộ ra đặc biệt đột ngột, hình thành hai cực đoan. Qua một hồi lâu, mới có một thanh âm khàn khàn phá vỡ sự im lặng, 10 cây chân tiên dược phẩm ngũ, thêm 5 cây chân tiên dược phẩm tứ. 10 cây chân tiên dược phẩm ngũ, thêm 10 cây chân tiên dược phẩm tứ. Mấy hơi thở sau, Tử Quang Tiên tộc Tử Phong chân tiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh, mang theo một sự quyết tâm không thể nghi ngờ, tử điện quanh thân hắn khẽ lóe lên. Lại mấy hơi thở im lặng, một vị chân tiên phẩm tứ đỉnh phong hít sâu một hơi, cắn răng báo ra giá cao hơn, 10 cây chân tiên dược phẩm ngũ, 20 cây chân tiên dược phẩm tứ. Vân Long Tiên Thành, Cửu Linh Sơn Trang, Hồ Tâm Thạch Đỉnh. Tô Mặc đặt ly trà lưu ly trong tay xuống, đáy ly va chạm với huyền âm hàn thạch trên bàn đá, phát ra tiếng đinh khẽ, trong đỉnh tĩnh lặng đặc biệt rõ ràng. Hắn nhìn về phía Hắc Diệu đại lục, giữa lông mày lướt qua một tia thất vọng khó mà che giấu, ưu ưu thở dài, nội tình của Thương Linh Hải này vẫn còn kém một chút. Theo những gì biết được từ ký ức thần hồn của Hắc Huyền chân tiên và những chân tiên lão tổ khác, trong những thế giới đã thai nghén ra chân tiên đại lục cấp 6, cấp 7 thậm chí cấp cao hơn, giá khởi điểm của một phương đại lục cấp 5 động một chút là 20-30 cây chân tiên dược phẩm ngũ, giá đâu giá càng có thể tăng lên mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Nhưng ở Thương Linh Hải này, chân tiên đại lục cấp 5 đã là tồn tại cấp trần nhà, nếu hắn thật sự dám lấy 30 cây chân tiên dược phẩm ngũ làm giá khởi điểm, có lẽ sẽ phải rơi vào cảnh đấu giá thất bại. Phải biết, năm đó hắn đã lục tung gia sản và hậu thủ của Hắc Diệu tộc cùng Hắc Huyền chân tiên và các chân tiên lão tổ khác, cũng chỉ tìm ra 15 cây chân tiên dược phẩm ngũ, cho dù trong 13 thế lực bá chủ này, có mấy nhà nội tình thực lực mạnh hơn Hắc Diệu tộc một bậc, nghĩ đến dự trữ chân tiên dược phẩm ngũ cũng không nhiều hơn bao nhiêu, có thể có khoảng 20 cây, đã là cực hạn. Tô Mặc nâng chén trà lên, nhìn làn khói nóng lượn lờ của Cửu Huyền tiên trà trong chén, hơi nóng làm mờ ánh mắt hắn, nhưng không che giấu được một tia mong đợi, hy vọng giá giao dịch cuối cùng sẽ không thấp hơn 20 cây chân tiên dược phẩm ngũ, nếu không, Hắc Diệu đại lục này có lẽ sẽ lỗ lớn. Chương 995 Liều Ám Hoa Minh, chương 995 Liều Ám Hoa Minh, 16 cây chân tiên dược ngũ phẩm cộng 35 cây chân tiên dược tứ phẩm. Lần thứ nhất thanh âm của Hoàng Long chân nhân vang vọng trên không trung Liều Kim Tiên Hành, so với sự hào hùng trước đó, giờ phút này ẩn ẩn lộ ra một tia thất vọng khó nhận ra. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua toàn trường, mang theo tia kỳ vọng cuối cùng, còn có ai tiếp tục ra giá không? Nếu không, đại lục chân tiên cấp 5 này Hắc Diệu đại lục sẽ thuộc về Kim Nguyên Tiên tộc trong trận doanh Kim Nguyên Tiên tộc. Kim Qua chân tiên đã thẳng lưng, vẻ đắc ý trong mắt không thể che giấu, kim sắc hà quang quanh thân cũng sáng hơn vài phần so với trước, phảng phất như đã nắm chắc Hắc Diệu đại lục trong lòng bàn tay. Các chân tiên của các thế lực khác xung quanh thì đa số trầm mặc, có người lộ vẻ tiếc nuối, có người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cái giá trên trời này đã vượt quá khả năng chi trả của họ, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. 16 cây chân tiên dược ngũ phẩm cộng 35 cây chân tiên dược tứ phẩm. Lần thứ hai thanh âm của Hoàng Long chân nhân lại vang lên, cây búa vàng ngưng tụ từ chân tiên chi lực trong tay hắn đã hơi nâng lên, đầu đũa phản chiếu kim quang, như muốn hạ xuống định âm. Vân Long Tiên Thành, Cửu Linh Sơn Trang, Hồ Tâm Thạch Đỉnh. Tô Mặc Đống đặt mạnh chén trà lưu ly xuống, vành chén ba chạm với bàn đá phát ra tiếng đang giòn tan, trà văng ra vài giọt, rơi trên bàn đá, ngưng kết thành những tinh thể băng nhỏ, đó là một tia huyền hàn chi khí vô ý tiết ra khi tâm trạng hắn dao động. Hắn nhìn về phía Hắc Diệu đại lục, vẻ thất vọng trong mắt không còn che giấu được nữa, lông mày cau chặt, gần như xoắn thành một cục. Giá trị của một cây chân tiên dược ngũ phẩm, gần như bằng 30 cây chân tiên dược tứ phẩm. Tính toán như vậy, 16 cây chân tiên dược ngũ phẩm cộng 35 cây chân tiên dược tứ phẩm, tổng cộng cũng chỉ tương đương 17 cây chân tiên dược ngũ phẩm. Điều này so với kỳ vọng trong lòng hắn, trên lệch quá xa, đừng nói là kiếm được một khoản lớn, ngay cả giá vốn của Hắc Diệu đại lục cũng trên lệch một khúc, quả thực là lỗ nặng. Đầu ngón tay hắn vô thức gõ nhịp trên bàn đá, trong lòng đang tự tính toán, đột nhiên, lông mày hắn nhướng lên, như thể bắt được một luồng khí tức bất thường. Giây tiếp theo, Tô Mặc Đống ngẩng đầu, vẻ thất vọng đồng đậm trong mắt lập tức quét sạch, thay vào đó là ánh sáng sắc bén như chỉ mừng, khóe môi thậm chí cong lên một tia cười trêu tức, vẫn chưa định đoạt, vẫn còn hồi hộp. Dường như để chứng minh suy nghĩ của hắn, trong Lưu Kim Tiên Thành, trong trận doanh Tử Quang Tiên Tộc, Tử Phong Chân Tiên bỗng nhiên bước lên một bước, điện hồ trên tử lân chiến giáp trên người hắn đột nhiên bạo trướng, tiếng lách cách vang lên, thanh âm mang theo sự quyết tuyệt phá phủ trầm tru, lại vang vọng toàn trường, 16 cây chân tiên dược ngũ phẩm, 40 cây chân tiên dược tứ phẩm. Lão giả Tử Phong đáng chết. Vẻ đắc ý trên mặt Kim Qua Chân Tiên lập tức cứng đờ, hắn hung hăng trừng Tử Phong Chân Tiên một cái, lửa giận trong mắt gần như muốn phun trào ra. Hắn không chút do dự, nghiến răng lại thêm giá, 16 cây chân tiên dược ngũ phẩm cộng 45 cây chân tiên dược tứ phẩm. Hắc Diệu đại lục, dù thế nào cũng không thể rơi vào tay Tử Quang Tiên Tộc, nếu không, sở hữu hai đại lục chân tiên cấp 5, Tử Quang Tiên Tộc của họ sinh ra tôn chân tiên ngũ phẩm thứ 2 chỉ là chuyện ngày một ngày hai, đến lúc đó, Kim Nguyên Tiên Tộc của họ sẽ nguy hiểm. Vẻ thất vọng trong mắt Hoàng Long Chân Nhân nhạt đi vài phần, hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt lưu chuyển giữa Tử Phong Chân Tiên và Kim Nguyên Tiên Tộc, cây búa vàng treo lơ lửng không rơi. Kim Nguyên Tiên Tộc ra giá 16 cây chân tiên dược ngũ phẩm cộng 45 cây chân tiên dược tứ phẩm, còn có ai thêm giá không? 17 cây chân tiên dược ngũ phẩm cộng 20 cây chân tiên dược tứ phẩm. Tử Phong Chân Tiên không chút do dự theo sát, trong thanh âm mang theo sự liều lĩnh dốc hết. 18 cây chân tiên dược ngũ phẩm. Kim Qua Chân Tiên trực tiếp bỏ qua chân tiên dược tứ phẩm, ngữ khí cứng rắn. Thời gian thoáng chốc, đã một canh giờ trôi qua. Trong Lưu Kim Tiên Hành, tiếng ra giá lại chậm lại, mỗi lần báo giá đều kèm theo sự im lặng kéo dài, trong không khí tràn ngập sự căng thẳng nghẹt thở. 20 cây chân tiên dược ngũ phẩm lần thứ nhất, còn có ai tiếp tục đấu giá không? Thanh âm của Hoàng Long Chân Nhân ẩn ẩn thêm một tia mệt mỏi, cây búa vàng trong tay treo lơ lửng giữa không trung, ánh mắt quét qua toàn trường, cuối cùng vẫn rơi vào Kim Qua Chân Tiên của Kim Nguyên Tiên Tộc. Cửu Linh Sơn Trang, Hồ Tâm Thạch Đỉnh. Nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt Tô Mặc, hắn ung dung nhấc ấm trà lên, tự rót cho mình một chén Cửu Huyền Tiên trà mới, trà nóng hổi trong chén lưu ly khẽ lay động, phản chiếu sự thư thái và thoải mái trong mắt hắn. 20 cây chân tiên dược ngũ phẩm, miễn cưỡng coi như đã thu hồi chi phí tiêu diệt Hắc Diệu tộc, sau này chỉ cần có người thêm giá, mỗi cây đều coi như lợi nhuận dòng. Sau khoảng một chén trà, 20 cây chân tiên dược ngũ phẩm lần thứ hai, nếu không có ai tiếp tục ra giá, Hắc Diệu đại lục sau này sẽ thuộc về Tử Quang Tiên tộc. Thanh âm của Hoàng Long Chân Nhân lại vang lên, ánh mắt như hai đạo kim mang, thẳng tắp nhìn về phía Kim Qua Chân Tiên, mang theo một tia thúc dục như có như không. Kim Qua Chân Tiên cau mày chặt, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước, kim sắc hà quang quanh thân kịch liệt dao động, giống như một đoàn kim sắc hỏa diễm sắp bùng nổ, hiển nhiên trong lòng đang tiến hành tiên nhân giao chiến kịch liệt, trong mắt hắn càng mang theo tia nghi hoặc khó che giấu. 20 cây chân tiên dược ngũ phẩm, Tử Quang nhất tộc này từ đâu ra nhiều chân tiên dược ngũ phẩm như vậy? Là đối thủ cũ của Kim Nguyên Tiên tộc, Tử Quang Tiên tộc có bao nhiêu nội tình, hắn không dám nói biết rõ một, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Chỉ so chân tiên, Tử Quang Tiên tộc không hề kém Kim Nguyên Tiên tộc bao nhiêu, nhưng nếu nói về gia sản, Tử Quang Tiên tộc truyền thừa đến nay chưa đầy vạn vũ trụ kỷ, so với Kim Nguyên Tiên tộc của họ, chênh lệch không phải một chút mà là rất nhiều. Theo suy đoán của hắn, tổng số chân tiên dược ngũ phẩm trong kho của Tử Quang Tiên tộc có thể có 17-18 cây đã là cực hạn, cộng thêm việc dự trữ một phần cho tương lai, số lượng mà Tử Phong Chân Tiên có thể sử dụng càng ít hơn. Chẳng lẽ lão giả Tử Phong này thấy không tranh giành được bản tọa, cố ý nâng giá, muốn làm bản tọa ghê tởm? Kim Qua Chân Tiên âm thầm suy đoán, nhưng khi ánh mắt quét qua Tử Phong Chân Tiên, lại thấy đối phương tuy sắc mặt nghiêm trọng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, quên thân tử điện ổn định lưu chuyển, không hề có chút hoảng loạn thiếu tự tin, ngược lại lộ ra một sự trầm ổn nắm chắc thắng lợi. Lão già này sợ là thật sự có thể lấy ra 20 cây chân tiên dược ngũ phẩm. Nếu không, lão già này giờ phút này sợ là đã hoảng sợ. Phải biết, nếu không lấy ra đủ chân tiên dược ngũ phẩm, đó chính là sự khiêu khích trần trụi đối với vị chân tiên thất phẩm kia, vị Hoàng Long chân tiên kia tuyệt đối không thể bỏ qua. Tử Quang tiên tộc dù không đi theo vết xe đổ của Hắc Diệu tộc, cũng tất nhiên phải trả giá thảm trọng, Tử Phong chân tiên không thể không rõ điểm này. Cái này rốt cuộc là chuyện gì? Sự nghi hoặc trong lòng Kim Qua chân tiên càng sâu, ngón tay vô thức siết chặt, khớp ngón tay vì dùng sức mà phát ra kim sắc quang trạch, ngay cả kim sắc hạ quang quanh thân cũng trở nên có chút bất ổn. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, như bị một tiếng sấm sét đánh trúng, đồng tử bỗng nhiên co rút, trong mắt lóe lên ánh sáng khó tin, chẳng lẽ lão già Tử Phong này đã âm thầm liên minh với các thế lực khác? Ý niệm này vừa xuất hiện, liền như dây leo điên cuồng cắm rễ vào tâm điển của Kim Qua Chân Tiên. Ngoài lời giải thích này, hắn thực sự không thể nghĩ ra khả năng thứ hai. Lão giả Tử Phong đáng chết, hắn không sợ rước sói vào nhà sao? Kim Qua Chân Tiên hai tay siết chặt, khớp ngón tay kêu răng rắc, hung hăng chừng Tử Phong Chân Tiên một cái, trong mắt tràn đầy tức giận và không cam lòng. Kế hoạch hiện tại, muốn đoạt lấy Hắc Diệu Đại Lục, cũng chỉ có thể học lão già Tử Phong này, tìm người liên thủ. Nếu không, chỉ dựa vào sức lực của một nhà họ, tuyệt đối không thể đoạt được Hắc Diệu Đại Lục kia. Giây tiếp theo, Kim Qua Chân Tiên ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía vị chân tiên trẻ tuổi trong ba vị chân tiên ngũ phẩm kia, người mặc trường bào màu lam nhạt, giữa trán mang một ấn ký nước hình giọt nước. Sau khoảng nửa chén trà, Kim Qua Chân Tiên nghiến răng, hướng về vị chân tiên ngũ phẩm kia khẽ gật đầu không thể nhận ra, dường như đã đạt được một loại nhận thức chung nào đó. 21 cây chân tiên dược ngũ phẩm. Kim Qua Chân Tiên lại mở miệng, thanh âm mang theo quyết tâm phá phủ trầm chu, vang vọng toàn trường. Kim Nguyên Tiên tộc ra giá 21 cây chân tiên dược ngũ phẩm, còn có ai ra giá không? Thanh âm của Hoàng Long chân nhân đột nhiên cao vút, ngay cả tia mệt mỏi kia cũng quét sạch, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Đồng thời, Tô Mặc trong Cựu Linh Sơn trang cũng đột nhiên ngồi thẳng người, tinh thần đại chấn, chén trà lưu ly trong tay khẽ lay động, trong mắt lóe lên ánh sáng mong đợi, khí kịch cuối cùng cũng bắt đầu, nói không chừng Hắc Diệu Đại Lục này cũng có thể đấu giá ra cái giá trên trời. Lão giả Kim Qua này sao lại tăng giá nhiều như vậy? Tử Phong chân tiên cau mày chặt, trong lòng lẩn ẩn dâng lên một tia bất an, sự tự tin của Kim Qua chân tiên đến quá đột ngột, tuyệt đối không phải Kim Nguyên tiên tộc một nhà có thể có được. Chẳng lẽ lão giả Kim Qua này cũng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó, sắc mặt hơi biến. 21 cây chân tiên dược ngũ phẩm cộng 5 cây chân tiên dược tứ phẩm, 22 cây chân tiên dược ngũ phẩm. Kim Qua chân tiên không chút do dự, trực tiếp tăng giá một cây chân tiên dược ngũ phẩm, khí thế bức người. Lại tăng giá một cây chân tiên dược ngũ phẩm, lão giả Kim Qua này sợ là thật sự đã liên thủ với các thế lực khác. Tử Phong chân tiên một trái tim dần dần chìm xuống, nếu không, lão giả Kim Qua này tuyệt đối không thể điên cuồng tăng giá như vậy. Tiếp theo, muốn đoạt lấy Hắc Diệu Đại Lục này sợ là khó khăn. 23 cây chân tiên dược ngũ phẩm. Thời gian trôi nhanh trong cuộc đấu giá của hai người, thoáng chốc lại một canh giờ trôi qua, giờ phút này, giá đấu giá của Hắc Diệu Đại Lục đã lên tới 36 cây chân tiên dược ngũ phẩm. Thân thức của Tử Phong chân tiên, Kim Qua chân tiên không ngừng dao động, ngày càng nhiều thế lực bá chủ bị họ thuyết phục, lần lượt gia nhập trận doanh của mình. 42 cây chân tiên dược ngũ phẩm rồi. Tốt, tốt, tốt. Bản tọa chân tiên viên mãn ngũ phẩm thành công. Chương 996 kết thúc, chương 996 kết thúc. Cựu Linh Sơn Trang, trong hồ tâm đỉnh. Tô Mặc đột nhiên đứng thẳng người, ly trà lưu ly bị hắn tiện tay đặt trên bàn đá. Trong mắt buộc phát ra quang mang rực rỡ như tinh thần, linh vận quanh thân kích động như chiều, ngay cả tiên linh chi khí lượn lờ ngoài đỉnh cũng theo đó sôi trào cuộn cuộn, hóa thành sương mù trắng xóa có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lượn lờ không ngừng quanh đỉnh, tựa hồ có hư ảnh long phượng chìm nổi trong sương mù. Không kìm nén được sự kích động trong lòng, hắn liên tục nói ba tiếng hảo, mỗi chữ đều mang theo thế phá phong, chấn động mặt hồ nổi lên từng đợt gợn sóng, ánh sáng trời phản chiếu cũng theo đó vỡ vụn thành từng điểm kim vi. 42 cây ngũ phẩm chân tiên dược, cộng thêm lượng lớn chân tiên dược thu được từ buổi đấu giá trước đó, cùng với vô số tài nguyên trong tay hắn, việc đột phá ngũ phẩm biến mãn chân tiên cơ bản là 10 phần chắc chắn. Huống chi, hai đại trận doanh Tử Quang và Kim Nguyên vẫn đang tiếp tục ra giá. 42 cây ngũ phẩm chân tiên dược, rõ ràng vẫn chưa phải là giá cuối cùng của Hắc Diệu Đại Lục. Hắc Diệu Đại Lục, Lưu Kim Tiên Thành. Kim Nguyên tiên tộc 42 cây ngũ phẩm chân tiên dược lần thứ nhất, còn có ai tiếp tục đấu giá không? Thanh âm của Hoàng Long chân nhân vang vọng trong tiên thành tĩnh mịch, ánh mắt như hai mũi tên vàng, thẳng tắp rơi xuống Tử Phong chân tiên, mang theo một tia thẩm tra và kỳ vọng, trận chiến rằng con này, hiển nhiên vẫn chưa đến hồi kết. Mà Tử Phong chân tiên cũng không làm hắn thất vọng. Hắn mím chặt môi, đường môi vì dùng sức mà trắng bệnh, chỉ chần chừ một lát, liền cắn răng lần nữa tăng giá, thanh âm mang theo một tia khàn khàn nhưng dị thường kiên định, 43 cây ngũ phẩm chân tiên dược. Hiện nay, đây đã không còn là tranh chấp của một phương đại lục, mà càng giống như cuộc chiến sinh tử tồn vong giữa Tử Quang tiên tộc và Kim Nguyên tiên tộc. Thua trận này, liền có thể thua mất khí vận vạn vạn ước năm tương lai của tộc quần, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Thời gian trôi qua từng chút một trong cuộc tranh giành kịch liệt giữa hai phe trận doanh, mỗi phút mỗi giây đều như bị một lực lượng vô hình kéo dài, trở nên đặc biệt dài đằng đẵng. Ba canh giờ sau, không khí trong Lưu Kim Tiên Thành ngưng trọng đến mức gần như muốn nhỏ ra nước, ngay cả không khí cũng dường như ngưng kết thành thực chất, đè nén khiến người ta khó thở. Lúc này, việc đấu giá đã không còn sự sắc bén ban đầu, không còn là việc tăng giá hào phóng từng cây ngũ phẩm chân tiên dược, mà ngược lại đã trở lại sự thận trọng như mấy canh giờ trước, tăng chậm rãi theo đơn vị 5 cây tứ phẩm chân tiên dược. Hơn nữa, mỗi lần tăng giá trước, hai phe trận doanh đều phải trải qua cuộc thương nghị dài đằng đẵng, thường xuyên do dự một chén trà thời gian, thậm chí còn lâu hơn. Hiển nhiên, 4 canh giờ tranh giành cực hạn đã khiến hai đại trận doanh dần dần tiến gần đến điểm giới hạn của nội tình. Kim Quang và Tử Quang giao thoa va chạm giữa không trung, nhưng đều toát ra một tia chỉ trệ kiệt sức, giống như hai dũng sĩ giao chiến đến hoàng hôn, mỗi lần vung quyền đều mang theo sự mệt mỏi nặng nề. Ngay cả Kim Long Bảo quanh thân Hoàng Long chân nhân cũng như bị phủ lên một tầng khói sáng nhạt, bớt đi vài phần chói mắt lúc ban đầu. 56 cây ngũ phẩm chân tiên dược cộng 125 cây tứ phẩm chân tiên dược lần thứ 2 thanh âm của Hoàng Long chân nhân mang theo một tia khàn khàn, ánh mắt vẫn khóa chặt trên Tử Phong chân tiên, mang theo tia hy vọng cuối cùng. Tuy nhiên lần này, hắn không còn nghe thấy tiếng tăng giá quen thuộc kia nữa, đáp lại hắn, chỉ có khuôn mặt tràn đầy thất bại và không cam lòng của Tử Phong chân tiên, từ điện quanh thân ảm đạm đi, như cho tàn đã cháy hết, không còn chút sắc bén nào, ngay cả phù văn trên tiên giáp cũng dường như mất đi quang trạch. Mấy vị chân tiên lão tổ phía sau Tử Phong chân tiên cũng đều mặt mày xám xịt, có người khẽ lắc đầu, hiển nhiên đã không còn sức lực chống đỡ. 56 cây ngũ phẩm chân tiên dược cộng 125 cây tứ phẩm chân tiên dược lần thứ 3. Hoàng Long chân nhân kéo dài ngữ điệu, mỗi chữ đều như búa tạ đập vào lòng mọi người, trong tiên thành tĩnh mịch dấy lên từng đợt sóng âm. Ngay sau đó, kim truy do chân tiên chi lực ngưng tụ trong tay hắn nặng nề hạ xuống, đập vào hư không, phát ra tiếng đông vang trời, như sấm sét nổ vang, tuyên bố cuộc tranh giành kéo dài 4 canh giờ này cuối cùng cũng kết thúc, chúc mừng Kim Qua đạo hữu, thành công giành được Hắc Diệu đại lục này. Hồ Kim Qua chân tiên thở ra một hơi trọc khí dài, mang theo sương mù bằng nhạt, lượn lờ trước người hồi lâu mới chậm rãi tan đi. Xương sống căng thẳng của hắn cuối cùng cũng hơi thả lỏng, những giọt mồ hôi li ti thấm ra từ thái dương trượt xuống gò má, rơi xuống vạt áo làm loang lổ những vệt sâm màu, cuối cùng cũng đã định đoạt. Nếu còn tiếp tục đấu giá nữa, cho dù đã liên hợp với mấy thế lực bá chủ khác, hắn cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, trữ lượng tứ phẩm, ngũ phẩm chân tiên dược trong tộc gần như cạn kiệt. Bên kia, Tử Phong chân tiên lại có chút vô lực ngồi trở lại vị trí của mình, dưới ống tay áo rộng thùng thình, hai tay nắm chặt thành quyền, khớp ngón tay trắng bệch. Trong mắt tràn ngập nỗi ưu sầu khó tả, như bị bao phủ bởi một tầng mây đen không thể xua tan. Bị Kim Nguyên tiên tộc giành được Hắc Diệu đại lục, tình cảnh của Tử Quang tiên tộc bọn họ trong tương lai ở Nam Cảnh Thương Linh Hải, e rằng sẽ càng thêm bị động. Tin tức tốt duy nhất là, Hắc Diệu đại lục này không phải do một mình Kim Nguyên tiên tộc nuốt trọn, mà là do Kim Nguyên, Băng Phách cùng năm đại thế lực bá chủ khác cùng nhau chia sẻ. Như vậy, hẳn là có thể kéo dài đáng kể khả năng Kim Nguyên tiên tộc dựa vào tài nguyên đại lục để sinh ra tôn ngũ phẩm chân tiên thứ hai, Tử Quang tiên tộc bọn họ có lẽ còn có cơ hội thở dốc. Hiện tại bản tọa tuyên bố, buổi đấu giá này đến đây kết thúc. Thanh âm của Hoàng Long chân nhân mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, vang vọng trong từng tấc không gian của Lưu Kim Tiên Thành, tuyên bố thịnh hội kéo dài mấy ngày này đã hạ màn. Tiếp đó, ánh mắt của hắn như thực chất quét qua từng vị chân tiên có mặt, trong đồng tử vàng kim lấp lánh quang mang sắc bén, chính trọng nói: "Chư vị, đừng quên lời bản tọa trước đó. Một diễn kỳ sau, bản tọa mặc kệ các ngươi tranh chấp thế nào, nhưng trong một diễn kỳ này, ai dám ra tay tranh đoạt những đại lục đã được đấu giá, đó chính là đối địch với bản tọa, đừng trách bản tọa ra tay vô tình." Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, cỗ uy áp khủng bố của thất phẩm chân tiên quanh thân hắn lần nữa quét ngang toàn trường, còn sắc bén hơn cả uy hiếp ban đầu, giống như một thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu mọi người. Gạch đá vàng kim của Lưu Kim Tiên Thành phát ra tiếng long ngọng, phù văn lưu chuyển như chiều, tựa hồ đang ra chỉ cho lời nói của hắn, tản mát ra khí tức chấn áp và cổ. Những chân tiên vốn còn đang âm thầm tính toán trong lòng dùng mình, nhao nhao cúi đầu, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi vài phần, không dám có chút dị động nào. Ai cũng rõ, lời nói của vị thất phẩm chân tiên này tuyệt đối không phải lời nói đùa, kết cục của Hắc Huyền chân tiên chính là bài học tốt nhất. Hoàng Long chân nhân thấy vậy, hài lòng gật đầu, ngựa khí hơi dịu đi nhưng vẫn mang theo uy nghiêm, chư vị đạo hữu đấu giá thành công, giao nộp chân tiên dược của các ngươi, liền có thể trở về bắt tay vào chiếm cứ những đại lục kia rồi. Vâng, tiền bối. Một đám chân tiên đồng loạt đáp, trong thanh âm mang theo sự kính sợ. Rất nhanh, các phe thế lực chân tiên đã giành được đại lục đều nhao nhao tiến lên, lấy ra chân tiên dược đã chuẩn bị sẵn, dưới sự dẫn dắt của từng đạo chân tiên chi lực, như sao băng bay về phía trước Hoàng Long chân nhân, nhanh chóng hội tụ thành một biển dược liệu rực rỡ, hương khí tràn ngập toàn bộ tiên thành. Giao dịch hoàn tất, các chân tiên không còn dừng lại, nhao nhao hóa thành lưu quang sông ra Lưu Kim Tiên Thành. Sau một chén trà thời gian, Lưu Kim Tiên Thành rộng lớn đã không còn bóng người, chỉ còn lại một mình Hoàng Long chân nhân đứng sừng sững giữa hư không. Thu. Một tiếng khẽ quát, toàn bộ Lưu Kim Tiên Thành đột nhiên kim quang đại tác, kịch liệt chấn động, dường như có ngàn vạn sợi tơ vàng từ hư không rủ xuống, cuốn chặt lấy tiên thành. Ngay sau đó, liền thấy tiên thành kéo dài 10 năm ánh sáng kia lại nhanh chóng thu nhỏ lại trong kim quang, phù văn trên gạch đá tường thành nhanh chóng lưu chuyển, cách ly dòng chảy hỗn loạn hư không xung quanh ra bên ngoài. Chỉ trong nháy mắt, liền hóa thành tiên thành mini lớn bằng bàn tay, lơ lửng trong lòng bàn tay Hoàng Long chân nhân, tựa như một món đồ trang trí kim ngọc tinh xảo, tản mát ra kim huy nhàn nhạt. Ngay sau đó, không gian quanh thân Hoàng Long chân nhân nổi lên từng vòng gợn sóng, không gian chi lực kịch liệt rung động, thân ảnh của hắn trong vạn hóa hư lặng lẽ nhạt đi. Khoảnh khắc tiếp theo, ngoài hồ tâm đỉnh của Cựu Linh Sơn Trang, hư không khẽ chấn động, thân ảnh của Hoàng Long chân nhân đã hiện hiện. Hắn nhìn về phía Tô Mặc đang tĩnh tọa trong đỉnh, trong mắt lóe lên một tia ăn ý, ngay sau đó khẽ gật đầu. Không đợi Tô Mặc mở miệng, Hoàng Long chân nhân liền hóa thành một vệt kim mang rực rỡ, như sao băng thẳng tắp bay vào trong cơ thể Tô Mặc, biến mất không thấy. Cảm nhận được dược hải do vô số chân tiên dược hội tụ thành trong cơ thể, khóe môi Tô Mặc nhếch lên một nụ cười tự tin, ánh mắt rực rỡ, khẽ tự nói, mang theo sự kiên định tất thắng, tiếp theo chính là bản tọa bế quan đột phá ngũ phẩm chân tiên. Chương 997 đột phá, chương 997 đột phá sâu trong Cựu Linh Sơn Trang, tinh thất từng cùng Tô Mặc bế quan trăm cái hỗn độn kỳ vẫn cổ kính. Tường đá xanh phủ đầy dấu vết thời gian sói mòn, nhưng vị quanh năm được tiên linh chi khí tầm bổ, toát ra vẻ sáng bóng ấm áp. Xoẹt một đạo thanh mang như lưu tinh xẹt qua tiên linh xương mù của sơn trang, mang theo tiếng rít xé gió thẳng tắp rơi vào tinh thất, tiên linh chi khí dọc đường bị xé rách thành hai đạo khí lãng màu trắng, hồi lâu không tan. Khoảnh khắc quang mang thu lại, thân ảnh Tô Mặc đã đứng giữa phòng, nếp nhăn trên thanh sam chưa hoàn toàn phẳng phiu, tựa hồ còn mang theo vết gió bên ngoài, nhưng trong mắt đã phai đi sự kích động trước đó, chỉ còn lại sự tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng, linh vận quanh thân thu liễm bừa bộn, hòa làm một thể với khí tức trầm ngưng trong tinh thất, tựa như hắn vốn là một phần của không gian này. Gần như ngay khi hắn đứng vững, lại có bốn đạo quang mang đột nhiên lóe lên, phương đông một đạo xanh biếc như lá non đầu xuân, phương tây một đạo trắng trong như hàn kim vạn năm, phương nam một đạo đỏ rực như lửa cháy lan đồng, phương bắc một đạo đen huyền như vực sâu đáy nước. Quang mang hạ xuống, hiện hóa ra bốn tôn linh hư nguyên thần, đều mặc trường bào màu sắc tương ứng, và áo không gió tự động, dung mạo bị một tầng quang vượng nhàn nhạt bao phủ, mơ hồ khó phân biệt, nhưng toát ra khí tức uy nghiêm không thể xâm phạm. Ngay sau đó, bốn tôn linh hư nguyên thần thân hình nhanh chóng di chuyển, đầu ngón chân chạm đất kích thích linh quang của bạn, trong nháy mắt liền cấu thành hình dạng tứ phương tinh tú. Hóa thân phương đông đạp thanh long bị, phương tây lập bạch hổ túc, phương nam ngự chu tức tinh, phương bắc thủ liền vũ biên, bốn người khí tức tương liên, ẩn ẩn cấu thành thiên địa bế hoàn. Ông theo vị linh hư nguyên thần cuối cùng về vị trí, tứ tượng phong thiên đại trận ứng tiếng khởi động. Một đạo quang mạc do bốn màu xanh, trắng, đỏ, đen đan xen từ trong bốn tôn hóa thân vân ra, trong nháy mắt hóa thành hư ảnh tứ đại thánh thú, thanh long lấy đuôi, bạch hổ gầm rừng, chu tước vỗ cánh, huyền vũ du đầu, bốn người đầu đuôi nối liền, đan xen thành một tấm quang vong kín kẽ, bao phủ toàn bộ tinh thất. Trên quang mạc thần quang lưu chuyển như tinh hà cuộn cuộn, phù văn dày đặc tựa lưới nện đan xen, mỗi một đạo phù văn đều khẽ rung động, phong cấm chặt chẽ không gian trong phòng, đừng nói chân tiên chi lực phát ra, ngay cả một tia khí tức muốn xuyên thấu cũng không thể. Tô Mặc liếc nhìn hư ảnh tứ tượng thánh thú, khẽ gật đầu, sau đó xoay người, khoanh chân ngồi xuống trên đài cựu tầng hắc liên giữa tinh thất. Cánh sen tầng tầng lớp lớp, như mực ngọc điêu khắc thành, toàn thân đen kịt nhưng toát ra ngọc quang ấm áp, chính là tọa giá của Hắc Huyền Chân Tiên, một trong những tiên khí chấn tộc của Hắc Diệu tộc, chuẩn ngũ phẩm chân tiên khí, Huyền Mặc Hắc Liên. Đài sen vừa nâng đỡ Tô Mặc, liền có từng sợi huyền âm chi lực từ vân sen thấm ra, theo y bảo của hắn thấm vào trong cơ thể, cùng hồng mông vô lượng chân tiên thể của hắn ẩn ẩn cộng hưởng, tựa như đang thức tỉnh bản nguyên đang ngủ say. Giây tiếp theo, thời không trong tinh thất đột nhiên một trận bập bẹo, phù văn trên tứ tượng quang mạc điên cuồng lưu chuyển, như đèn kéo quân biến hóa không ngừng, tựa như đang quay bánh răng thời gian vô hình. Quang ảnh xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, thời gian muốn chạy trôi ổn định, lại như ngồi trên hỏa tiễn cấp tốc leo lên, 10 lần, 100 lần, ngàn lần. Mặt đất đá xanh phía dưới đài sen với tốc độ mắt thường có thể thấy được nổi lên một lớp sương bụi mỏng manh, rồi lại trong nháy mắt biến mất, tựa như đã trải qua vô số lần luân phiên nóng lạnh, rêu xanh trên tường sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh, để lại từng lớp dấu vết. Cuối cùng, tốc độ dòng chảy thời gian dừng lại ở 8000 lần, mọi thứ xung quanh mới ổn định trở lại, chỉ là trong không khí thêm vài phần cảm giác nặng nề của năm tháng lắng đọng, ngay cả ánh sáng cũng trở nên chỉ trệ vài phần, tựa như xuyên hành trong hồ phách đặc quánh. Ngay sau đó, ầm, ầm, ầm một loạt tiếng nổ trầm đục vang lên trong cơ thể Tô Mặc, như sấm sét nổ vang trong vực sâu. Chính là trong bản mệnh trụ hải của hắn, từng cây nhất phẩm chân tiên dược ứng tiếng vỡ vụn, giữa hương chưa kịp quyết tán đã bị luyện hóa, hóa thành từng luồng bản nguyên tiên lực tinh thuần đến cực điểm, như sông lớn cuồn cuộn tuôn ra, theo kinh mạch tràn vào tứ chi bách hải. Nơi đi qua, ước vạn triệu tế bào trụ hải cùng nhau chấn động. Mỗi một phương tế bào trụ hải đều như được rót vào nước sống, cơ thể vũ trụ bốn trầm tịch bắt đầu tăng tốc xoay tròn, khí tức hỗn độn ở địa bị tiên lực xung rửa, không ngừng bành trướng khuyết trương ra xung quanh. Lượng lớn vũ trụ mới nhanh chóng thai nghén mà sinh, tạo thành từng mảnh quần thể vũ trụ mới. Thời gian trong lúc Tô Mặc bế quan trôi đi nhanh chóng, rất nhanh bên ngoài đã là ước năm trôi qua. 14 tòa chân tiên đại lục, 863 tòa thiên tiên đại lục dưới trướng Hắc Diệu tộc đều lần lượt có chủ nhân mới. Trong khoảng thời gian này, cũng có một số thế lực đại lục lựa chọn phản kháng, đáng tiếc đều là châu chấu đa xe, các thế lực bản địa của các đại lục ngay cả một chân tiên cũng không tìm ra, làm sao có thể là đối thủ của những thế lực cấp chân tiên hùng mạnh này. Ngọn lửa phản kháng vừa bùng lên đã bị dập tắt, những sinh linh còn sót lại hoặc bị thu phục, hoặc bị trục xuất, hoàn toàn không gây ra chút sóng gió nào. Và cùng với việc các thế lực lớn nhập chủ lãnh địa Hắc Diệu tộc, toàn bộ Nam Cảnh Thương Linh Hải lại một lần nữa sóng ngầm cuộn cuộn. Hoàng Long chân nhân chỉ nghiêm lệnh các đại lục đã đấu giá, trong một diễn kỷ, không được có thế lực công phạt họ, nhưng không nói, không thể công phạt các đại lục khác ở Nam Cảnh. Mà các thế lực chân tiên ở Đông, Tây, Bắc Tam Cảnh vốn đã thèm khát tài nguyên của Nam Cảnh từ lâu, nay đã có chỗ đứng, tự nhiên sẽ không thỏa mãn với chút lãnh địa của Hắc Diệu tộc, âm thầm tích lũy lực lượng, chờ cơ hội chinh phạt các thế lực khác, chỉ là vấn đề thời gian. Thoáng cái, thời hạn một diễn kỷ mà Hoàng Long chân nhân đã ước định với các thế lực chân tiên lớn của Thương Linh Hải đã lặng lẽ trôi qua. Cựu Linh Sơn Trang, trong tinh thất, ông một tiếng chấn động nhẹ nhàng từ trong cơ thể Tô Mặc vang lên, như một ngôi sao ngủ say lút vạn năm đột nhiên thức tỉnh, mang theo sức mạnh lay động vũ trụ. Đôi mắt nhắm chặt của hắn từ từ mở ra, trong mắt đầu tiên lóe lên một tia hỗn độn, tựa như ẩn chứa hồng mông chưa khai, sau đó trong suốt như rửa, chiếu rọi từng chi tiết trong tinh thất, thậm chí có thể nhìn rõ quy tích lưu chuyển của phù văn quan mạc. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra ở Nam Cảnh trong một diễn kỷ này, như thủy triều vỡ đê tràn vào thức hải của hắn, ai thôn tính thế lực nào, mảnh đại lục nào tan vỡ trong chiến hỏa, mấy tôn chân tiên nào đang âm thầm bố cục. Vô số mảnh thông tin nhanh chóng được tổng hợp, trong đầu hắn phát họa ra toàn cảnh Nam Cảnh. Hắn tuy đang bế quan, nhưng chúng linh hư nguyên thần có mấy trăm tôn phân bố khắp nơi ở Nam Cảnh, hợp thành một tấm thiên la địa võng, bao phủ toàn bộ Nam Cảnh Thương Linh Hải, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không thoát khỏi hai mắt của hắn. Thế mà không có thế lực nào động thủ với những đại lục đã đấu giá được, đáng tiếc. Sau chén trà thời gian, Tô Mặc khẽ thật lưỡi, trong mắt lóe lên một vẻ tiếc nuối rõ ràng. Lần đấu giá trước đã khiến hắn nếm được vị ngọt, nếu có thể lại mượn cớ công phạt trái quy định đoạt lấy vài thế lực bá chủ, tổ chức vài buổi đấu giá, đừng nói ngũ phẩm viên mãn, cho dù một lần đột phá lục phẩm viên mãn chân tiên cũng không phải không thể. Nào ngờ những chân tiên lão tổ kia ai nấy đều là người tinh danh, coi lệnh cấm của Hoàng Long chân nhân như kim chỉ nam, cứng rắn không để lại cho hắn chút sơ hở nào. Thật không ngờ, chỉ trong một diễn kỷ ngắn ngủi, Nam cảnh lại hỗn loạn đến mức này. Tô Mặc đầu ngón tay khẽ gõ trên cánh sen của Huyền Mạc Hắc Liên, lông mày khẽ nhướng. Từng nghĩ rằng cùng với việc các thế lực chân tiên ở đông, tây, bắc tam cảnh tràn vào nam cảnh, cục diện tất nhiên sẽ có biến động, nhưng bạn bạn không ngờ rằng cục diện hỗn loạn lại kịch liệt đến mức này. Nam cảnh hiện tại gần như không tìm thấy mấy nơi an ổn, trong khe nứt hư không khắp nơi có thể thấy linh quang chém giết, tàn tích đại lục trôi nổi trong tinh hải, mỗi thời mỗi khắc đều có hư tiên, thiên tiên vẫn lạc trong tranh đấu, thậm chí có không ít đại lục vừa và nhỏ trực tiếp tan vỡ trong dư ba của chân tiên, hóa thành bụi vũ trụ. Đương nhiên, Tô Mặc cũng chỉ cảm khái một tiếng, trong mắt không có chút gợn sóng nào, càng không có ý định ra tay ngăn cản. Mưa gió tanh máu bên ngoài tứ tượng phong thiên đại trận, tựa như cách tính thất hai thế giới. Chỉ cần những thế lực kia không chọc tới hắn, hắn không có tâm tư quản những chuyện vớ vẩn này. Hắn lại không phải cứu khổ cứu nạn cứu thế chủ, sinh linh nam cảnh sống chết có liên quan gì đến hắn? Cho dù tất cả sinh linh nam cảnh đều chết sạch, hóa thành một mảnh hỗn độn chết chóc, hắn cũng sẽ không chớp mắt một cái. Ý niệm lóe qua, Tô Mặc không còn chú ý đến tranh chấp bên ngoài, hai mắt nhắm lại, quanh thân lại nổi lên quang vượng nhàn nhạt. Huyền Mạc Hắc Liên khẽ chấn động, lại một lần nữa ngưng tụ bản nguyên tiên lực còn sót lại trong bản mệnh trụ hải, theo kinh mạch của hắn chậm rãi lưu chuyển, tiếp tục tẩm bổ những tế bào trụ hải vẫn đang quyết trương. Thời gian như thoi đưa, năm cái hỗn độn kỳ trôi qua nhanh chóng. Sau khi thôn vệ luyện hóa tất cả nhất phẩm, nhị phẩm chân tiên dược, cùng với một nửa tam phẩm chân tiên dược, hồng mông vô lượng chân tiên thể của Tô Mặc cuối cùng cũng tiến thêm một bước, thành công đột phá tứ trọng tiểu thành chi cảnh. Và lúc này, cục diện hỗn loạn ở nam cảnh cũng dần dần thanh tịnh trở lại. Ngoại trừ Kim Nguyên tiên tộc, Tử Quang tiên tộc hai đại bá chủ cương vực, không có biến động quá lớn, 21 chân tiên chủng tộc ở nam cảnh, ít nhất đều bị các thế lực chân tiên tam cảnh khác cướp đoạt 3 tầng cương vực, có 3 chân tiên chủng tộc, càng là triệt để diệt vong trong tay các bá chủ khác, ngay cả truyền thừa ấn ký cũng bị xóa bỏ, tiêu vong trong dòng sông thời gian. Trong khoảng thời gian này, Vân Long tiên thành ngược lại không bị ảnh hưởng quá lớn, ngoại trừ phòng bị nghiêm ngặt hơn một chút, khuôn mặt xa lạ nhiều hơn một chút, giá nhà ở tiên thành tăng vọt, cơ bản không có biến hóa quá lớn. Chỉ là một tòa tiên thành mà thôi, lại không phải chân tiên đại lục gì, các thế lực tam cảnh khác, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, thì không thể nào vì chút lợi lộc nhỏ bé này mà đối đầu với Vân Long Chân Tiên một tôn tam phẩm chân tiên. Vân Long Chân Tiên không phải tam phẩm chân tiên bình thường, mà là một tôn tam phẩm biên mãn chân tiên, thêm vào lợi thế địa lý, cho dù là ngũ phẩm chân tiên yếu hơn một chút, muốn đoạt lấy Vân Long Tiên Thành, cũng phải trả một cái giá nào đó. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái 30 cái hỗn độn kỳ đã trôi qua. Tam phẩm chân tiên dược trong tay Tô Mặc đã tiêu hao hết sạch, ngay cả tứ phẩm chân tiên dược cũng bị hắn thôn vệ gần một nửa, hồng mông vô lượng chân tiên thể của hắn thành công bước vào tứ trọng đại thành chi cảnh, khí tức quanh thân khủng bố, so với Hắc Huyền chân tiên vị ngũ phẩm trung kỳ chân tiên này, cũng không kém bao nhiêu. Rất nhanh, lại 200 cái hỗn độn kỳ trôi qua. Ầm ầm thân thể Tô Mặc đột nhiên chấn động mạnh, như sấm sét nổ vang trong tinh thất. Một luồng uy áp khủng bố khiến ngũ phẩm chân tiên cũng phải kinh hãi từ trên người hắn bốc lên.